Chương 1049, Đại Đường Tiên Cung đệ tử cầu kiến. Chương 1049, Đại Đường Tiên Cung đệ tử cầu kiến. Tiền Đa Đa một mặt tức giận bất bình nói Long Nguyệt Tông đơn giản khinh người quá đáng, lớn ta Bát Hoang không người sao? Đại sư minh, việc này tuyệt bức không thể nhịn. Ta Bát Hoang mặc dù bẩn, nhưng cũng không phải tùy tiện để cho người ta khi dễ. Muốn khi dễ ta Bát Hoang người, vậy cũng phải hỏi một chút đại sư minh ngươi có đáp ứng hay không. Lý Thừa Trạch rất tán thành gật đầu nói, đối với một cái nho nhỏ Long Nguyệt Tông cũng dám như vậy khi dễ Bát Hoang, nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được. Vẹn vẹn chỉ là rút Long Nguyệt Tông thánh tử mấy cái tát, hay là nghiêm trọng không đủ. Nhất định phải đem Long Nguyệt Tông đánh đau nhức, để Long Nguyệt Tông đánh đổi khá nhiều đến mới được. Như vậy mới có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Đại ca, ta cảm thấy rất có tất yếu cầm Long Nguyệt Tông khai đao. Đế Cửu U lắc đầu, không nhịn được nhắc nhở một câu, đại thánh con, tại đại đường thành bên trong tốt nhất vẫn là đường xuất thủ. Đặc quyền thứ này chỉ có thể dùng một lần, dùng qua liền không có. Tại đại đường thành bên trong, tốt nhất vẫn là tuân thủ đại đường thành thành quy cho thỏa đáng. Tam trưởng lao ánh mắt cũng hướng Lục Tiểu Xuyên nhìn bên này đi qua, rất tán thành nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, Tam trưởng lão cũng không đề nghị Lục Tiểu Xuyên tại đại đường thành bên trong xuất thủ. Lại ra tay lời nói, hậu quả kia coi như khó liệu. Dù là Lục Tiểu Xuyên là đại càn tiên tông đại thánh con cũng là không được, nơi này dù sao cũng là đại đường thành, là đại đường tiên cung địa bàn. Long Nguyệt Tông nhưng vẫn là bên trong thế lực, là người bản thổ. Bản thân tới nói lời nói, khả năng liền sẽ có nhất định ưu thế ở nơi đó. Dưới tình huống như vậy, nếu là ở đại đường thành bên trong đối với Long Nguyệt Tông người độc thủ, vậy hiển nhiên là gặp nhiều thua thiệt. Chỉ sợ cũng chỉ có đại đường tiên cung cung chủ cùng đại đường tiên cung đại thánh con mới có đặc quyền như vậy đối với Long Nguyệt Tông động thủ đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần. Bọn hắn chỉ cần một câu, con rồng kia Nguyệt Tông khẳng định liền phải ngoan ngoãn nhận sợ hai tiếp nhận hết thẻ trừng phạt. Lục Tiểu Xuyên niết miệng, đối với Tam trưởng lão nói yên tâm đi, ta lại không ngốc, làm sao sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu. Chuyện có hại, đánh chết ta Lục mẫu người cũng sẽ không làm. Thù muốn báo, nhưng cũng không thể ăn thiệt thòi, ta người này thua thiệt là nửa điểm đều ăn không được. Cơ hội báo thù còn nhiều. Long Nguyệt Tông ở trung thổ có thể tính không lên cái gì đại tông môn thế lực, muốn đối phó Long Nguyệt Tông cũng không phải là một việc khó. Lớn nhất không được, các loại Hắc Long bảng chi tranh sau khi kết thúc, ta trực tiếp giết tới Long Nguyệt Tông đòi một lời giải thích đều được. Lý Thừa Trạch lập tức đối với Lục Tiểu Xuyên giơ ngón tay cái lên đến, một mặt khen ngợi nhận đồng nói còn phải là đại ca của ta à, đơn giản bá khí lộ bên, liền phải làm như vậy. Không phải liền là cái Long Nguyệt Tông thôi, có gì đặc biệt hơn người? Long Nguyệt Tông mạnh hơn, có thể mạnh hơn đại ca của ta sao? Không được, Tam trưởng lão cũng có thể xuất thủ giúp một tay thôi, mọi người chúng ta cũng có thể đồng loạt ra tay. Hợp chúng ta chi lực, một cái nho nhỏ Long Nguyệt Tông đây còn không phải là 5 năm sao? Cho nên thù này thôi, có rất nhiều cơ hội có thể báo, xác thực không nóng lòng cái này nhất thời. Mà tại lúc này, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Xin hỏi Lục đại thánh tử có đây không? Lục Tiểu Xuyên bọn hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, Lục Tiểu Xuyên thần thức lập tức xem xét đến thời khắc này có một tên thiếu niên đứng tại ngoài sân nhỏ. Nhìn quần áo cách ăn mặc hẳn là Đại Đường Tiên Cung đệ tử. Bất quá cũng hẳn là không phải Đại Đường Tiên Cung những cái kia tuyệt đỉnh đệ tử thiên tài, hoặc chỉ là một tên đệ tử bình thường. Cảnh giới cũng không cao. Vẹn vẹn chỉ là thành tiên cảnh thất trọng thôi. Một tên phổ thông đại đường tiên cung đệ tử tới có chuyện gì? Lục Tiểu Xuyên chần chờ một lát sau, mới đối ngoài viện hỏi một câu, có chuyện gì? Ngoài viện tên kia đại đường tiên cung đệ tử thanh âm vang lên lần nữa, tại hạ tại đường tiên cung đệ tử Tham Tử Minh, cầu kiến Lục đại thánh tử, mong rằng Lục đại thánh tử nể mặt thấy một lần, có một chuyện muốn cùng Lục đại thánh tử thương lượng. Có việc thương lượng? Lục Tiểu Xuyên bọn hắn lập tức liền nghĩ đến là chuyện gì, minh bạch đối phương ý đồ đến. Lý Thừa Trạch nét miệng nói, 89 phần 10 là Long Nguyệt Tông mời tới người, xem ra Long Nguyệt Tông là biết sai. Tiền Đa Đa lắc đầu nói, Lý Thừa Trạch lời này của ngươi nói liền không đúng, Long Nguyệt Tông không phải biết sai bọn hắn chỉ là biết sợ thôi. Đại sư Minh đang đỉnh thành tiên bậc thang, Long Nguyệt Tông người nơi nào sẽ không sợ đâu. Đang đỉnh thành tiên bậc thang, điều này có ý vị gì Long Nguyệt Tông người khẳng định là phi thường rõ ràng. Cho nên, Long Nguyệt Tông người khẳng định là hoàn rất. Tìm ngươi tới cầu kiến thương lượng, tất nhiên là muốn nhận sợ hãi cầu xin tha thứ. Xem ra, việc này đều không cần chờ chúng ta xuất thủ, Long Nguyệt Tông người đã trước sợ đã đang nghĩ biện pháp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá bây giờ nhận sợ hãi cầu xin tha thứ, có phải hay không hơi trễ? Lý Thừa Trạch khẽ gật đầu nói, "Ân, muộn là hơi trễ. Nhưng là đâu, ta lại cảm thấy cũng là có thể gặp một chút, trước nghe một chút nhìn Long Nguyệt Tông người làm sao nói, xem bọn hắn nhận lầm thái độ có mấy phần. Nếu như nhận lầm thái độ rất không tệ, cho bồi thường cũng tương đương khả quan lời nói, kỳ thật cũng không phải không thể nói một chút. Có thủ, nhưng cũng còn không có phát triển đến không chết không thôi, không thể điều giải tình trạng đi. Đại sư Minh, ngươi cứ nói đi." Lục Tiểu Xuyên cũng đang suy nghĩ cái gì vấn đề này. Long Nguyệt Tông nhanh như vậy chủ động tới cửa đến nhận sợ hãi, đây cũng là Lục Tiểu Xuyên không có nghĩ tới sự tình. Xem ra hắn ngược lại là có chút đánh giá thấp hắn đang đỉnh thành tiên bậc thang uy lực, không nghĩ tới có thể trực tiếp đem Long Nguyệt Tông bị hủ nhận sợ hãi. Nếu nói như vậy, chuyện kia hoàn toàn chính xác cũng liền xử lý nhiều hơn. Lục Tiểu Xuyên đối với Tiền Đa Đa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiền Đa Đa lập tức chạy tới mở cửa. Cửa viện mở ra sau khi, Tham Tử Minh đi theo Tiền Đa Đa đi đến. Tham Tử Minh đi vào Lục Tiểu Xuyên trước mặt, cung kính đối với Lục Tiểu Xuyên hành lễ, gặp qua Lục đại thánh tử. Lục Tiểu Xuyên nhìn xem Tham Tử Minh, cũng không có mở miệng. Nên sĩ diện thời điểm vẫn là phải bày một chút. Dạng này mới có thể một mực tướng chủ động quyền nắm giữ ở trong tay chính mình. Hiện tại là đối phương muốn cầu cạnh hắn Lục mẫu người, vậy hắn Lục mẫu người tự nhiên là có thể bưng, có thể trang bức một chút, hiện lộ rõ ràng một chút thượng vị giả tư thái. Tham Tử Minh tiếp tục nói, không dám giấu giếm Lục đại thánh tử, kỳ thật ta chỉ là đại đường tiên cung đệ tử bên ngoài, cũng là Long Nguyệt Tông người, là Long Nguyệt Tông đời trước thánh tử. Hừ hừ, Long Nguyệt Tông người. Tham Tử Minh lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Xuyên khỏe mắt hơi híp. Lý Thừa Trạch bọn hắn cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Tham Tử Minh. Mọi người ánh mắt đều trở nên mấy phần sắc bén. Từng đạo ánh mắt sắc bén rơi vào Tham Tử Minh trên thân, làm cho Tham Tử Minh lập tức cảm giác sâu sắc áp lực lớn như núi, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương. Tham Tử Minh sắc mặt mắt trần có thể thấy có chút bối rối, nhưng hắn lúc này còn tại cố gắng cố giả bộ trấn định, để cho mình lộ ra chẳng phải hoảng. Nhưng nội tâm phần kia e ngại cảm giác, y nguyên chiếm cứ chủ đạo địa vị, làm cho Tham Tử Minh y nguyên vẫn là hốt hoảng lợi hại. Chương 1050, đến nhà tạ tội Tham Tử Minh. Chương 1050, đến nhà tạ tội Tham Tử Minh. Tham Tử Minh nội tâm mặc dù rất hoảng, phía sau dịn ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không có biện pháp, ai bảo hắn là Long Nguyệt Tông đệ tử, Long Nguyệt Tông cùng Lục Đại Thánh Tử ở giữa có như thế khúc mắc, cũng chỉ có hắn tới đến nhà cầu hòa. Trừ cái đó ra, cũng đừng không cách khác. Cho nên, Tham Tử Minh cũng thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào, bằng không mà nói hắn chỗ nào nguyện ý thấp như vậy âm thanh hạ khí đến nhà thỉnh tội cầu người đâu. Đối mặt Lục Tiểu Xuyên bọn hắn sắc bén không gì sánh được ánh mắt, Tham Tử Minh cảm giác hắn hiện tại chính là ngộ nhập đàn sói dê con bình thường, ngao ngao đợi làm thịt. Chỉ là ánh mắt kia, đều dường như có thể đem hắn ngũ mã phanh thây bình thường. Như vậy tình huống, để Tham Tử Minh nội tâm hoảng rất. Hắn một mình đến nhà, hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp. Lý Thừa Trạch một mặt cười lạnh nhìn xem Tham Tử Minh, ngươi thật là to gan thôi, một người liền dám tới. Xem ra là thật không sợ chúng ta dám đối với ngươi như vậy đúng không? Tham Tử Minh cười khổ một tiếng, đối với Lý Thừa Trạch khẽ không người hành lễ nói, Lý công tử hiểu lầm ta là mang theo thành ý tới cửa đến, chuyên môn hướng Lục Đại Thánh Tử chịu nhận lỗi nhận lầm, chân thành hy vọng đến hóa giải việc này, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lý Thừa Trạch cười lạnh một tiếng, nói chuyện lớn như vậy, ngươi sẽ không cho là ngươi tới cửa nói hai câu lời hữu ích, đại ca của ta liền sẽ quên đi thôi, liền sẽ không lại so đo với các ngươi, liền đại nhân có đại lượng vùng tha các ngươi. Dưới gầm trời này, nào có chuyện tốt như vậy? Coi như thật có chuyện tốt như vậy, vậy cũng không tới phiên các ngươi Long Nguyệt Tông trên thân. Cho nên, ngươi cảm thấy chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao. Ta nhìn các ngươi không phải biết sai chỉ là biết sợ thôi. Trước đó các ngươi Long Nguyệt Tông khi dễ chúng ta hai vị huynh đệ thời điểm, làm sao không biết sai? Chỉ muốn khi dễ bọn hắn, muốn đem bọn hắn giết hết bên trong, đuổi tới đại đường trong thành y nguyên vẫn là không chịu buông tha. Hiện tại giả mù sa mưa tới nói biết sai. Đây không phải một kiện rất buồn cười sự tình sao? Chúng ta mặc dù không phải cái gì đại tà đại ác hạng người, nhưng cũng tuyệt đối không phải thánh mẫu tâm tràn lan chi lưu. Chuyện này muốn giải quyết, nhưng không có việc dễ dàng như vậy. Tiền Đa Đa cũng là một mặt khó chịu nhìn xem Tham Tử Minh, cười lạnh một tiếng, các ngươi những nhân vật phản diện này đều là như thế cái tính tình, khi dễ người khác thời điểm hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy là người khác đáng đợi, chỉ muốn thực lực các ngươi mạnh, nên khi dễ người khác, nên đem người khác giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhưng đụng phải lợi hại hơn, liền lập tức sợ liền muốn tới nhận cái thua nói lời xin lỗi liền có thể vạn sự thuận lợi. Dưới gầm trời này, nào có chuyện tốt như vậy. Coi như thật có, vậy cũng rơi không đến các ngươi trên thân không phải. Muốn cái gì đâu? Còn muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, thật coi chúng ta dễ nói chuyện dễ khi dễ sao? Đại sư minh của ta cái gì đều có thể ăn, nhưng duy chỉ có cái này thua thiệt khẳng định là ăn không được một chút, nửa điểm đều không được. Cho nên, việc này hay là không bàn nữa đi, ngươi có thể lăn. Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa hai người này đơn giản chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Hai người kẻ sướng người họa phối hợp thật sự chính là không chê vào đâu được, hoàn mỹ. Nếu không phải biết bọn hắn người, đều căn bản nhìn không ra bọn hắn là tại phối hợp lấy hát hí khúc. Đều cho là bọn họ thật là không muốn cùng Tham Tử Minh đàm luận nửa điểm. Nhưng kỳ thực bên trên hiển nhiên không phải, bọn hắn chính là đang cố ý khuyết đại một chút bầu không khí, muốn đem bầu không khí cho đẩy lên đi. Lời như vậy thì càng tốt chào giá một chút, đều là sinh ý thôi. Làm một cái hợp cách người làm ăn, vậy dĩ nhiên phải hiểu được cửa hàng. Hai người biểu hiện như thế tự nhiên, để Ninh Quyết ly hôn con mạc hai người đều tin coi là thật. Bất quá bọn hắn đứng ở một bên ngược lại là giữ im lặng. Chuyện này hiện tại giao cho Lục Tiểu Xuyên đến giải quyết, bọn hắn tự nhiên không thể mở miệng. Bọn hắn nếu là mở miệng lời nói, cái kia một khi nói không nói tốt, khả năng liền sẽ làm rối loạn Lục Tiểu Xuyên kế hoạch. Điểm đạo lý này Ninh Khuyết hai người hay là rõ ràng, cho nên hiện tại bọn hắn chỉ cần giữ im lặng đứng ở bên cạnh là được rồi. Cho dù là nói dẫn tới trên người bọn họ, cũng đừng mở miệng. Mọi chuyện cần thiết đều giao cho Lục Tiểu Xuyên đến giải quyết là được. Bọn hắn đối với Lục Tiểu Xuyên cũng hoàn toàn tin tưởng. Tham Tử Minh quả nhiên cũng bị Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa hai người này kẻ sướng người họa dọa sợ, rõ ràng có chút hoảng hồn. Tham Tử Minh liên tục yếu thế cầu xin tha thứ nói đừng, hai vị công tử xin mời trước bất giận. Lần này sự tình đích thật là ta Long Nguyệt Tông có lỗi lành nghề, là ta Long Nguyệt Tông không đúng. Ta Long Nguyệt Tông đối bọn hắn hai vị phạm vào không thể tha thứ tội lớn, chuyện này chúng ta thật khắc sâu nhận thức được sai lầm. Cho nên, ta Long Nguyệt Tông tông chủ mới có thể cắt cử ta phải tất yếu bằng tốc độ nhanh nhất đến nhà hướng chư vị tạ tội, trịnh trọng chịu nhận lỗi, hết tất cả biện pháp đi cầu đến chư vị tha thứ. Ta lần này là phụ mệnh mà đến, mang theo ta Long Nguyệt Tông lớn nhất thành ý mà đến, đích thật là chân tâm thật ý muốn hướng chư vị bồi lễ nói xin lỗi, chỉ hy vọng có thể có được chư vị tha thứ. Vì thế, chúng ta Long Nguyệt Tông bên này nguyện ý tiếp nhận một chút trừng phạt đại giới loại hình. Chỉ cần có thể để Lục Đại Thánh Tử cùng chư vị bất giận, đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, có điều kiện gì chư vị đều có thể nói lại, ta Long Nguyệt Tông nhất định chính cống đi hoàn thành. Lục Đại Thánh Tử, còn xin ngài đại nhân đại lượng, cho ta Long Nguyệt Tông một cái nhận sai nói xin lỗi cơ hội. Lục Tiểu Xuyên y nguyên không đội mở miệng, hắn một mặt lạnh lùng nhìn xem Tham Tử Minh. Kể từ đó, thì càng có thể cho đối phương một chút áp lực. làm cho đối phương đoán không ra hắn Lục Mộ tâm tư người, liền sẽ một mực ở vào bị động tình trạng. Kể từ đó, Lục Tiểu Xuyên thì càng có chủ động quyền, có thể xem tình huống mà làm ra quyết định. Nhìn xem muốn thế nào hướng Long Nguyệt Tông chào giá. Chuyện này thôi, nói lớn cũng không tính quá lớn, dù sao tới nói lời nói Ninh Khuyết ly hôn con Mạc hai người cũng không có chuyện gì, cũng không có bị thương gì. Cho nên thôi, vấn đề cũng là có thể giải quyết. Nhưng nói nhỏ thôi cũng không nhỏ, chuyện này Lục Tiểu Xuyên khẳng định cũng là sẽ không dễ dàng buông tha. Nhất định phải bắt cái điển hình đi ra, thật tốt giết gà dọa khỉ một chút. Long Nguyệt Tông vừa vặn thương tại Lục Tiểu Xuyên trên đầu thường, vậy dĩ nhiên thì trách không được Lục Tiểu Xuyên. Long Nguyệt Tông cũng đích thật là một cái rất tốt gọi đối tượng. Long Nguyệt Tông bản thân thực lực cũng không yếu, ở trung thổ không nói 20 vị trí đầu, 50 vị trí đầu hẳn là có. Ở trung thổ cũng coi là có nhất định danh khí cùng thực lực, vẫn có một ít lực ảnh hưởng. Nếu là có thể đem Long Nguyệt Tông cho thu thập, vậy sau này ai như lại dám can đảm khi dễ bắt hoang người lời nói, vậy cũng phải thật tốt ước lượng một chút, gây không chọc được nổi hắn Lục đại thánh tử. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên đương nhiên không đội mở miệng. Có Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa hai người khai hỏa, hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Gặp Lục Tiểu Xuyên không có ý lên tiếng, Lý Thừa Trạch tiếp tục nhận lấy nói đi nói thành ý. Ai biết ngươi Long Nguyệt Tông thành ý có mấy phần đâu? Chương 1051, 600 vạn linh tinh chương 1051, 600 vạn linh tinh tham tử minh hội vàng một mặt lời thề son sắt nói Lý công tử ngài cứ việc yên tâm, ta nếu đại biểu Long Nguyệt Tông tới, vậy dĩ nhiên chính là mang theo Long Nguyệt Tông lớn nhất thành ý mà đến. Ta lấy đại đường tiên cung đệ tử danh dự đảm bảo, tuyệt không nửa điểm hư giả. Ta Long Nguyệt Tông muốn cầu đến Lục đại thánh tử cùng chư vị tha thứ, vậy dĩ nhiên thành ý là muốn 10 phần, điểm này không thể nghi ngờ cái gì. Nếu như không có 10 phần thành ý, vậy ta cũng không dám tùy tiện đến nhà bái phòng không phải. Nói thế nào ta cũng là đại đường tiên cung đệ tử, cũng là muốn điểm mặt. Lý Thừa Trạch chẹp chẹp miệng, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói như vậy, cũng là cơ bản còn tính là hợp lý. Như vậy tới nói lời nói, Long Nguyệt Tông thành ý có lẽ còn là có. Bất quá, thành ý là có, nhưng có thể hay không thật toàn bộ lấy ra được đến, có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, vậy coi như không tốt lắm nói. Đại ca của ta thân là Đại Càn Tiên Tông đại thánh con, thân là toàn bộ Hắc Long giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài, lửa giận của hắn nhưng không có tốt như vậy tiêu. Đại ca của ta tầm mắt rất cao, bình thường thành ý hắn nhưng là trướng mắt. Tham Tử Minh tự nhiên không đốc, Lý Thừa Trạch đều đem lời điểm tới phân thượng này, hắn lại nơi nào sẽ không rõ ý tứ trong đó đâu. Tham Tử Minh nhìn ngay lập tức hướng về phía Lục Tiểu Xuyên, cung kính không gì sánh được nói Lục đại thánh tử, chỉ cần ngài có thể mở một mặt lưới, thả chúng ta Long Nguyệt Tông một ngựa, ta Long Nguyệt Tông nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tiền Đa Đa lập tức hít mũi coi thường khẽ hừ một tiếng, liền đổi a, còn nguyện ý trả bất cứ giá nào, nói thật so hát em hay. Nhưng cũng bất quá chính là ngoài miệng nói một chút thôi, các loại thật để chút yêu cầu, lập tức lại là các loại lý do biện cớ. Giống như ngươi lý do thoái thác ta nghe nhiều lắm, ngươi liền không thể chỉnh điểm với mới. Tham Tử Minh lập tức có chút gấp, vội vàng hướng Tiền Đa Đa giải thích nói, cái này có thể cũng không phải là thuận miệng nói một chút, ta nói đều là sự thật, tuyệt không nửa điểm hư giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta Long Nguyệt Tông có thể trả nổi. Chỉ cần chúng ta Long Nguyệt Tông có thể gánh vác lên, vậy dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tiền Đa Đa thừa cơ hỏi tới một câu, vậy nếu như là muốn các ngươi Long Nguyệt Tông toàn bộ tài sản đâu, ngươi có thể đáp ứng? Lời này vừa nói ra, Tham Tử Minh lập tức ngây ngẩn cả người, cái này hắn cũng nhất thời có chút ngậm miệng, không biết trả lời như thế nào. Tự nhiên cũng không dám tùy tiện đồng ý, dù sao cũng không phải là hắn có thể làm chủ sự tình. Mà lại lời nói, nếu quả như thật là cần Long Nguyệt Tông toàn bộ tài sản, đôi kia Long Nguyệt Tông mà nói đả kích cũng quá lớn, chỉ sợ không thể thừa nhận lên. Dù sao lớn như vậy tông môn nếu là toàn bộ tài sản toàn bộ hai tay phụng cho người khác, con rồng kia Nguyệt Tông thường ngày vận chuyển đều trở thành to lớn vấn đề, đôi kia Long Nguyệt Tông mà nói lời nói, chỉ sợ cũng hậu quả khó mà đánh giá. Cho nên, Tham Tử Minh tự nhiên cũng không dám tùy tiện đáp lời. Tiền Đa Đa thấy thế lập tức chào phúng cười nói, ta đã nói rồi, nói vĩnh viễn so hát em hay, cũng bất quá chính là thuận miệng nói một chút thôi, nào có lớn như vậy thành ý. Tham Tử Minh liền vội vàng lắc đầu giải thích nói, còn xin không cần hoài nghi ta Long Nguyệt Tông thành ý, chỉ là có chút chuyện thật là ta không cách nào làm chủ, không dám tùy tiện đáp ứng. Mà lại, ta Long Nguyệt Tông toàn tông trên dưới mấy triệu người, chỉ là thông thường chi tiêu chính là một cái con số trên trời. Nếu như vượt ra khỏi chúng ta Long Nguyệt Tông tiếp nhận cực hạn, vậy ta cũng xác thực không dám đáp ứng. Tiền Đa Đa mắt nhìn Lục Tiểu Xuyên sau, lại tiếp tục đối với Tham Tử Minh nói mỗi người đều có một cái giá, cái kia không biết ngươi cái gọi là lớn nhất thành ý giá trị giá bao nhiêu. Ngươi Long Nguyệt Tông nguyện ý cầm bao nhiêu tiền đến giải quyết chuyện này? Cũng hoặc là nói ngươi cảm thấy sự trả thù của chúng ta có thể đáng giá các ngươi Long Nguyệt Tông xài bao nhiêu tiền đến bãi bình? Tham Tử Minh nhìn một chút Tiền Đa Đa, lại nhìn mắt Lục Tiểu Xuyên. Gặp Lục Tiểu Xuyên y nguyên giữ im lặng, Tham Tử Minh trong lòng cũng đại khái hiểu. Xem ra chuyện này muốn giải quyết, cái kia nhất định phải chảy máu, phải dùng tiền đến giải quyết. Như vậy phương thức giải quyết, ngược lại là Tham Tử Minh tuyệt đối không ngờ rằng qua. Đổi những người khác lời nói, đòi tiền sát suất cực thấp. Bình thường cũng sẽ không trực tiếp đưa ra dùng tiền đến giải quyết, đều sẽ có một ít mặt khác yêu cầu loại hình. Giống như vậy chỉ nhắc tới tiền, Tham Tử Minh cũng là lần đầu nghe nói. Thần kỳ là, chuyện như vậy còn phát sinh ở bọn hắn Long Nguyệt Tông trên thân. Nhưng lúc này, Tham Tử Minh cũng chỉ có thể là chăm chú suy nghĩ lên vấn đề này đến. Hắn tại nội tâm không ngừng tính toán dạng gì giá, là bọn hắn Long Nguyệt Tông có thể tiếp nhận lên sẽ không đối với hắn Long Nguyệt Tông tạo thành phiền toái rất lớn. Mà lại không chỉ có muốn như vậy, còn muốn tận khả năng đạt tới tâm lý đối phương mong muốn. Nếu như báo thấp, vậy hiển nhiên không được. Vậy cùng hắn mới vừa nói thành ý 10 phần cũng liền tạo thành rõ ràng xung đột. Đây cũng là cho Tham Tử Minh ra một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói cao đi, Long Nguyệt Tông toàn không chịu được nổi. Nói thấp đi, nếu là chọc giận đối phương lại không tốt. Tham Tử Minh cũng không đốc, hắn biết đây là Lục Tiểu Xuyên đem nan để ném cho hắn. Lần trả lời này có thể hay không để Lục Đại Thánh Tử hài lòng, đó là có thể hay không lấy được hắn tha thứ nơi mấu chốt. Cho nên, đối với câu trả lời này, Tham Tử Minh tự nhiên là muốn cực kỳ thận trọng, không dám tùy tiện mở cái miệng này. Tham Tử Minh nội tâm xoắn xuýt dây rủa, suy nghĩ thật lâu lại như cũng không dám tùy tiện mở miệng. Cái này vấn đề khó khăn không nhỏ, thật sự là để hắn quá nhức đầu chút. Hắn nhất thời cũng không biết làm như thế nào báo cái giá này. Tiền Đa Đa thanh âm lại vang lên, còn có thể hay không có chút thành ý. Để cho ngươi phơi bày một ít thành ý ngươi liền câm miệng. Nếu như không có thành ý nói, vậy thì thôi vậy đi, ta cảm thấy ngươi có thể đi. Tham Tử Minh cũng biết bây giờ không phải là lo lắng nhiều xoắn xuýt thời điểm, không có người có cái này kiên nhận chờ hắn từ từ đi cân nhắc vấn đề này. Tham Tử Minh tối hung hăng cắn răng, nói 6 triệu linh tinh, đây là chúng ta Long Nguyệt Tông có thể lấy ra mức cực hạn. Cũng là ta có thể làm chủ cực hạn, lại nhiều một chút cũng không có, lời này tuyệt không nửa điểm hư giả. 6 triệu. Tiền Đa Đa cũng không khỏi âm thầm liễu lưới. Cái giá này xác thực cho không thấp a. Thậm chí tới nói có chút vượt ra khỏi Tiền Đa Đa tâm lý mong muốn. Tiền Đa Đa nhìn về hướng Lục Tiểu Xuyên. Đối với cái giá này, Lục Tiểu Xuyên tự nhiên cũng là còn hài lòng. 6 triệu linh tinh, đúng là cái không sai giá, cũng coi là có chút điểm vượt qua Lục Tiểu Xuyên mong muốn đi. Kỳ thật Lục Tiểu Xuyên vốn là muốn có thể lấy được nhỏ hơn mấy trăm vạn linh tinh lời nói đó cũng là có thể. Cái này không lớn không nhỏ thủ, cũng không phải báo không thể. Có thể kiếm đến mấy triệu linh tinh, tin tưởng chữ quyết đại ca hai người cũng là phi thường vui lòng. Lục Tiểu Xuyên lạnh nhìn xem Tham Tử Minh, muốn nhìn một chút nét mặt của hắn biến hóa. Bất quá từ Tham Tử Minh trên khuôn mặt ngược lại là nhìn không ra có thay đổi gì đến. Xem ra, đích thật là như Tham Tử Minh nói như vậy, đây đã là hắn có thể cho cực hạn. Hẳn là không có nói sai. Chương 1052, ta cảm thấy có thể hình, vô cùng có thể hình chương 1052, ta cảm thấy có thể hình, vô cùng có thể hình đã như vậy, Lục Tiểu Xuyên cũng không có nói thêm gì nữa. Mục đích đạt đến đây cũng là có thể. Long Nguyệt Tông như là đã lấy ra như vậy thành ý đến, cái kia đúng là thành tâm chịu nhận lỗi cầu hòa. Đã như vậy, vậy chuyện này cũng có thể dùng phương thức như vậy đến giải quyết. Dù sao, không phải chạm đến Lục Tiểu Xuyên nguyên tắc danh giới cuối cùng sự tình, cơ bản cũng có thể dùng tiền đến giải quyết. Chỉ là tiền đa tiền thiếu vấn đề thôi. Lục Tiểu Xuyên hiện tại nghèo như vậy, chính là lúc cần tiền. Có tiền kiếm đôi kia Lục Tiểu Xuyên tới nói, so cái gì đều trọng yếu. Lục Tiểu Xuyên nói xem ở ngươi Long Nguyệt Tông còn tính là có thành ý phân thượng, vậy cứ như vậy đi. Nghe được Lục Tiểu Xuyên đáp ứng xuống, Tham Tử Minh cái này cũng mới thầm thả lòng khẩu khí. Vừa rồi thần kinh một mực căng thẳng có thể nuối lòng mấy phần. Tham Tử Minh vội vàng hướng Lục Tiểu Xuyên một trận cảm kích nói tạ ơn. Có thể đàm luận thành chuyện này, với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn, hắn cũng tốt trở về hướng Long Nguyệt Tông giao nộp. Hắn lo lắng nhất chính là chuyện này đàm luận không thành, cho nên vừa rồi hắn báo giá cũng không dám đùa nghịch nửa điểm tâm tư, hoàn toàn chính xác chính là một bước đúng chỗ, trực tiếp cấp ra Long Nguyệt Tông có thể tiếp nhận cực hạn. Tham Tử Minh nói Lục Đại Thánh Tử, vậy ta đây liền trở về để tông môn chủ tiền, trong vòng 3 ngày nhất định đem 6 triệu linh tinh đủ số dâng lên. Lục Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, Tham Tử Minh tự nhiên cũng không dám dừng lại lâu, lập tức cáo từ rời đi. Đưa tiễn Tham Tử Minh sau, Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa hai người một bộ người thắng dáng vẻ lẫn nhau vỗ tay chúc mừng một chút. Ha ha, hoàn mỹ phối hợp, nếu không tại sao nói chúng ta mới là khác cha khác mẹ thân huynh đệ đâu. Lý Thừa Trạch cười đắc ý, Tiền Đa Đa nhếch nhếch miệng nói đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là hoàng kim hợp tác, an ý vô địch. Ha ha, 6 triệu linh tinh vẫn là có thể, xem như có chút ít kinh hỉ a. Mà lại mấu chốt, cũng không có phí bao nhiêu miệng lưỡi, đều không cần đại sư Minh tự mình hạ trận, đại sư Minh một câu đều không cần nói liền đem sự tình làm tốt, vẫn là có thể. Nói xong, Tiền Đa Đa còn đối với Ninh Khuyết ly hôn con chớ hai người nói Ninh Khuyết sư mình, vì cái này 6 triệu linh tinh các ngươi liền thụ điểm ủy khuất đi, không lỗ. Các ngươi ủy khuất này có thể giá đắt, một người giá trị 3 triệu linh tinh đâu. Đây chính là 3 triệu linh tinh à, đây chính là tương đương với 3 triệu ước linh thạch, ba phía sau thật nhiều thật là nhiều số không đâu, các ngươi có thể tính toán rõ ràng sao? Gặp qua nhiều tiền như vậy sao? Ninh Khuyết ly hôn con chớ hai người đều lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Đừng nói thấy qua, nghe đều là lần đầu nghe. 6 triệu linh tinh, cái kia tương đương với 6 triệu ước linh thạch. Đừng nói 6 triệu ức, cho dù là đem bạn chữ quăng ra, 60 tỷ linh thạch đối với Ninh Khuyết hai người bọn họ tới nói lời nói, đó cũng đều là một cái con số trên trời. Cái kia đều không phải là Bắc Hoang Thánh Địa có thể lấy ra được tới tài phú. 6 triệu ức, nào dám tưởng tượng sao? Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Khả năng toàn bộ Bắc Hoang các đại thế lực cộng lại đều đụng không ra nhiều như vậy. Tính toán như vậy lời nói, vậy bọn hắn ủy khuất thật sự là chịu quá đáng giá. Ninh Khuyết cười nhạt một cái nói, cái kia như thế tới nói lời nói, chúng ta về sau có hay không có thể ăn nhiều một chút thua thiệt thụ điểm ủy khuất? Dạng này có hay không có thể nhiều đổi một chút bồi thường? Động một tí mấy triệu linh tinh bồi thường, vậy quá mê người. Tiền Đa Đa lập tức gật đầu đồng ý nói, ta cảm thấy có thể hình, phi thường có thể hình. Các ngươi đều có thể trực tiếp ra ngoài người già bị đụng bắt được cái không có mắt liền trực tiếp ken kết làm. Chỉ cần kỹ xảo thủ đoạn dùng tốt, vậy các ngươi mãi mãi cũng là kẻ thụ thương. Lời như vậy, vậy đến tiền khẳng định rất nhanh. Nếu là một ngày có thể bắt được một cái lời nói, đây chẳng phải là tùy tiện nhẹ nhõm ngày nhập hơn bạn linh tinh. Chậc chậc chậc, cái này thật đúng là một đầu phát tài làm giàu con đường a. Lý Thừa Trạch trêu ghẹo nói, Tiền Đa Đa, vậy ngươi cùng bọn hắn cùng đi thôi, ba người cùng một chỗ đụng, cơ hội lớn hơn một chút. Ngươi không phải cũng nghĩ kiếm tiền thôi, nếu không ngươi cùng đại ca đàm luận điểm chia, ngươi cũng đừng nhiều lắm, rút một hai cái điểm là được rồi, cam đoan ngươi có thể kiếm đầy bồn đầy bát. trở thành cao phu soái, đi đến nhân sinh đỉnh phong, vậy căn bản không phải mộng. Thiền Đa Đa lập tức một mặt mừng rỡ huyễn tưởng. Cái này đích xác là một kiện ngẫm lại liền rất đẹp sự tình, để cho người ta tràn đầy vô hạn huyễn tưởng. Còn không đợi Thiền Đa Đa nhiều huyễn tưởng cái gì, Thương Linh Nhi không chút khách khí tạt một chậu nước lạnh đi qua, đừng huyễn tưởng ngươi là mập lùn xấu, cùng cao phú soái tám cột đều đánh không đến. Ách, Thiền Đa Đa một mặt u oán nhìn xem Thương Linh Nhi công chúa, có người hay không nói qua ngươi người này rất sẽ không nói chuyện thiếm. Thương Linh Nhi nói không có a, ngươi muốn cái thứ nhất nói lời, ta cũng là không ngại. Dù sao, ai sẽ tin tưởng một cái mập lùn xỉu nhân thì sao đây? Thiền Đa Đa trên mặt u oán càng đậm mấy phần, Linh Nhi công chúa, ngươi đã đối với ta tiến hành hai lần tổn thương, thật không có khả năng vui sướng chơi đùa. Thương Linh Nhi khinh bỉ nhìn Thiền Đa Đa một chút, nói hình như ta nguyện ý đùa với ngươi đùa nghịch giống như ta cùng Tần Sư Tạ ba người các nàng chơi không tâm sao. Nói, Thương Linh Nhi còn như cái như mèo nhỏ nhu thuận cọ đến Tần Hàn Yên ba người trước người. Thiền Đa Đa, Long Nguyệt Tông, điện nghị sự. Long Nguyệt Tông chủ hòa mấy tên trưởng lão ngay tại trong điện nghị sự thương nghị đại sự. Trong điện nghị sự bầu không khí hiển nhiên có chút khẩn trương kiềm chế. Tất cả mọi người đang đợi tham tử minh tình huống bên kia. Tạm thời cũng không biết là sẽ có tin tức tốt hay là tin tức xấu truyền về. Chờ đợi thời gian luôn luôn dày vò. Mỗi một giây đều qua rất chậm, một ngày bằng một năm. Chuyện này nếu như xử lý không tốt lời nói, cái kia có lẽ sẽ cho hắn Long Nguyệt Tông mang đến tổn thất không thể lường được. Thậm chí có khả năng sẽ dẫn phát Long Nguyệt Tông đại tai nạn. Cho nên, bọn hắn đối với chuyện này vẫn là vô cùng coi trọng. Trước tiên liền tổ chức Long Nguyệt Tông cấp bậc cao nhất hội nghị đến thương thảo việc này, thương lượng ra biện pháp giải quyết đến. Cũng là đã trải qua một trận kịch liệt biện luận tranh đấu đằng sau, mới có kết quả sau cùng. Hiện tại, liền nhìn kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Long Nguyệt Tông chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt sâu thẳm ngồi ở chỗ đó. Mặc dù hắn không nói một lời, nhưng hắn trong đầu cũng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn cũng có chút lo lắng đến chuyện này. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, đều không có nói chuyện, sắc mặt đều mấy phần âm trầm, đều giữ im lặng ngồi ở chỗ đó. Kể từ đó, liền để nguyên bản liền khẩn trương bầu không khí ngột ngạt trở nên càng khẩn trương hơn kiềm chế. Rốt cục, một bóng người cực tốc vọt vào điện nghị sự. Có người đến, trong điện nghị sự đám người cũng đều lập tức lên tinh thần đến, ánh mắt từng cái nhìn sang. Người tới nói tông chủ, chư vị trưởng lão, Tham Tử Minh bên kia truyền đến tin tức, đã cùng Đại Cản Tiên Tông đại thánh con thỏa đàm, chúng ta Long Nguyệt Tông bồi thường 6 triệu linh tinh có thể lắng lại việc này. Cái gì? 6 triệu linh tinh? Lời này vừa nói ra, điện nghị sự lập tức liền sôi trào. Chương 1503, Long Nguyệt Tông tranh luận chương 1503, Long Nguyệt Tông tranh luận Long Nguyệt Tông mấy tên trưởng lão đều kinh hãi đứng lên, ngồi không yên. Bọn hắn trừng lớn hai con ngươi, một mặt phẫn nộ không chỉ dáng vẻ. Đối với 6 triệu linh tinh giá trên trời như vậy, hiển nhiên là vô cùng không đồng ý mặt khác mấy tên không có đứng lên trưởng lão. Sắc mặt cũng khó coi hai mặt nhìn nhau. Cái số này, hiển nhiên hay là có chút ngoài dự liệu của bọn hắn đi. Trình độ nhất định trùng kích đến bọn hắn danh giới cuối cùng giá cả. Một tên trưởng lao tức giận không thôi lên tiếng nói, 6 triệu linh tinh, tiểu tử kia thật đúng là dám muốn, ai cho hắn khẩu khí lớn như vậy, để hắn dám can đảm công phu sư tử ngoạm như vậy. Muốn 6 triệu linh tinh, hắn tại sao không đi đoạt? 6 triệu linh tinh, đủ ta Long Nguyệt Tông tiêu bao nhiêu năm? Đủ ta Long Nguyệt Tông bồi dưỡng bao nhiêu thiên tài đi ra? Tham gia tử minh hắn đến cùng là thế nào nói? Làm sao nói ra như thế một cái bán chúng ta Long Nguyệt Tông điều kiện đi ra. Điều kiện như vậy, ta cái thứ nhất không đáp ứng, quả thực là nhục nước mất chủ quyền, không thể tiếp nhận. Tên trưởng lão này thanh âm tức giận vừa dứt, lập tức liền có một tên trưởng lão khác nhận lấy nói đi, một mặt lòng đầy căm phẫn hiền hòa lấy, đối với, không đáp ứng. Cao như vậy không hợp thói thường điều kiện, chúng ta Long Nguyệt Tông làm sao lại đáp ứng? Chúng ta Long Nguyệt Tông mặc dù tại Hán Địa xếp hạng cũng không tính gần phía trước, cũng không phải là Hán Địa những cái kia đỉnh tiêm cấp thế lực lớn, nhưng nếu là phóng tới Thần Châu đi lời nói, đó cũng là có thể nhẹ nhõm đứng vào top 10 đi. Ta Long Nguyệt Tông chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Một câu, liền muốn để cho chúng ta Long Nguyệt Tông bồi thường 6 triệu linh tinh. Cái này sao có thể sự tình? Hừ, chúng ta nguyện ý hạ thấp tư thái, chủ động tới cửa chịu nhận lỗi, nhận lầm cầu hòa, cũng đã là cho đủ tiểu tử kia mặt mũi, tiểu tử kia lại còn dám như thế giao giá trên trời, thật coi chúng ta Long Nguyệt Tông dễ khi dễ sao? Lại có một tên phản đối trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng nói hừ, cái này 6 triệu linh tinh chúng ta không cho hắn lại có thể thế nào? Cái này 6 triệu linh tinh lưu cho chúng ta Long Nguyệt Tông đến bồi dưỡng thiên tài không phải càng tốt sao? Thành ý của chúng ta thái độ đã đem ra, đã cho đủ hắn Đại Cản Tiên Tông đại thánh con mặt mũi. Nếu như hắn y nguyên còn không biết điều, cho là chúng ta Long Nguyệt Tông dễ bắt nạt nói, cái kia không ngại bà vào thử một chút. Ta ngược lại muốn xem, hắn Đại Cản Tiên Tông đại thánh con bản sự lớn bao nhiêu năng lực cùng lá gan, có dám hay không tại hắn địa trên thổ địa dương ai ngang ngược. Mấy người trưởng lao khác cùng một chỗ hô hào, đối với một vóc dáng cũng không thể cho. Minh sắc lên tiếng phản đối trưởng lao chiếm một nửa, mặt khác một nửa thì là một mặt trầm mặc không nói. Xem bọn hắn dáng vẻ, cũng không có muốn ý phản đối. Nhìn thấy những trưởng lão kia cảm xúc đều kích động như thế, từng cái hô hào không cho, cực lực phản đối việc này. Một nửa khác trưởng lão một trận hai mặt nhìn nhau, có một số trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng. Nói một khi không nói tốt, cái kia chỉ sợ cũng sẽ bị mắng. Chuyện như vậy, đúng là rất khó đi. Đương nhiên, những cái kia trầm mặc trưởng lão kỳ thật đa số cũng cảm thấy 6 triệu linh tinh giá có chút cao. Đúng là nhất thời để bọn hắn khó mà tiếp thu được. Đây đúng là một cái để Long Nguyệt Tông rất khó tiếp nhận số lượng. Lớn như thế số lượng, Long Nguyệt Tông đám người ai cũng không nguyện ý đáp ứng. Nhưng cái này một nửa trưởng lão cũng không có kịch liệt như vậy tuyệt đối, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy 6 triệu có chút nhiều, cũng không phải là nói không thể nhận sợ hãi bồi thường. Lúc đầu để tham gia Tử Minh đến nhà đi bái phòng chính là hạ thấp tư thái, chính là làm xong nhận sợ hãi cầu hóa chuẩn bị. Vốn chính là muốn lấy phương thức như vậy đi thu hoạch được tha thứ. Nếu lựa chọn cúi đầu nhận sợ hãi, cái kia tất nhiên là cần đánh đổi khá nhiều mới được. Điểm này không thể nghi ngờ. Muốn hoàn toàn không trả bất cứ giá nào, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trên đời này tuyệt đối không có chuyện tốt như vậy. Chuyện này trước tạm không nói bọn hắn Long Nguyệt Tông chiếm không chiếm lý, chiếm không chiếm lý đều không trọng yếu, trọng yếu là Lục Đại Thánh Tử đăng đỉnh thành tiên bậc thang, biểu hiện ra từ ngàn xưa yêu nghiệt thiên phú. Thiên phú biểu hiện, thậm chí tại Đại Đường Tiên Cung đại thánh con phía trên. Dạng này từ ngàn xưa yêu nghiệt, một khi trưởng thành lời nói, vậy liền vô cùng đáng sợ. Cho nên, mang cho Long Nguyệt Tông uy hiếp tự nhiên rất lớn. Long Nguyệt Tông cũng không dám đi cược việc này. Vạn nhất đối phương là cái có thủ tất báo người đâu? Dù sao bọn hắn Long Nguyệt Tông muốn lộng chết cái kia hai cái Bát Hoang Thiên Tài là sự thật, cũng một đường truy sát đến Đại Đường Thành, còn tại Đại Đường Thành bên trong tính toán hai người kia, hại bọn hắn bị quân bảo vệ thành mang đi, đây đều là sự thật. Những chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thật muốn lấy ra làm văn chương lời nói, vậy cũng không phải nói không thể. Vẫn là có thể để bọn hắn Long Nguyệt Tông vô cùng khó chịu. Long Nguyệt Tông chủ một mặt trầm mặc, hắn cũng không hề gấp nói cái gì, mà là nhìn về hướng những cái kia không nói gì tỏ thái độ trưởng lão, hỏi một câu, ý kiến của các ngươi đâu? Long Nguyệt Tông chủ hỏi như vậy, rất hiển nhiên hắn cũng không đồng ý vừa rồi những trưởng lão kia lời nói. Vừa rồi những trưởng lão kia kích tình đều quá kịch liệt chút, bất lợi cho chuyện này giải quyết. Cho nên, Long Nguyệt Tông chủ hắn cũng không định như vậy. Hắn hỏi thăm những người khác, vậy dĩ nhiên chính là nghĩ những thứ này trưởng lão có thể đưa ra một số khác biệt ý kiến đi ra. Như vậy, Long Nguyệt Tông chủ cũng mới tốt hơn tới làm quyết định. Không phải vậy tất cả mọi người phản đối, vậy hắn cũng không tốt lắm xử lý. Những cái kia không có phát biểu ý kiến trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch tông chủ ý tứ. Một tên trưởng lão đứng lên nói, "Tông chủ, mặc dù ta cũng cảm thấy 6 triệu linh tinh yêu cầu quá cao chút, nhưng thật ra là có chút khi dễ chúng ta Long Nguyệt Tông ý tứ. Cho nên, vừa rồi chư vị trưởng lão có như thế mãnh liệt phản ứng, phản đối việc này tâm tình, ta là hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ bất quá, có một vấn đề ta muốn hỏi hỏi chư vị phản đối trưởng lão, nếu như nói chúng ta hoàn toàn khác biệt ý cái này phương án giải quyết, một phân tiền cũng không thường lời nói, kết quả cuối cùng kia sẽ là gì chứ?" Lên tiếng trước nhất người trưởng lão kia phất, nói ta quản hắn kết quả cuối cùng là cái gì đây? Dù sao số tiền này ta là một phần đều không muốn ra, hắn thích thế nào? Chẳng lẽ lại tiểu tử kia còn dám trực tiếp giết tới ta Long Nguyệt Tông đến báo thù phải không? Ta lượng hắn cũng không có lá gan kia, nếu như hắn thật có lá gan kia lời nói, vậy cũng không có cái gì thật là sợ có bản lĩnh hắn liền cứ việc tới cửa đến cũng được. Lão phu ngược lại muốn xem hắn lớn bao nhiêu năng lực, dám lấn đến ta Long Nguyệt Tông trên đầu đến. Bất kể nói thế nào, nơi này là hắn địa, không phải hắn Thần Châu, không phải hắn Đại Càn Tiên Tông đại thánh con dương ngoài địa phương. Cho nên chúng ta lại có sợ gì? Cần sợ sệt hắn cái gì sao? Tên trưởng lão này lắc đầu nói, vị yêu lục đại thánh tử nghe nói không phải tốt nói chuyện chủ, có thù tất báo người. Chuyện này nếu như chúng ta không cầu xin giải quyết, vị kia lục đại thánh tử có thể làm ra chuyện gì, thật sự chính là không được biết sự tình. Chỉ có thể nói, hết thể cũng có thể. Chương 1054, thua có thể, nhưng không thể quá thảm. Chương 1054, thua có thể, nhưng không thể quá thảm. Lại có một tên tán thành trưởng lao đứng lên nói, nếu chúng ta Long Nguyệt Tông trước đó lựa chọn chịu nhận lôi đến kết thúc chuyện này, vậy liền đừng lại đấu cái gì khí, thả cái gì ngoan thoại, như thế cũng không cái gì ý nghĩa. Như vậy từ ngàn xưa tuyệt thế yêu nghiệt, tiềm lực trưởng thành không thể đo lường, hắn tương lai có thể đứng độ cao, nhất định là chúng ta khó có thể tưởng tượng, cũng là chúng ta Long Nguyệt Tông viễn đạt không đến. Cựu hận thứ này một khi kết đó chính là kết, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ rơi xuống chúng ta Long Nguyệt Tông trên đầu. Cựu Châu Thanh Châu Thánh Địa đại thánh con đều bị hắn lục đại thánh tử cho đổi kịp tông môn chém giết, chẳng lẽ chúng ta Long Nguyệt Tông thực lực còn có thể mạnh hơn Thanh Châu Thánh Địa sao? Ngay cả Thanh Châu Thánh Địa cuối cùng đều chỉ có thể chịu nhận lỗi cầu hòa, huống chi là chúng ta Long Nguyệt Tông đâu? Bây giờ còn có khả năng cứu vãn, một khi thật đợi đến hắn lục đại thánh tử giết đến tận cửa lời nói, cái kia muốn giải quyết nhưng liền không có việc dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, coi như không phải 6 triệu linh tinh có thể giải quyết sự tình. 6 triệu linh tinh đích thật là không ít, đúng là đủ để cho chúng ta Long Nguyệt Tông đau lòng rỉ máu, nhưng vùng dài ở xa tới nhìn, ta cảm thấy giá trị. Lời nói này, đạt được những cái kia đồng ý các trưởng lão duy trì. Những cái kia phản đối trưởng lão, cũng có mấy người trầm mặt lại. Chỉ có 2-3 tên trưởng lão còn có chút không quá chịu phục dáng vẻ, nhưng bọn hắn cũng có chút vô lực phản bác nữa cái gì. Long Nguyệt Tông chủ nhìn một chút đám người sau, nói mọi người còn có cái gì ý kiến khác biệt sao? Tất cả trưởng lão đều không có lại nói cái gì, cái kia hai tên phản đối kịch liệt trưởng lão cũng giữ vững trầm mặc. Long Nguyệt Tông chủ cố ý nhìn hai người bọn họ mắt, gặp bọn họ đều không có nói chuyện sau, Long Nguyệt Tông chủ mới nói ta nghĩ các ngươi đều rõ ràng đang đỉnh thành tiên bậc thang ý vị như thế nào, mang ý nghĩa có tiên nhân chi tư. Mà lại lục đại thánh tử mặc kệ là niên kỷ hay là thiên phú phía trên, đối với đại đường tiền cung đại thánh con có nghiền ép chi thế, nói lục đại thánh tử có đại đế chi tư đều không đủ. Lục đại thánh tử người này nghe nói có thù tất báo, nếu như chuyện này không sớm làm giải quyết, nào sẽ cho chúng ta Long Nguyệt Tông mang đến như thế nào tai nạn ai cũng không biết. 6 triệu linh tinh liền 6 triệu linh tinh đi, hiện tại khẽ cắn môi chúng ta Long Nguyệt Tông đau một chút, đau dài không bằng đau ngắn. Khoảng cách Hắc Long bảng chi tranh còn có một số thời gian. Lục Tiểu Xuyên bắt đầu đối với Ninh Khuyết ly hôn con chớ hai người tập huấn, tự mình đến dạy bảo hai người. Tần Hàn Yên bọn hắn 5 người Lục Tiểu Xuyên một năm này thời gian đã dạy bảo bọn hắn rất nhiều, mấy môn tiên thuật công pháp đều dạy cho bọn hắn, đem bọn hắn sức chiến đấu tăng lên tới một cái rất cao tình trạng. Lúc trước Lục Tiểu Xuyên cũng truyền thụ Ninh Khuyết ly hôn con chớ hai người một chút tiên thuật công pháp, bất quá cũng không có tự mình dạy bảo, mà là để bọn hắn hai người chính mình đi tu luyện tìm tòi. hiệu quả như vậy tự nhiên là sẽ kém một chút. Cái này cần thời gian đi tiêu hóa từ từ tích lũy, mới có thể hậu tích bạc phát. Linh quyết ly hôn con chớ hai người cảnh giới mặc dù cũng tăng lên tới hóa rồng cảnh cửu trọng, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn vẫn còn có chút khiếm khuyết. Đến một lần bọn hắn cũng không có đại lượng thực chiến kinh nghiệm, không có kinh lịch quá nhiều sinh tử tôi luyện. Thứ hai đâu, bọn hắn tại tiên thuật công pháp phương diện tu luyện còn chưa đủ tinh thâm. Hai phương diện này khuyết điểm để Linh quyết ly hôn con chớ hai người trên thực lực còn có chút không đủ. Đương nhiên, nơi này nói không đủ cũng là cầm tới Hắc Long bảng chi tranh đi lên nói. Cùng người bình thường so sánh với, cái kia Linh quyết hai người tự nhiên là tuyệt đối ưu tú không gì sánh được. Thực lực cũng hiển nhiên không phải bình thường hóa rồng cảnh cựu trọng có thể so với. Nhưng là có thể tham gia Hắc Long bảng chi tranh đó cũng đều là các nơi cực kỳ tuyệt đỉnh thiên tài, vô số thiên tài bên trong chọn lựa ra người mạnh nhất. Từng cái đều là yêu nghiệt mỹ tiên, vượt biên giết địch vậy khẳng định đều là cơ bản thao tác. Ai cũng có thể đạt tới sự tình. Cho nên, Linh quyết hai người muốn tại lần này Hắc Long bảng đệ tử chi tranh thu hoạch được nhất định thành, vậy dĩ nhiên còn cần lại để thăng một chút. Chí ít cũng không thể thua quá thảm. Bạc kiếm sát, Vạn kiếm phi tông cùng tiên nhân ba thức, Lục tiểu xuyên chủ yếu truyền thụ Linh quyết hai người cái này tam môn tiên thuật công pháp. Bạc kiếm sát cùng Vạn kiếm phi tông đều là Lục tiểu xuyên tự sáng tạo công pháp, trải qua Lục tiểu xuyên không ngừng đi cải tiến cường hóa, làm cho Bạc kiếm sát cùng Vạn kiếm phi tông uy lực cũng đạt tới phi thường cao tình trạng. Hoàn toàn không thua một môn tiên thuật công pháp. Long Vương kiếm quyết, trong một tấc vông, như bóng với hình cùng huyết cấm bí thuật, cái này bốn môn tiên thuật công pháp không có cách nào, đây là đại cản tiên tông tiên thuật công pháp, không thể ngoại truyền. Linh quyết ly hôn con chớ hai người cũng không phải là đại cản tiên tông đệ tử, cho nên Lục tiểu xuyên khẳng định không thể đem cái này bốn môn tiên thuật công pháp truyền thụ cho hắn. Về điểm này, Linh quyết hai người đích thật là rất an thiệt thòi. Không giống Tiền Đa Đa cùng Thương Linh Nhi, trừ Long Vương kiếm quyết bên ngoài, những công pháp khác bọn hắn đều có thể tu luyện. Lục tiểu xuyên cũng đều không có giữ lại toàn bộ truyền thụ cho bọn hắn. Trải qua Lục tiểu xuyên một năm dạy bảo, bọn hắn tại tiên thuật trên công pháp hay là có không sai tạo nghệ. Bất quá, trận này Hắc Long bảng chi tranh đối bọn hắn mà nói, cũng y nguyên vẫn là rất có độ khó, tràn đầy không xác định tính khiêu chiến. Dù sao, các nơi tuyệt đỉnh tiên tài cũng đều tu luyện các đại chúa tể thế lực tiên thuật công pháp. Cho nên, tiên thuật trên công pháp, tất cả mọi người không thiếu, ai cũng khó chiếm được ai ưu thế. Tại như vậy tình huống dưới, khả năng pháp tắc phương diện cùng kỹ xảo chiến đấu phương diện kinh nghiệm ngược lại hơi trọng yếu hơn, ngược lại có thể là quyết định thắng bại nơi mấu chốt. Rất nhiều phương diện tới nói lời nói, Linh quyết ly hôn con chớ hai người đích thật là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Muốn cho bọn hắn lấy được nhất định thành tích, vậy cũng trên cơ bản là rất không có khả năng. Hy vọng duy nhất chính là bọn hắn đừng thua quá thảm, không cần là hạ chót. Đây chính là mục tiêu lớn nhất. Đối với cái này, Linh quyết ly hôn con chớ hai người cũng vô cùng rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn cũng là không thể thua quá thảm. Dù sao bọn hắn đại biểu là Bát Hoang xuất chiến. Nếu là thua quá thảm lời nói, đó là tại cho Bát Hoang mất mặt. Vậy còn không như dứt khoát không tham gia lần này Hắc Long bảng chi tranh đâu. Nếu tham gia, vậy dĩ nhiên hy vọng không phải vẹn vẹn chỉ trọng yếu tham dự. Tiền Đa Đa cùng Thương Linh Nhi hai người đi, tại tiên thuật công pháp và pháp tắc phương diện kỳ thật cũng còn không sai, dù sao có Lục tiểu xuyên một năm trợ giúp cùng dạy bảo, bất quá khả năng kinh nghiệm chiến đấu phương diện sẽ kém bên trên một chút. Đương nhiên, chân chính lên lôi đài, cái kia quyết định nhân tố còn có rất nhiều. Cho nên, rất nhiều tình huống hiện tại đều không tốt lắm nói. Lục tiểu xuyên để Tiền Đa Đa cùng Thương Linh Nhi đến bồi lấy Linh quyết ly hôn con chớ hai người tu luyện, Lục tiểu xuyên một bên dạy bảo hai người tu luyện, một bên để Tiền Đa Đa cùng Thương Linh Nhi cùng Linh quyết hai người luận bàn giao lưu. Ở trong thực chiến đi kiểm nghiệm, đi ma luyện, đi tăng lên. Phương thức tu luyện như vậy, hiệu quả phi thường không tệ. Linh quyết hai người tăng lên tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ tiếc chính là, về thời gian hay là quá ngắn chút. Nếu như có thể giống Tiền Đa Đa hai người bọn hắn như thế có thời gian một năm lời nói, vậy cũng tốt. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Chương 1055, Hắc Long bảng chi tranh chính thức bắt đầu chương 1055, Hắc Long bảng chi tranh chính thức bắt đầu 10 ngày sau. Hắc Long bảng chi tranh bắt đầu. Đại đường thành cùng đại đường tiên cung ở giữa trong hư không, xuất hiện một cái cự đại lôi đài. Vũ Điệu tham gia lần này Hắc Long bảng chi tranh người cũng thật sớm đi tới bên này, tại chỗ báo danh nghiệm chứng thân phận, sau đó cấp cho thẻ số. Bát Hoang bên này, hết thảy 7 người tham gia Hắc Long bảng chi tranh. Tần Hàn Yên 3 người tham gia thành tiên cảnh tranh tài, Tiền Đa Đa 4 người tham gia hóa rồng cảnh tranh tài, địa tiên cảnh cùng đại thánh con tranh tài chống chỗ. 4 người khác đều riêng phần mình phái ra 31 người tạo thành tuyệt đỉnh thiên tài đội ngũ. Từng cái khí thế hùng hồn, phong thích cường đại chiến ý chỉ có Bát Hoang bên này, đích thật là có chút khó coi. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao Bát Hoang bị tiên nhân ngăn cách với đời trăm năm, lùi lại trăm năm. Bát Hoang lần này có thể tham gia, kỳ thật chính là một cái kỳ tích, đã là rất đáng gờm sự tình. Chứ những này tham gia Hắc Long bảng chi tranh các nơi tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ, đại đường tiên cung trùng cũng có rất nhiều người tới vây xem, toàn bộ đại đường thành người cũng đều ở nơi đó vây xem. Lúc này, chỉ sợ có chí ít chục tỷ ánh mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài, chờ đợi Hắc Long bảng chi tranh bắt đầu. 500 năm mới tổ chức một lần Hắc Long bảng chi tranh, thế nhưng là Hắc Long giới lớn nhất náo nhiệt nhất một việc trọng đại. Không khí hiện trường trong sự khẩn trương lại mang theo mấy phần kích thích. Các nơi tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ đều đang sắn tay áo lên, kích động, đều nhiệt huyết sôi trào, bạo phát ra cường đại chiến ý đại đường tiên cung chi chủ giáng lâm. Tất cả mọi người tề thân cung kính hành lễ, bái kiến đại đường tiên cung chi chủ. Đại đường tiên cung chi chủ vẫn là như vậy khiêm tốn hiền hòa, trên thân cũng không có tản mát ra bao nhiêu khí tức, không hề giống là một tôn tuyệt đỉnh cường giả. Bất quá trên thân cái kia cỗ siêu nhiên thiên địa bên ngoài cảm giác, hay là để người nhìn một chút liền biết, đây là một vị tuyệt thế cao nhân. Đại đường tiên cung chi chủ đối với đám người phất, chư vị không cần đa lễ, hoan nghênh hắn địa, Cửu Châu, Thần Châu còn có Bát Hoang đạo hữu đến đây ta Đại Đường Tiên Cung, tham gia chúng ta Hắc Long giới 500 năm tổ chức một lần Hắc Long bảng chi tranh. Đây là chúng ta Hắc Long giới một đại thịnh sự, cũng là chúng ta Hắc Long giới ngũ địa liên lạc càng ngộ, các thiên tài trẻ tuổi ở giữa giao lưu một cái đại võ đài, đây là một lần cơ hội khó được. Mặc dù nói tất cả mọi người là vì tham gia Hắc Long bảng chi tranh mới đi đến chúng ta Đại Đường Tiên Cung, bất quá ta hay là muốn mời mọi người tại Hắc Long bảng chi tranh sau khi kết thúc, có thể tại chúng ta Đại Đường thành dừng lại lâu một đoạn thời gian. Đến một lần đâu, là cảm thụ một chút chúng ta Đại Đường thành phong thổ. Thứ hai đâu, ngũ địa thiếu niên thiên tài bọn họ khó được tề tụ một đường, đây cũng là bọn hắn tuyệt hảo giao lưu cơ hội. Tốt, thời gian còn lại liền giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này đi. Nói xong, Đại Đường Tiên Cung chi chủ liền rời đi. Một tên tiên phong đạo cốt nhân tiên cảnh cường giả đi ra, người này không phải người khác, chính là Mặc Lễ Nhân Tiên. Mặc Lễ Nhân Tiên hồng thanh mở miệng nói, ta ở chỗ này tuyên bố một chút lần này Hắc Long bảng chi tranh một ít quy tắc. Thứ nhất, hữu nghị thứ nhất tương đối, thứ hai, không thể gây thương cùng người khác tính mệnh. Mặc kệ nguyên nhân gì, người làm trái nhẹ thì hủy bỏ tư cách tranh tài, nặng thì lấy mệnh đền mạng. Thứ hai, trừ kiếm loại hình binh khí bên ngoài, bất luận kẻ nào không được sử dụng bất luận cái gì bảo vật ngoại lực thủ đoạn loại hình, người làm trái hủy bỏ tư cách tranh tài. Thứ ba, không thể làm cho dùng linh sủng loại hình loại tình huống này cùng ngoại lực thủ đoạn cung cấp, người làm trái hủy bỏ tư cách tranh tài. Đối với những quy tắc này, mọi người hiển nhiên đều có thể lý giải, cũng đều nằm trong dự liệu, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đây cũng là tương đối thường gặp cách làm. Trên cơ bản chính quy một điểm thi đấu đều là như vậy, cho nên cũng không có cái gì tốt tới mới. Lần này Hắc Long bảng chi tranh hết thảy có 4 tổ tranh tài, tổ thứ nhất là các nơi đại thánh con chi tranh, một người một người, nhưng bởi vì Bát Hoang cũng không có đại thánh con tham gia, cho nên tổ này do Trung Thổ, Hán Địa, Thần Châu cùng Cửu Châu tứ địa đại thánh con tham gia. Tổ thứ hai, địa tiên cảnh tổ, các nơi trên nguyên tắc là mỗi có thể phái ra 10 người tham gia, bất quá các nơi đại thánh con cũng có thể tham gia cảnh giới đối ứng tổ, đương nhiên là có niên kỷ hạn chế. Cho nên lần này địa tiên cảnh tổ, chỉ có 2 vị đại thánh con có thể tham gia, Đại Đường Tiên Cung đại thánh con Đường Trọng Cửu cùng Đại Càn Tiên Tông đại thánh con Lục Tiểu Xuyên. Tổ thứ ba là thành tiên cảnh tổ, tổ thứ tư là hóa rồng cảnh tổ, tình huống cùng phía trước một dạng. 4 tổ tranh tài đều là độc lập tách ra. Mà Hắc Long bảng lấy thiên địa nhân 3 bảng, thiên bảng lấy địa tiên tổ top 10, địa bảng lấy thành tiên cảnh tổ top 10, người bảng lấy hóa rồng cảnh tổ top 10. Hắc Long bảng thiên địa nhân 3 bảng, tổng cộng có 30 danh ngạch. Cuối cùng sẽ căn cứ 3 bảng nhân số đến tỷ số, tính ra cuối cùng các nơi xếp hạng. Tốt, trên cơ bản tình huống chính là nhiều như vậy, hiện tại ta tuyên bố, Hắc Long bảng chi tranh chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất, trước tiến hành đại thánh con chi tranh, cũng là Hắc Long bảng chi tranh chính thức bắt đầu cuộc chiến lãm, thi đấu hữu nghị, tuy có thắng bại, nhưng không làm xếp hạng. Quy tắc rất đơn giản, 4 vị đại thánh sẽ căn cứ rút thăm phương thức đến ngẫu nhiên chiến đấu. Hai hai ở giữa đều sẽ có một trận chiến đấu, mỗi người biết chiến đấu 3 trận. 4 vị đại thánh con, mời lên đài đến. Lục Tiểu Xuyên hướng trên lôi đài đi tới. Lý Thừa Trạch bọn hắn đều tại vì Lục Tiểu Xuyên ủng hộ động viên. Lục Tiểu Xuyên ngược lại là một mặt nhẹ nhõm tùy ý, đối với lần này Hắc Long bảng chi tranh, Lục Tiểu Xuyên tình thế bắt buộc. Hắn đã sớm đã tính trước, thề sẽ nắm lấy số 1. Đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, hắn chỉ tranh thứ nhất không tranh thứ hai. Khác hắn khả năng không xem bảo, nhưng là cái này thiên bảng thứ nhất nhất định phải là hắn. Lục Tiểu Xuyên một mặt nhẹ nhõm tùy ý đi lên lôi đài. Đại Đường Tiên Cung đại thánh con Đường Trọng Cửu, Cửu Châu đại thánh con Ký Lăng Thiên cùng Hán Địa Giao Chỉ đại thánh con Cơ Trường Phong. 4 vị đại thánh con toàn bộ đi lên lôi đài, tề tụ cùng một chỗ. 4 vị đại thánh tử thân bên trên đều tản ra vô cùng cường đại khí tức. Từng cái đều là Cửu Thiên Chân Long, siêu phàm thoát tục, chân mệnh bất phàm. Đường Trọng Cửu tam người cảnh giới đều đạt đến địa tiên cảnh đỉnh phong, duy chỉ có Lục Tiểu Xuyên là địa tiên cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, Lục Tiểu Xuyên tuổi là trong 4 người nhỏ nhất. Dù là so trẻ tuổi thứ 2 Đường Trọng Cửu còn muốn tuổi trẻ mười mấy tuổi. Từ niên kỷ đi lên nói lời, Lục Tiểu Xuyên có thể đạt tới địa tiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, đó là Đường Trọng Cửu tam người đều không có cách nào so. Bất quá trên khí thế tới nói lời nói, Lục Tiểu Xuyên đích thật là liền có vẻ hơi yếu đi chút, không bằng Đường Trọng Cửu tam người. Đường Cửu Trọng ba người tựa như là trời sinh vương giả bình thường, trời sinh chính là trên 9 tầng trời rộng. Trên người bọn họ tự mang cái kia cố cường đại chân long khí tức cường đại quanh quần bọn hắn quanh thân, làm cho bọn hắn quân lâm cửu thiên, ngạo thị thiên hạ thường cùng. Chính là trong lòng liền có loại kia cao cao tại thượng, đứng ở trên 9 tầng trời, quan sát mặt đất bao la cao lớn vĩ nạn cảm giác, để cho người ta chỉ có thể đi nhìn lên bọn hắn. Nhưng Lục Tiểu Xuyên cho người cảm giác chính là bình thường. Đứng chung một chỗ, liền sẽ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 1056, Đại Thánh Tử Chi Chiến chương 1056, Đại Thánh Tử Chi Chiến mặc dù nói Lục Tiểu Xuyên cùng mặt khác 3 vị đại thánh con đứng chung một chỗ lời nói mất một chút hào quang, bao nhiêu có vẻ hơi ảm đạm vô quang, thậm chí có thể sẽ để cho người ta cảm thấy giống như bao nhiêu có vẻ hơi không hợp nhau cảm giác. Nếu như đem Lục Tiểu Xuyên hướng trong đám người vừa để xuống lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ không có người chú ý tới Lục Tiểu Xuyên. Lục Tiểu Xuyên cũng không phải là thuộc về loại kia hạc giữa bầy gà loại hình, cũng sẽ không để cho người ta nhìn một chút tựa như là thấy được trên 9 tầng trời hạo nguyệt bình thường. Không lộ liễu không nhiệt nước, cũng không có cường đại cơ nào khí chàng. Nhưng Đường Trọng Cửu tam người thì là khác biệt, bọn hắn trời sinh chính là Cửu Thiên Chân Long, trời sinh liền đứng ở trên 9 tầng trời, trong lòng liền có một cỗ tài trí hơn người khí thế ở nơi đó. Cho nên, bọn hắn đứng ở nơi đó, liền lộ ra đặc biệt cao lớn, để cho người ta chỉ có thể nhìn lên không dám sinh ra nửa điểm bất kính. Thấy được đều muốn kính mà xa sợ. Trên người bọn họ cố khí thế cường đại kia đều là tự mang. Tự nhiên mà vậy từ trong thân thể bọn họ chạy ra tới, cũng căn bản không cần tận lực đi phóng thích khí thế. Một chút, liền có thể để cho người ta nhìn ra bọn hắn là nhất tuyệt đỉnh thiên tài, là đáng sợ tồn tại cường đại, là tuyệt đối không trêu chọc nổi nhân vật. Đường Trọng Cửu ba người bọn họ cao cao tại thượng, nhưng Lục Tiểu Xuyên liền lộ ra rất thân cùng hiền hòa. Đây chính là Lục Tiểu Xuyên cùng Đường Trọng Cửu giữa bọn hắn chỗ khác biệt. Đường Trọng Cửu tam người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Bất quá, cũng tỉnh không có người dám can đảm khinh thị Lục Tiểu Xuyên. Dù sao Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là đang đỉnh thành tiên bậc thang, phần này ngạo nhân thành tích còn tại đó. Cho dù là Đường Trọng Cửu cũng phải ngoan ngoãn nhận thua. Trên thiên phú mặt, mọi người chí ít đều được thừa nhận, Lục Tiểu Xuyên đích thật là mạnh vô địch. Đích thật là không ai bằng. Cho dù là Đường Trọng Cửu, đều muốn yếu hơn mấy phần. Đây là công nhận sự tình, không phải mọi người không thừa nhận liền có thể cải biến sự tình. Chính là có như thế từ ngàn xưa tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú tu luyện còn tại đó, cho nên dù là Lục Tiểu Xuyên nhìn rất phổ thông, nhưng cũng không có người dám can đảm khinh thị Lục Tiểu Xuyên nửa phần. Cũng sẽ không cảm thấy Lục Tiểu Xuyên không xứng cùng Đường Trọng Cửu bọn hắn đứng chung một chỗ. Chỉ là đi, cảm giác có chút là lạ. Loại cảm giác này đi, lại có chút nói không ra, chính là cảm thấy kỳ quái. Lục Tiểu Xuyên nhìn một chút Đường Trọng Cửu tăng người, trong lòng cũng không khỏi nghĩ thầm nói thầm đến. Những người này đều thật biết trang bức tôi, khí thế làm cường đại như vậy, còn cố ý phóng thích chân long chi khí, để chân long quanh quẩn quanh thân, đem bức cách kéo cao như vậy, khí chàng mở cường đại như vậy, là sợ người khác không biết bọn hắn là đại thánh con sao? Cái này bao nhiêu có phải hay không quá kiêu ngạo chút đâu? Như thế cao điệu trang bức sự tình, ta Lục Mỗ người làm không được a. Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng, lắc đầu, xem ra sẽ không trang bức cũng là một lớn không may. Mặc Lễ Nhân Tiên nói bốn vị, xin đem mã số của các ngươi bài phóng tiến viên cầu này bên trong đi. Lục Tiểu Xuyên bốn người nhao nhao đem trong tay thẻ số bỏ vào viên cầu kia bên trong. Viên cầu này là trong suốt, đại khái chậu rửa mặt kích cỡ tương đương. Viên cầu này chỉ có một cái cửa hang, cũng liền so thẻ số đại nhất từng kia từng kia. Mặc Lễ Nhân Tiên tiện tay ném đi, viên cầu kia liền bay đến không trung, sau đó trên không trung tật tốc xoay tròn. Mặc Lễ Nhân Tiên nói tranh tài trình tự rất đơn giản, thứ nhất cùng cái thứ hai từ trong viên cầu bay ra ngoài thẻ số chiến, phía sau hai cái chiến. Cả hai bên thắng một trận chiến, cả hai kẻ bại một trận chiến. Cuối cùng, không có chiến đấu hai người một trận chiến. Hai trận chiến đấu đồng thời tiến hành. Quy tắc ngược lại là rất đơn giản sáng tỏ. Viên cầu trên không trung phi tốc xoay tròn lấy, bốn cái thẻ số tại trong viên cầu kịch liệt đụng chạm. Bởi vì động đầu có chút ít, cho nên trong thời gian ngắn thẻ số cũng khó từ trong viên cầu dò dỉ ra đến. Tất cả mọi người nhìn xem viên cầu, đang mong đợi tranh tài trình tự đi ra. Lục Tiểu Xuyên đối với cái này ngược lại là một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dù sao là thay phiên chiến đấu, một cái đều trốn không thoát. Cho nên, đối với Lục Tiểu Xuyên mà nói lời nói, với ai trước chiến đấu đều như thế. Hoặc là nói, với ai chiến đấu đều như thế. Dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau, đều là hắn Lục Tiểu Xuyên thắng. Cho nên, thắng ai không phải thắng đúng không? Cũng sẽ không cần chọn cái gì, không quan trọng. Đường Trọng Cửu tam người đều nhìn xem viên cầu, chỉ có Lục Tiểu Xuyên ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, bày ra một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Đương nhiên, tại một số người xem ra, Lục Tiểu Xuyên là nằm thẳng từ bỏ. Dù sao, bốn vị đại thánh con bên trong, Lục Tiểu Xuyên niên kỷ là nhỏ nhất, xuất thân là bình thường nhất, cảnh giới cũng là thấp nhất. Cho nên, bốn vị đại thánh con chi tranh, cái kia trên cơ bản liền tương đối sáng suốt. Thứ nhất khẳng định chạy không thoát, tất nhiên là Đường Trọng Cửu. Thứ hai cùng thứ ba khó mà nói, nhưng thứ tư khẳng định là Lục Tiểu Xuyên. Chí ít trung thổ, hắn cùng Cửu Châu tam địa người đều là nghĩ như vậy. Rất nhanh, mã số đầu tiên bài đi ra là Lục Tiểu Xuyên. Ngay sau đó, nít thứ hai mã bài cũng đi ra là Ký Lăng Thiên. Đây cũng là có chút oan gia ngõ hẹp. Trước đó Cửu Châu tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ liền cùng Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa bọn hắn mắng nhau một trận, cũng coi là oan gia ngõ hẹp. Lục Tiểu Xuyên trận chiến đầu tiên liền đụng phải Cửu Châu Ký Lăng Thiên. Bất quá đối với này, Lục Tiểu Xuyên hiển nhiên cũng không để ý chút nào cái gì. Chiến đấu trình tự đã lập. Lục Tiểu Xuyên chiến Ký Lăng Thiên, Đường Trọng Cửu chiến Cơ Trường Phong. Lục Tiểu Xuyên bốn người đều đến đứng trên lôi đài. Hai cái lôi đài đồng thời khai chiến. Lục Tiểu Xuyên một mặt tùy ý đứng ở nơi đó, ngược lại không giống như là đến tranh tài, càng giống là đến đánh xì dầu. Cảm giác giống như đối với trận đấu này Lục Tiểu Xuyên rất tùy ý bộ dáng. Phần này tùy ý, nói không ra, phản phất trận đấu này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào giống như. Nhìn không ra Lục Tiểu Xuyên có bất kỳ coi trọng cảm giác, một chút cũng không có toàn lực ứng phó một trận chiến thái độ. Nhẹ nhõm như vậy tùy ý biểu hiện, để Ký Lăng Thiên lông mày không khỏi hơi nhíu. Ánh mắt sắc bén phong mang nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, lóe lên một đạo thâm thúy u mang. Cái kia ánh mắt sắc bén, phản phất là muốn đem Lục Tiểu Xuyên xem thấu bình thường. Muốn nhìn một chút Lục Tiểu Xuyên đến cùng đang đùa hoa dạng gì, chơi trò xiết gì. Bất quá Ký Lăng Thiên cũng xem không hiểu Lục Tiểu Xuyên đây rốt cuộc là có ý tứ gì, thái độ gì. Cùng trên lôi đài này tình huống khác biệt chính là, Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong hai người đều nhanh chóng tiến vào chiến đấu trạng thái, hai người đều tất cả phun khí tức cường đại, khí thế ở giữa kịch liệt va chạm. Hai người đều nhìn chòng chọc vào đối phương, bạo phát ra cường đại chiến ý kinh khủng, chiến ý làm cho trên lôi đài lập tức cuồng phong gào thét, ý phục của hai người đều thổi bay phất phới. Bởi vì Hắc Long bảng chi tranh trừ kiếm loại hình vũ khí bên ngoài, mà khác bất luận cái gì bảo vật cũng không có thể vận dụng, đương nhiên cũng bao quát phòng ngự chiến giáp loại hình. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên bọn hắn đều đổi lại phổ thông quần áo. Ký Lăng Thiên nhìn Lục Tiểu Xuyên một phen đằng sau, cũng rốt cục mất kiên trì. Nếu xem không hiểu vậy liền tính toán, cũng không trọng yếu. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng chỉ là một tên địa tiên cảnh hậu kỳ thôi, hắn Ký Lăng Thiên cần gì lo lắng cái gì. Chương 1057, nhân tiên cảnh. Ta nhất nghiệm liền có thể đột phá chương 1057, nhân tiên cảnh. ta nhất niệm liền có thể đột phá. Ký Lăng Thiên cười khẽ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần ngả ngớn khinh thường ý vị nói, Lục Đại Thánh Tử, ngươi nếu là không dám đánh với ta lời nói, vậy không bằng ta cho ngươi một cái trực tiếp nhận thua cơ hội, cũng miễn cho chờ chút ở trước mặt mọi người thua quá thảm rồi mất mặt, có thể chờ chút tinh lực chờ chút tại địa tiên cảnh tổ trong trận đấu đi làm, liền không cần ở chỗ này lãng phí. Đối mặt Ký Lăng Thiên ngạo mạn cùng khinh thường, Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng, không chút khách khí đôi trở về, ai cho ngươi tự tin để cho ngươi cảm thấy ta không dám đánh với ngươi? Không bằng ngươi cho ta một cái ta không dám đánh với ngươi lý do. Ký Lăng Thiên lãnh nhìn Lục Tiểu Xuyên một chút, nói, Lục Đại Thánh Tử, ta phải thừa nhận là của ngươi thiên phú tu luyện đích thật là tại trên ta, điểm này ta nhận, dù sao ta đang định không được thành tiên bậc thang. Bất quá, thiên phú cùng thực lực nhưng cũng không có quá lớn quan hệ. Ngươi Lục Đại Thánh Tử thiên phú lại từ ngàn xưa tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng này thì như thế nào đâu? Ngươi Lục Đại Thánh Tử dù sao còn không có chân chính trưởng thành, cảnh giới của ngươi cũng bất quá còn mới địa tiên cảnh hậu kỳ thôi, mà ta sớm hơn 10 năm trước cũng đã là địa tiên cảnh đỉnh phong. Trên cảnh giới, ngươi kém xa ta, ngươi lấy cái gì cùng ta một trận chiến? Lục Tiểu Xuyên một mặt đồng tình bên trong mang một ít khinh bị hương vị nhìn xem Ký Lăng Thiên, Ký Đại Thánh con, ngươi mười mấy năm trước liền đột phá đến địa tiên cảnh đỉnh phong, vậy vì sao mười mấy năm trôi qua ngươi hay là địa tiên cảnh đỉnh phong đâu? Thế nào một chút tiến bộ cũng không có chứ? Không phải là ngươi không thích đột phá đến nhân tiên cảnh đi? Ta thế mà không biết, cái này có cái gì tốt khoe khoang sự tình đâu? Ta nếu là vài chục năm đều bị vây ở trong một cảnh giới không chiếm được đột phá, cái kia không cần người khác nói, ta đều trực tiếp tìm miếng đất đem chính mình chôn. Một cái vài chục năm đều không đột phá nổi cảnh giới phế vật, còn mặt mũi nào có ý tốt sống trên thế giới này đây này? Dù sao, ta Lục Mỗ Ngật nhưng không có ra mặt dày như vậy. Làm sao đến Ký Đại Thánh con ngươi cái này, ngược lại không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh đâu? Điểm này, quả thật làm cho ta thật không lý giải. Khả năng người cùng người độ dày ra mặt là không giống với a, dù sao ta là không có dày như vậy ra mặt, không làm được như thế chuyện mất mặt. Bị Lục Tiểu Xuyên cái này một trận trào phúng chửi mắng, Ký Đại Thánh con kem chút đều muốn hoài nghi nhân sinh. Nhất thời lại đem hắn mắng cứ thế ngay tại chỗ. Hắn hiển nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Tiểu Xuyên vậy mà tìm được như vậy góc độ đến đem hắn mắng lại trở về, còn đối với hắn một trận đổ ập xuống trào phúng nhục nhã. Quả thực là đảo ngược thiên cương. Rõ ràng là hắn Ký Lăng Thiên muốn trào phúng một chút Lục Tiểu Xuyên, làm sao tình huống đột nhiên liền không hiểu thấu trái ngược đâu. Hắn bất quá chỉ là tại Lục Tiểu Xuyên trước mặt tú một cái cảm giác ưu việt, đem hắn cường đại hiện ra đi ra. Làm sao lại sẽ có tình huống như vậy xuất hiện đâu? Bị bất thình lình một cái đòn cảnh tỉnh, đích thật là đem Ký Lăng Thiên đánh có chút ngợp bức. Nhẫn nhịn nửa ngày sau, Ký Lăng Thiên mới mặt đen lên phản bác, ai nói ta không cách nào đột phá đến nhân tiên cảnh? Muốn nhập nhân tiên cảnh, cũng bất quá chính là ta một ý niệm sự tình thôi, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể nhất cử bước vào đến nhân tiên cảnh. Ta chỉ là không muốn bước vào nhân tiên cảnh thôi, ta muốn tại địa tiên cảnh nhiều tu luyện một đoạn thời gian, nhiều một ít tích lũy không được sao? Lục Tiểu Xuyên cắt một tiếng nói, đừng khoác lác, không có khả năng cũng không phải là không có khả năng, còn không muốn. Đem không thể nói như thế biển chuyển tươi mát thoát tục, ngươi cũng là lợi hại. Ngươi cái này ra mặt dày, ta là thật bội phục, phục sát đất. Ta nếu là cái 3 tuổi tiểu hài, vậy khẳng định liền tin tưởng ngươi nói. Ta là người có thể thành thật điểm sao? Muốn mặt bắt lính theo danh sách sao? Và ngươi, ngươi không cảm thấy e lệ, ta đều thay ngươi thẹn hoảng, cái gì gọi là không muốn? Ngươi muốn thật có thể tùy thời tùy chỗ đột phá đến nhân tiên cảnh, vậy ngươi bây giờ đã đột phá một cái cho ta xem một chút, để cho ta nhìn xem là thế nào chuyện gì. Ta còn cũng không tin, ngươi nói đột phá đến nhân tiên cảnh liền có thể đột phá đến nhân tiên cảnh. Ngươi coi nhân tiên cảnh là cái gì? Là rau cải trắng sao? Như vậy giá rẻ không đáng tiền. Hôm nay ngươi chính là nói toàn ngày, ta cũng không tin ngươi cái quỷ. Ký Lăng Thiên kèm chút biệt xuất nội thương đến, ta nói đều là sự thật, ngươi tin hay không cũng là sự thật, sẽ không vì vậy mà cải biến bất luận cái gì. Lục Tiểu Xuyên nhún vai nói muốn cho ta tin tưởng biện pháp tốt nhất chính là dùng sự thực đến đánh mặt ta, nếu không ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng. Mặt của ta ngay ở chỗ này, cầu đánh. Lục Tiểu Xuyên bộ dạng này, ngược lại là có vẻ hơi tiện. Như vậy tiện dạng, để mọi người vây xem đều có chút mở rộng tầm mắt cảm giác. Không ít người nhìn về phía Lục Tiểu Xuyên ánh mắt, đều trở nên cổ quái. Ai có thể nghĩ đến, vừa đăng đỉnh thành tiên bậc thang Lục Đại Thánh Tử, lại có như vậy một mặt đâu. Như vậy nhanh mồm nhanh miệng, như vậy tiện, quả thực là không có người nào. Cái này cùng hắn từ ngàn xưa tuyệt thế yêu nghiệt thiên phú tu luyện, có vẻ hơi không đáp a. Lý Thừa Trạch, đại sư minh của ta là cùng người học a. Cô này tiện bị, làm sao cùng người giống nhau như lúc? Tiền Đa Đa bỗng nhiên nói một câu. Lý Thừa Trạch lập tức không vui, nhìn Tiền Đa Đa một cái nói, lời này của ngươi liền nói không đúng, cái gì gọi là đại ca là cùng ta học? Nói hình như ngươi không tiện giống như ngươi tiện đứng lên nhưng so với ta cùng đại sư minh đều lợi hại. Không phải là nói, chúng ta đều là hướng đại ca học sao? Tiền Đa Đa liên tục gật đầu, a đúng đúng đúng, chúng ta đều là cùng đại sư minh học mới đối. Ha ha ha, chắc không được cái này tiện vị quen thuộc như vậy đâu. Hay là mùi vị quen thuộc, vẫn là ban đầu phối phương a. Bất quá, còn phải là đại sư minh a. Đồng dạng tiện tại đại sư minh trên thân, làm sao biểu hiện cứ như vậy phát huy vô cùng tinh tế đâu? Lý Thừa Trạch nết miệng nói, bằng không làm sao hắn là đại ca chúng ta là tiểu đệ đâu? Tiền Đa Đa rất tán thành gật đầu. Bị Lục Tiểu Xuyên cái này một trận trào phúng giọng niệm ai, Ký Lăng Thiên hoàn toàn chính xác bị kích đến nhất thời đầu góc phát sốt, lên cơn giận dữ. Hắn Ký Lăng Thiên chưa từng bị người như vậy khiêu khích qua, như vậy đục nhã qua, như vậy chỉ vào cái mũi mắng qua. Đôi này Ký Lăng Thiên mà nói, đây chính là kỳ hổ thẹn đại đủ. Cho nên Ký Lăng Thiên há có thể không giận? Ký Lăng Thiên một mặt thịnh nộ nhìn xem Lục Tiểu Xuyên nói, ngươi không tin đúng không? Tốt, vậy ta đã đột phá đến nhân tiên cảnh cho ngươi xem một chút, hung hăng đánh ngươi mặt, nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Xuyên lập tức vui vẻ. Nhưng Lục Tiểu Xuyên hay là cố ý biểu hiện rất sợ sệt dáng vẻ, "Nha, ta rất sợ đó à, nói cùng thật giống như ta kém chút là được rồi. Ngươi đột phá cái cho ta xem một chút a, khoác lác ai không biết. Ta còn nói ta có thể nhất niệm thành tiên đâu. Còn đột phá đến nhân tiên cảnh, làm nhân tiên cảnh có tốt như vậy đột phá một dạng." Ký Lăng Thiên đầu não nóng lên nói tốt, "Vậy ta đã đột phá cho ngươi xem một chút." Ký Lăng Thiên những cử động này, cũng lập tức để Cửu Châu chúng tuyệt đỉnh thiên tài đều động. Từng cái thay Ký Lăng Thiên lau vệt mồ hôi. Chương 1058, Lục Tiểu Xuyên chiến Ký Lăng Thiên chương 1058, Lục Tiểu Xuyên chiến Ký Lăng Thiên, Lục Tiểu Xuyên đang chờ Ký Lăng Thiên đột phá, nhưng Ký Lăng Thiên làm bộ dáng sau, đột nhiên ngừng lại. Ký Lăng Thiên xông Lục Tiểu Xuyên nở nụ cười lạnh, "Ngươi thật coi ta ngốc sao? Ta nếu là đột phá đến nhân tiên cảnh, vậy coi như đã mất đi tham gia đại thánh con tranh tài tư cách, vậy ngươi không liền có thể lấy trực tiếp làm thắng?" "Hừ hừ, thật sự cho rằng ngươi chút tiểu tâm tư kia ta không biết sao? Còn muốn đến với ta? 3 tuổi tiểu hài tử mới chơi thấp kém thủ đoạn, cũng đừng có ở trước mặt ta chơi, lộ ra ngươi rất cấp thấp." Cửu Châu đám người lúc này mới thầm thả lỏng khẩu khí. Thế mới biết Ký Lăng Thiên là cố ý trêu đùa Lục Tiểu Xuyên. Bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái đâu, Ký Lăng Thiên hẳn không phải là dễ dàng như vậy bị chọc giận, dễ dàng đầu óc phát sốt nhân tài đúng. Thế nhưng là vừa rồi biểu hiện rõ ràng có chút không thích hợp. Hiện tại liền hiểu, bất quá là tại phối hợp lấy diễn kịch. Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng, hơi có chút thất vọng nói, "Ngươi diễn kỹ này vẫn là có thể thôi, kém chút ta đều tin tưởng." Lục Tiểu Xuyên nhún vai, một mặt dáng vẻ không quan trọng nói, "Bất quá không sao, tối đa cũng chính là phiền phức chút thôi, cũng không có cái gì." "Cũng được, coi như hoạt động một chút gần cốt đi." Lục Tiểu Xuyên như vậy ngả lớn khinh thường mà mang theo khiêu khích ý vị lời nói, lại phối hợp thêm hắn biểu tình kia ngữ khí, để Ký Lăng Thiên nghe rất là khó chịu, có loại bị nhấn trên mặt đất hung hăng làm nhục một phen cảm giác. Loại cảm giác này để Ký Lăng Thiên lồng ngực lửa giận áp chế không nổi phun ra ngoài. Ký Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Xem ra ngươi là không có ý định chân quý cơ hội lần này, chủ động nhận thua. Cái kia tốt, đã ngươi muốn nếm thử đau khổ, vậy ta thành toàn ngươi chính là. Đây chính là ngươi tự tìm, vậy liền không oán ta được." Nói đi, Ký Lăng Thiên cũng không có chần chừ nữa cái gì, rốt cục động thủ. Mà đổi thành một bên chiến đấu đã sớm đánh, giờ phút này đánh chính là hừng hực khí thế. Đường Trọng Cửu cùng Cơ Như Phong hai người thực lực đều vô cùng tương đại, cho nên chiến đấu ngay từ đầu liền đánh dị thường kịch liệt. Bất quá, Đường Trọng Cửu hay là chiếm nhất định thượng phong. Nhìn bộ dạng này, không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Trọng Cửu hẳn là sẽ thắng. Ký Lăng Thiên một kiếm huy động thiên địa hướng Lục Tiểu Xuyên đâm tới, dưới một kiếm này, phản phất đem toàn bộ lôi đài đều co lại thành một điểm giống như. Để Lục Tiểu Xuyên cảm giác, Ký Lăng Thiên kiếm ở khắp mọi nơi. Mặc kệ hắn làm sao động làm sao tránh, Ký Lăng Thiên kiếm từ đầu đến cuối đều thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Để Lục Tiểu Xuyên căn bản không có biện pháp gì tránh né rơi. Một kiếm như vậy, quỷ dị mà bá đạo phong mang, mang theo cực chỉ sợ hủy diệt lăng lệ kiếm thế hướng Lục Tiểu Xuyên giết tới đây. Một kiếm này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bình thường địa tiên cảnh đỉnh phong căn bản là không tiếp nổi. Không chút nào khoa trương, một kiếm này chi uy đã đạt đến nhân tiên cảnh cấp độ. Nhân tiên cảnh phía dưới, chưa có người có thể nhận ở một kiếm này. Bình thường địa tiên cảnh đỉnh phong đoán chừng chỉ có bị quét ngang phần, sợ là không tiếp nổi hắn Ký Lăng Thiên một kiếm. Rất hiển nhiên, Ký Lăng Thiên bị Lục Tiểu Xuyên cho triệt để chọc giận. Cho nên, hắn vừa ra tay liền không có nương tay, liền trực tiếp vận dụng mấy phần thật sự, sử xuất lực lượng cường đại thủ thế. Muốn một kiếm đánh bại Lục Tiểu Xuyên, muốn hung hăng nhục nhã một phen Lục Tiểu Xuyên, thậm chí là muốn đem Lục Tiểu Xuyên đánh thành trọng thương. Lôi đài chi chiến, chỉ nói là không thể giết đối thủ, nhưng cũng không có nói không thể trọng thương đối thủ. Chân quyền không có mắt thôi, khẳng định không có tuyệt đối an toàn sự tình. Mà lại tới nói, vừa rồi Lục Tiểu Xuyên hết lần này tới lần khác mở miệng khiêu khích nhục nhã Ký Lăng Thiên, cũng coi là cho Ký Lăng Thiên đầy đủ lý do. Cho nên, cho dù là Ký Lăng Thiên thật đem Lục Tiểu Xuyên đánh thành trọng thương, vậy hắn cũng có đầy đủ lý do nói rõ tình huống, cũng khẳng định có thể đạt được lý giải. Đại Đường Tiên Cung bên kia cũng khẳng định tìm không ra cái gì để ý đến. Dù sao Lục Tiểu Xuyên khiêu khích trước đây, Ký Lăng Thiên thẹn quá hóa giận phía dưới, xuất thủ nặng một chút, vậy cũng hợp tình hợp lý rất. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Ký Lăng Thiên mới vừa ra tay chính là ngon thủ. Đương nhiên, Ký Lăng Thiên cũng không dám thật toàn lực xuất thủ, sử xuất hắn một chiêu mạnh nhất. Hắn lo lắng bạn nhất không cẩn thận đem Lục Tiểu Xuyên giết chết vậy coi như được không bù mất. Ký Lăng Thiên vẫn còn có chút bảo thủ. Bất quá Ký Lăng Thiên cũng có được chính mình ngạo mạn cùng tự tin ở nơi đó. Ký Lăng Thiên cảm thấy, cái này đã đầy đủ cho Lục Tiểu Xuyên một cái hung ác giáo huấn, có thể trọng thương Lục Tiểu Xuyên. Chỉ cần có thể trọng thương Lục Tiểu Xuyên, đôi kia Ký Lăng Thiên tới nói như vậy đủ rồi. Đối mặt Ký Lăng Thiên cường thế một kiếm, Lục Tiểu Xuyên ngược lại là không chút nào hoảng. Vẫn là thần sắc tự nhiên, sắc mặt không thay đổi mảy may. Đợi cho Ký Lăng Thiên giết tới Lục Tiểu Xuyên trước mặt thời điểm, tại cái kia cực ngắn ngủi sát na thời gian bên trong, Lục Tiểu Xuyên bỗng nhiên động thủ. Gặp Lục Tiểu Xuyên một mực không có động thủ, tất cả mọi người thay Lục Tiểu Xuyên lau vệt mồ hôi, đều lo lắng Lục Tiểu Xuyên sẽ chết tại Ký Lăng Thiên trong tay đâu. Thậm chí ngay cả Ký Lăng Thiên vào thời khắc ấy đều có chút lo lắng, đều sợ mình một kiếm sẽ đem Lục Tiểu Xuyên giết đi. Vậy hắn coi như oan uổng rất. Bất quá, tại Ký Lăng Thiên kiếm sẽ rơi xuống Lục Tiểu Xuyên trên thân sau cùng một khắc này, Lục Tiểu Xuyên động. Lục Tiểu Xuyên kiếm trong tay động, một kiếm giết ra ngoài. Bạt kiếm sát. Lục Tiểu Xuyên thi triển chính là hắn tự sáng tạo tất sát kỹ bạt kiếm sát, 13 đại pháp tắc lực lượng toàn bộ thúc tóe đến cực hạn phát huy ra, hội tụ đến một kiếm này ở trong. Thân pháp cùng tốc độ cũng bị Lục Tiểu Xuyên thi triển đến cực hạn tình trạng. Đối mặt Ký Lăng Thiên mạnh mẽ như vậy đối thủ, Lục Tiểu Xuyên nhưng không có nửa điểm khách khí. Lục Tiểu Xuyên trực tiếp liền toàn lực thi triển ra bạc kiếm sát, một kiếm ba đạo phong mang chém giết mà ra. Một kiếm này chi uy đạt đến mức cực đáng sợ. Đối mặt địch nhân, lần thứ nhất thi triển bạc kiếm sát hiệu quả khẳng định là vô cùng tốt. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên lần thứ nhất xuất thủ hay là theo thói quen lựa chọn bạc kiếm sát. Dù sao Ký Lăng Tiên cũng khẳng định đối với Lục Tiểu Xuyên không thế nào hiểu rõ, hoặc là nói Ký Lăng Tiên trong lòng liền đối với Lục Tiểu Xuyên rất khinh thường, tự nhiên cũng không có cái gì phòng bị. Cái này cho Lục Tiểu Xuyên không nhỏ cơ hội. Chỉ cần Lục Tiểu Xuyên cái này bạc kiếm sát nắm chắc tốt, cái kia tất nhiên là có thể có không tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Sự thật tình huống cũng đích thật là như vậy. Lục Tiểu Xuyên bản kiếm sát một kiếm chém ra, trực tiếp lấy thế dễ như trở bàn tay đem Ký Lăng Thiên một kiếm này cho kích tán loạn vỡ nát, trực tiếp đánh Ký Lăng Thiên một trở tay không kịp, làm cho Ký Lăng Thiên sắc mặt lập tức đột nhiên đại biến, tâm thần hoảng hốt. Cái gì? Ta một kiếm này vậy mà lại bị hắn nhẹ nhõm như vậy đánh tan? Cái này sao có thể? Không tốt, mau lui lại! Ký Lăng Thiên tâm bên trong thất kinh thất sắc. Ký Lăng Thiên liều mạng muốn lui lại, thế nhưng là hiển nhiên đã vì lúc đã chậm. Bây giờ muốn lui, căn bản là không còn kịp rồi. Bởi vì Lục Tiểu Xuyên bạt kiếm sát tốc độ thật sự là quá nhanh chút, rút kiếm tất sát, căn bản không có biện pháp tránh né rơi. Lại thêm Ký Lăng Thiên bản thân cũng căn bản liền không có bất kỳ phòng bị, tự nhiên là càng trốn không thoát. Nếu trốn không thoát, Ký Lăng Thiên cũng chỉ có thể là hung hăng cắn răng, dốc hết toàn lực kiên trì đi đón đỡ một kiếm này. Chương 1059, một kiếm bại Ký Lăng Thiên. Chương 1059, một kiếm bại Ký Lăng Thiên phanh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lục Tiểu Xuyên kiếm trùng điệp đập vào Ký Lăng Thiên trên thân. Lục Tiểu Xuyên kiếm cực nhanh, cực kỳ bá đạo, mang theo một cố duệ không thể đỡ vô địch phong mang. Cho nên, Ký Lăng Tiên hộ thể tiên khí cũng căn bản liền không có biện pháp ngăn lại được Lục Tiểu Xuyên một kiếm này. Lục Tiểu Xuyên kiếm trực tiếp đè ép Ký Lăng Tiên kiếm hung hăng đập vào Ký Lăng Tiên trên thân. Cũng may Ký Lăng Tiên là đao nghiêng người đập vào trên người mình, nếu là lưỡi kiếm lời nói, cái kia chỉ sợ hắn thân thể đều muốn trực tiếp bị kiếm của hắn chém thành hai mảnh. Tại không có cường đại phòng ngự chiến giáp bảo vệ tình huống dưới, Ký Lăng Tiên thân thể chỗ nào chịu nổi như vậy một cái trọng kích. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Ký Lăng Tiên cho đánh bay ra lôi đài. Đập ầm ầm ngã xuống đất sau, từng thanh máu tươi liên tục từ Ký Lăng Tiên trong miệng phun ra. Ký Lăng Tiên lồng ngực cũng có một đầu nhìn thấy mà giật mình bị máu, còn tại thấm thấm chảy máu tươi. Chỉ lần này một kiếm, liền để Ký Lăng Tiên tụ thương không nhẹ, chật vật không chịu nổi. Một màn này, cũng lập tức kinh ngạc đến ngây người ở toàn trường tất cả mọi người. Liền ngay cả còn tại trong chiến đấu Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong hai người cũng nhịn không được ngừng lại, ánh mắt hướng bên này nhìn lại, rơi xuống tụ thương không nhẹ Ký Lăng Tiên trên thân. Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong hai người trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nội tâm rung động không nhỏ. Hai người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về hướng Lục Tiểu Xuyên. Rất hiển nhiên, Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong hai người hiện tại mới hiểu được, bọn hắn chỉ sợ có chút nghiêm trọng đánh giá thấp Lục Tiểu Xuyên. Đánh giá thấp cảnh giới này chỉ có địa tiên cảnh hậu kỳ đại càn tiên tông đại thánh con. Bọn hắn đều vốn cho rằng lấy Lục Tiểu Xuyên niên kỷ cùng cảnh giới, thực lực của hắn khẳng định không có mạnh như vậy. Dù sao còn không có chân chính trưởng thành, tu luyện phía trên tích lũy khẳng định cũng kém xa bọn hắn. Cho dù thiên phú tu luyện tại bọn hắn phía trên, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực khẳng định là kém xa bọn hắn. Cho nên, trước đó Đường Trọng Cửu tam người kỳ thật đều căn bản hoàn toàn không có đem Lục Tiểu Xuyên để vào mắt. Cũng căn bản liền không có cảm thấy Lục Tiểu Xuyên có khả năng sẽ trở thành bọn hắn đối thủ. Càng không nghĩ đến, Lục Tiểu Xuyên có khả năng sẽ ngăn cản bọn hắn thu hoạch được tốt thứ tự. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này bị ba người bọn họ đều trực tiếp bỏ qua người, thực lực lại mạnh đến khủng bố như thế tình trạng không thể tưởng tượng. Một kiếm. Vậy mà vẹn vẹn chỉ xuất một kiếm. Liền đem Ký Lăng Tiên trọng thương. Mà lại Ký Lăng Tiên nhưng vẫn là dẫn đầu ra tay, cũng không có giữ lại bao nhiêu thực lực. Ký Lăng Tiên vừa rồi thế nhưng vận dụng chín thành thực lực. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Ký Lăng Tiên vậy mà lại bị một kiếm đánh thành trọng thương. Cái này nói rõ, Lục Tiểu Xuyên một kiếm đem Ký Lăng Tiên đánh thành trọng thương cũng không phải là dựa vào vật khí, cũng không phải dựa vào đánh lén, cũng không phải là cái ngoài ý muốn, mà là thực sự ngạnh thực lực còn tại đó. Là dựa vào chân chính ngạnh thực lực một kiếm đem Ký Lăng Tiên đánh thành trọng thương. Cái này đủ để chứng minh, Lục Tiểu Xuyên thực lực tại phía xa Ký Lăng Tiên phía trên. Một kiếm liền đem Ký Lăng Tiên đánh thành trọng thương, cho dù là Đường Trọng Cửu cũng hoàn toàn không có cái này nắm chắc. Đường Trọng Cửu nhiều nhất là có nắm chắc có thể đánh bại Ký Lăng Tiên, nhưng khẳng định cũng cần hao phí một chút thời gian cùng công phu. Nhưng Lục Tiểu Xuyên vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm. Chuyện này quá đáng sợ, ngẫm lại đều để người cảm thấy đáng sợ, đơn giản có chút không thể tưởng tượng. Đại Đường Tiên Cung mọi người vây xem, giờ phút này cũng đều yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Lục Tiểu Xuyên, nội tâm rung động nhất thời đạt đến khó mà phục thêm tình trạng. Đại Đường trong thành, cái kia vô số quần chúng vây xem, giờ phút này cũng đồng dạng là lặng ngắt như tờ. Vùng thiên địa này đều bởi vì Lục Tiểu Xuyên một kiếm này yên tĩnh trở lại. Cửu Châu đám người, đó càng là từng cái mắt trợn tròn, từng cái trợn mắt hốt hoồm, từng cái khó có thể tin. Ai có thể nghĩ đến, Ký Lăng Thiên lại sẽ bị Lục Tiểu Xuyên một kiếm cho trọng thương như vậy đâu? Cho dù là Thần Châu bên này, cũng không có mấy người có thể nghĩ đến. Đại đa số người vẫn là bị kinh hãi trợn mắt hốt hoồm. Lục Tiểu Xuyên yêu nghiệt như thế hành vi người tiền, ngược lại để Thần Châu đám người đối với hắn càng thêm sùng bái. Đại thánh con thân phận cũng càng thêm được công nhận. Phát ra từ đáy lòng sùng bái cùng tán thành, tuyệt không có nửa điểm hư. Đại sư Minh hay là Châu A, trực tiếp như bức phát nổ. Chậc chậc chậc, tại dưới loại trường hợp này chắc bức, đó mới gọi một cái thoải mái a. Tiền đa đa sách chậc lưỡi, mặt mũi tràn đầy bội phục sùng bái cùng hâm mộ. Tiền hắn nhiều hơn cũng nghĩ trang dạng này bức a. Thế nhưng là, tiền hắn nhiều hơn không có thực lực như vậy, cho nên cũng chỉ có hâm mộ phần. Lý Thừa Trạch, không hổ là đại ca của ta a. Chậc chậc chậc, một kiếm trọng thương Cửu Châu đại thánh con, địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đây cũng quá đẹp trai. Cái này bức, thật cho ta đại ca đựng, giả bộ một thanh lớn. Trận chiến này, sợ rằng sẽ truyền khắp toàn bộ Hắc Long giới. Đại ca của ta tên, tất nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn hoành động toàn bộ Hắc Long giới. Ngưu bức a, thật là quá ngưu bức. Ta Lý Thừa Trạch cuối cùng cũng có một ngày, cũng phải lắp một thanh lớn, điểm này nhất định phải hướng đại ca học tập. Tiền Đa Đa nhìn Lý Thừa Trạch một chút, nói ta cũng chớ giả bộ, trang một thanh lớn ngươi là không có cơ hội, nhưng kéo một thanh lớn ngươi là có thể. Kéo một thanh lớn đây không phải là ngươi am hiểu nhất sự tình sao? Thiên Tiên Kiền việc này, ngươi đã sớm lô hỏa thuần thanh đi. Lý Thừa Trạch lập tức đổi một câu trở về. Tiền Đa Đa bị đánh ra lôi đài ký lăng thiên trọn vẹn sửng sốt sau một hồi khá lâu, mới thoáng hồi phục thần trí. Sắc mặt của hắn âm lãnh khó coi tới cực điểm. Ký Lăng Thiên nhìn chòng chọc vào Lục Tiểu Xuyên, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tươi. Ký Lăng Thiên trong miệng gian nan phát ra một thanh âm đến, "Ta thua." "Vậy mà thua? Ta vậy mà lại bại bởi một tên điệu tiên cảnh hậu kỳ, còn thua thảm như vậy." "Hừ hừ hừ," Ký Lăng Thiên cảm xúc có vẻ hơi sụp đổ. Vì thảm như vậy sự thật, hắn hiển nhiên cũng không muốn tiếp nhận. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, là hắn đời này cũng chưa từng có sỉ nhục. Thế nhưng là, hắn có thể làm sao đâu? Hắn đã thua, đây là mãi mãi cũng không cách nào cải biến sự thật. Hắn mặc dù có khinh địch, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có chủ quan. Hắn vừa rồi cũng đã không sai biệt lắm ra toàn lực, xem như đã tận lực. Nhưng kết quả vẫn là như vậy, hắn có thể như thế nào? Cái này khiến hắn Ký Lăng Thiên rất vô lực, để hắn Ký Lăng Thiên khắc sâu minh bạch, thực lực của hắn kém xa Lục Tiểu Xuyên. Cho nên, liền đã chú định hắn hôm nay kết cục, tất nhiên là bị thảm. Tất nhiên là lấy thảm bại mà kết thúc. Buồn cười nhất thật đáng buồn chính là, lúc trước hắn còn hoàn toàn không tự biết, căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này, còn tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lục Tiểu Xuyên. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, đánh mặt vậy mà tới nhanh như vậy đâu, mà lại một tát này xuống tới, trực tiếp đem hắn mặt cho đánh sưng lên. Ký Lăng Thiên thống khổ dị thường khó chịu gắt gao nhìn xem Lục Tiểu Xuyên, thực lực của ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Vì cái gì yêu nghiệt đến loại này tình trạng không thể tưởng tượng? Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Chương 1060, Long Nguyệt Tông may mắn chương 1060, Long Nguyệt Tông may mắn Lục Tiểu Xuyên một mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt tùy ý nhìn xem Ký Lăng Thiên, nhếch miệng nói, bởi vì ta lớn lên đẹp trai, bởi vì ta ngưỡng bức, bởi vì ta có đại đế chi tư, bởi vì ta là khí vận chi tử, những lý do này đủ đầy đủ sao? Bị kích thích mạnh, Ký Lăng Thiên lại một ngụm máu tươi phun ra, để hắn có loại bị người hung hăng thọc một đao cảm giác. Đời này hắn Ký Lăng Thiên đều không có nhận qua lớn như thế đả kích. Kết quả như vậy, cũng thật sự là để Ký Lăng Thiên rất khó tiếp nhận. Dù sao, hắn lúc trước thế nhưng khen hạ Hải Khẩu, nội tâm của hắn cũng vẫn luôn không có đem Lục Tiểu Xuyên xem như qua đối thủ, nội tâm hay là có rất nhiều đối với Lục Tiểu Xuyên kinh thường, cũng muốn trên lôi đài hung hăng đem Lục Tiểu Xuyên đánh bại, tốt ra vừa ra trong lòng ác khí. Từ Đăng Tiên Thê đến Cửu Châu tử hận, đây đều là Ký Lăng Thiên có không phải giẫm Lục Tiểu Xuyên không thể lý do. Có thể lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất có cảm. Đánh chết Ký Lăng Thiên cũng tuyệt đối không ngờ rằng kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Ký Lăng Thiên đạo tâm đều nhanh muốn sụp đổ, có loại thế giới quan đều bị chấn nát cảm giác. Không chỉ có là Ký Lăng Thiên, tất cả mọi người ở đây đều như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, nội tâm chấn động thật lâu không cách nào bình ổn lại. Lục Tiểu Xuyên cho tất cả mọi người mang đến rung động thật lớn, vượt qua tưởng tượng rung động. Lục Tiểu Xuyên đăng đỉnh đăng tiên hề, cái này đã đầy đủ rung động kinh người. Nhưng cái này đi, cũng là miễn cưỡng còn có thể tiếp thu được. Dù sao cũng không có vượt qua lẽ thường phạm chủ, còn tại hợp lý phạm vi bên trong. Nhưng vừa rồi Lục Tiểu Xuyên một kiếm dây Ký Lăng Thiên, cái này đích thật là quá mức nghe rợn cả người, đơn giản chưa từng nghe thấy, vượt ra khỏi mọi người nhận biết phạm chủ, rất không hợp với lẽ thường sự tình. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Tiểu Xuyên ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi. Thần Châu bên này đám người, từng cái kích động nhiệt huyết sôi trào lên, trên mặt đều tràn đầy cảm giác tự hào. Phần này quan mang, tự nhiên cũng chiếu rọi tại trên người của bọn hắn. Bọn hắn bởi vì Lục Tiểu Xuyên mà cảm giác sâu sắc tự hào. Phần này quan mang là thuộc về Đại Càn Tiên Tông. Thần Châu thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có ở Hắc Long bảng chi tranh bên trên đi ra lớn như thế đầu ngọn gió. Lần này, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là quang mang vạn trượng. Trầm mặc thật lâu sau, toàn bộ đại đường thành cũng lập tức sôi trào, dẫn bạo phát sóng to gió lớn. Đều là liên quan tới Lục Tiểu Xuyên thảo luận, cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Đại đường tiên cung chúng vây xem đệ tử các trưởng lão cũng đều nghị luận ầm ĩ đứng lên. Vị này Đại Càn Tiên Tông đại thánh hạt lực không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Đây là người sao? Không phải là tiên nhân chuyển thế đi? Từ khi trăm vạn năm trước chúng ta Cửu Long thế giới phi thăng thông đạo bị chém đứt đằng sau, tiên nhân đều không cách nào lại xuống đến chúng ta Cửu Long trong thế giới đến, càng không cần nhắc tới tiên nhân chuyển người. Đúng vậy, chuyện như vậy có lẽ phóng tới trăm vạn năm trước lời nói vậy còn có thể giải thích, hoàn toàn chính xác sẽ có tiên nhân chuyển thế tình huống xuất hiện, mang theo tiên nhân ký ức tự nhiên là có thể yêu nghiệt nghịch thiên đến bực này tình trạng không thể tưởng tượng. Nhưng là gần trăm vạn năm đến, đích thật là không người nào có thể làm đến như vậy. Đây chẳng phải là Đại Càn Tiên Tông đại thánh con thật có đại đế chi tư? Thử coi như hắn thật có đại đế chi tư thì tính sao? Phi thăng thông đạo đều bị chém đứt, dù là lại yêu nghiệt cũng phi thăng không đến tiên giới đi, lưu tại bên giới đế hắn đại đế chi tư thì có ích lợi gì? Ta hiện tại lo lắng hỏi đề là ta đại đường tiên cung đại thánh con không bị thua đi. Vấn đề này không chỉ có là đại đường tiên cung chúng đệ tử lo lắng, đại đường tiên cung những trưởng lão kia cũng bắt đầu lo lắng. Mặc Lễ Nhân tiên ánh mắt sâu thẳm nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Hắn đối với Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là có rất lớn thành kiến. Lúc trước hắn tính toán Lục Tiểu Xuyên không thành công, để hắn nhưng là còn ghi hận trong lòng. Nếu không phải cung chủ đại nhân để hắn thu tay lại lời nói, chuyện này hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên hiện tại Mặc Lễ Nhân Vật nhìn thấy Lục Tiểu Xuyên như vậy yêu nghiệt nghịch thiên, tự nhiên trong lòng cảm giác rất khó chịu. Càng làm cho Mặc Lễ Nhân Tiên khó chịu là, Lục Tiểu Xuyên một kiếm có thể trọng thương Ký Lăng Tiên, cái kia chỉ sợ thực lực cũng sẽ không ở dưới hắn. Dù sao kỳ thật liền ngay cả Mặc Lễ Nhân Tiên cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn có thể thắng Ký Lăng Tiên. Lục Tiểu Xuyên nếu có thể một kiếm nhẹ nhõm đem Ký Lăng Tiên đánh thành trọng thương, vậy đã nói rõ thực lực tại phía xa Ký Lăng Tiên phía trên. Vậy dĩ nhiên tới nói lời nói, thực lực cũng khẳng định ở trên hắn. Mặc dù cái tình huống này thật là rất làm cho người khác không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Nhưng Mặc Lễ Nhân Tiên cũng biết, cái này chỉ sợ sẽ là sự thật. Về Dương nhịn không được nói, sư tôn, hắn Lục Tiểu Xuyên thực lực như thế nào yêu nghiệt nghịch thiên đến mức độ này? Người sư tôn kia thủ chỉ sợ là không tốt làm báo. Mặc Lễ Nhân Tiên biểu lộ băng lãnh âm trầm. Hắn lại làm sao không biết tình huống này? Lấy tình huống hiện tại tới nói lời nói, hắn Mặc Lễ Nhân Tiên đừng nói là báo thủ, tốt nhất ngay cả ý nghĩ này đều không cần có. Bằng không mà nói, cái kia chỉ sợ thua thiệt sẽ là hắn Mặc Lễ Nhân Tiên chính mình. Lúc này Mặc Lễ Nhân Tiên cũng chỉ có thể là duy trì trầm mặc. Đại Đường Tiên Cung vây xem đệ tử bên trong, tham gia Tử Minh vô bộ ngực, thật dài thở một hơi. Hắn giờ phút này vạn phần may mắn, may mà ta Long Nguyệt Tông lựa chọn chịu nhận lỗi, lắng lại cùng Lục Đại Thánh Tử ở giữa khúc mắc. Bằng không mà nói, ta Long Nguyệt Tông chỉ sợ khó mà giải quyết tốt hậu quả khó mà lường được. Vạn hạnh, ta Long Nguyệt Tông tông chủ anh minh, cũng có một nhóm có nhãn lực kình trưởng lão. Lục Đại Thánh Tử thật sự là quá yêu nghiệt đáng sợ, thật không biết hắn hiện tại liền có được như thế nào cường đại nghịch thiên thực lực, để cho người ta hoàn toàn không dám tưởng tượng. Lục Tiểu Xuyên cùng Ký Lăng Thiên ở giữa chiến đấu kết thúc. Kết quả đương nhiên là mở rộng tầm mắt. Chiến đấu kết thúc tốc độ thật sự là quá nhanh một chút. Mọi người đều còn không có kịp phản ứng, liền đã kết thúc. Nhanh như vậy thời gian kết thúc tranh tài, chỉ sợ phóng nhãn đến Hắc Long bảng chi tranh trong dòng sông lịch sử, cũng chưa chắc còn có thể tìm đi ra cái thứ hai. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Ký Lăng Thiên đã thua. Ký Lăng Thiên lui sang một bên, bắt đầu phục dụng tiên đan chữa thương. Chữa thương tiên đan các nơi đều đã chuẩn bị xong, đây cũng là vì mỗi trận lôi đài đều có thể lấy trạng thái toàn thịnh đi tham gia, cũng là tận khả năng cam đoan tính của mình. Nếu không như thế, cái kia Ký Lăng Thiên căn bản không có biện pháp tái chiến đấu. Hắn mới vừa rồi bị Lục Tiểu Xuyên một kiếm đánh thành trọng thương, một thân thực lực chỉ sợ nhiều nhất chỉ còn lại có ba thành. Tình huống như vậy, để hắn như thế nào còn có thể đi chiến đấu? Đây không phải là thỏa thỏa thất bại thôi. Lục Tiểu Xuyên mắt nhìn còn đứng tại đó bên trong không có tiếp tục chiến đấu Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong hai người, nói các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta biết ta vừa rồi một kiếm kia rất khốc rất đẹp trai rất bá khí, coi như các ngươi bị chấn động đến các ngươi sùng bái ta, nhưng cũng không cần chăm chú nhìn lâu như vậy đi. Không sai biệt lắm là có thể, đừng xem, một kiếm kia các ngươi nhìn không hiểu. Tiếp tục nha, các ngươi tiếp tục, ta còn chờ các ngươi người thắng đến đánh với ta một trận đâu. Nhiều người như vậy ở chỗ này chờ nhìn, cũng đừng lãng phí mọi người thời gian. Chương 1061, Lục Tiểu Xuyên chiến đường trọng chín chương 1061, Lục Tiểu Xuyên chiến đường trọng chín Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt, thu hồi suy nghĩ. Bọn hắn vừa rồi đích thật là thật sâu bị Lục Tiểu Xuyên cho rung động đến. Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong hai người biểu lộ đều có vẻ hơi nặng nề, trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn chính xác nhận lấy không nhỏ chấn động đi, thâm thụ đến kích thích. Lục Tiểu Xuyên quá yêu nghiệt nghịch thiên, đối bọn hắn mà nói hiển nhiên không phải chuyện tốt. Đây chính là bọn hắn sau đó phải đối mặt đối thủ. Ký Lăng Phong đều bị một kiếm đánh thành trọng thương, bọn hắn đến lúc đó tình huống lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Chiến đấu này cũng còn không có bắt đầu, liền thấy thất bại, cái này để người ta nội tâm nhiều cảm giác khó chịu. Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong chiến đấu tiếp tục. Lục Tiểu Xuyên thì là đứng trên lôi đài nhìn xem hai người chiến đấu, cũng không có xuống lôi đài. Dù sao chờ chút lại muốn lên tới, liền dứt khoát lười nhác đi xuống. Trên lôi đài nhìn, còn phải xem rõ ràng hơn chút. Mặc dù nói Lục Tiểu Xuyên cũng không có đem Đường Trọng Cửu cùng Cơ Trường Phong hai người để vào mắt, cũng không có đem hai người này xem như qua cường đại đối thủ đến đối đãi. Bất quá, nhìn xem thôi, tìm hiểu một chút thực lực của bọn hắn đến cùng như thế nào, cũng tốt tìm tới có thể tốt hơn nhằm vào bọn họ chiêu thức đi ra. Tranh thủ đi, đều làm đến một kiếm giây. Lời như vậy, cũng tiết kiệm một chút sự tình. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là như vậy tương đối đẹp trai, bước trang lớn. Hắc Long bảng chi tranh loại này Hắc Long giới lớn nhất võ đài bên trên nếu có cơ hội trang bức không giả bộ, đây không phải là ngốc sao? Lần này, dù sao hắn Lục Mỗ Nhân đại đầu ngọn gió đã ra khỏi, vậy liền không kém thêm ra điểm đầu ngọn gió. Bước nếu giả bộ thôi, vậy sẽ phải trang cái đủ. Không phải vậy trang rất không ý tứ. Chỉ là tiểu đả tiểu nháo lời nói, vậy không bằng không náo. Đường Trọng Cửu thực lực hoàn toàn chính xác vẫn là phải càng mạnh một chút, các phương diện tới nói lời nói, đều càng hơn Cơ Trường Phong một bậc. Cho nên, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Đường Trọng Cửu thắng được trận chiến này. Bất quá, Lục Tiểu Xuyên luôn cảm thấy Đường Trọng Cửu giống như cũng không có sử xuất toàn lực, hắn hẳn là có chỗ giữ lại, lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Xem ra, Đường Trọng Cửu lưu chuẩn bị ở sau hẳn là cho hắn Lục Tiểu Xuyên chuẩn bị. Đối với cái này thôi, Lục Tiểu Xuyên cũng không có quá để ý kỳ thật trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là tái nhận vô lực. Cho nên thôi, Lục Tiểu Xuyên cũng căn bản liền không cần quan tâm cái gì. Hắn đối với thực lực của mình hay là có tuyệt đối tự tin ở nơi đó. Dù là hắn Đường Trọng Cửu lại giữ lại thủ đoạn, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Kết quả cuối cùng cũng chỉ khả năng chỉ có một cái, đó chính là thua. Không khả năng sẽ có loại tình huống thứ hai xuất hiện. Đối với cái này, Lục Tiểu Xuyên hay là có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao trong thực chiến đã chứng minh Lục Tiểu Xuyên thực lực cường đại. Đường Trọng Cửu thắng Cơ Trường Phong, cho nên trận chiến thứ hai lời nói, đó chính là Lục Tiểu Xuyên đối chiến Đường Trọng Cửu, Cơ Trường Phong đối chiến Ký Lăng Thiên. Ký Lăng Thiên lần nữa đứng lên lôi đài. Chỉ là lúc này Ký Lăng Thiên cũng hiển nhiên đã mất đi lúc trước phần kia khí độ phong thái. Trên mặt không có cái kia cố không ai bị nổi nạo khí, không có phần kia quân Lăng Thiên hạ ngạo mạn tư thái, trong ánh mắt thậm chí cũng không có tinh khí thần. Lôi kéo khuôn mặt đứng ở nơi đó, biểu lộ u ám băng lãnh, tựa như là chết cha mẹ một dạng. Sắc mặt này, nhưng so sánh chết cha mẹ còn khó nhìn hơn một chút. Ký Lăng Thiên mặt không một chút biểu lộ đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, lúc này Ký Lăng Thiên hoàn toàn không có cái gì trạng thái có thể nói. Nhìn thấy như vậy Ký Lăng Thiên bộ dáng, Cơ Trường Phong cũng có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói, "Ký đại thánh con, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chăm chú đánh với ta một trận, cũng coi là đối ta tôn trọng. Ngươi như vậy trạng thái, ta đều không có ý tứ xuất thủ, miễn cho thắng mà không võ. Ta thế nhưng là vẫn luôn mong mỏi cùng ngươi ở giữa chiến đấu, đợi lâu như vậy rốt cục mãi mới chờ đến lúc đến, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng." Nghe Cơ Trường Phong lời nói, Ký Lăng Thiên vẫn là mặt không thay đổi lạnh nhìn xem Cơ Trường Phong. Ký Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi động thủ đi." Cơ Trường Phong cũng là rất bất đắc dĩ. Nhìn Ký Lăng Thiên cái dạng này, chỉ sợ hắn là không có cái gì trạng thái đến toàn lực một trận chiến. Cái dạng này Ký Lăng Thiên, thực lực tất nhiên không có khả năng phát huy đi ra mấy phần. Cho nên, hắn Cơ Trường Phong thật muốn xuất toàn lực lời nói, cái kia tất nhiên là thắng mà không võ. Thắng lợi như vậy, Cơ Trường Phong cũng có chút khinh thường. Nhưng bây giờ Ký Lăng Thiên cái dạng này, hắn cũng không có biện pháp. Hắn cũng không thể một mực dạng này rống dài. Cho nên, Cơ Trường Phong cũng chỉ có thể là lắc đầu nói, "Ký đại thánh con, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đánh đắc tội. Ta có thể đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi cũng không thể sau đó nói ta đối với ngươi đối lại không võ. Chiến đấu trạng thái, đó là ngươi sự tình, cùng ta có thể không bất kỳ quan hệ gì." Nói xong, Cơ Trường Phong cũng không để ý tới nữa nhiều như vậy, trực tiếp xuất thủ hướng Ký Lăng Thiên giết tới. Bên kia chiến đấu bắt đầu. Cơ Trường Phong động thủ, Ký Lăng Thiên cũng không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức động thủ. Song phương đại chiến lập tức đánh lên. Bất quá rất hiển nhiên, Ký Lăng Thiên đích thật là không tại trạng thái. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền liên tiếp phạm sai lầm, lần lượt tan thiệt thòi. Trực tiếp liền đã rơi vào hạ phong. Mà lại, Ký Lăng Thiên giống như cũng không có cái gì đấu trí. Tình huống như vậy, để Ký Lăng Thiên tình huống liền càng thêm không xong. Để Cơ Trường Phong cũng đều không có ý tứ tiếp tục toàn lực xuất thủ. Không phải vậy, nếu là đem Ký Lăng Thiên đánh quá thảm lời nói, hắn đều không có ý tứ. Dù sao Ký Lăng Thiên thực lực hắn nên cũng biết, cũng rõ ràng. Ký Lăng Thiên thực lực cũng không ở dưới hắn, hai người bọn họ một trận chiến lời nói, vậy ai thắng ai thua cũng không quá dễ nói sự tình. Nhưng là hiện tại, Ký Lăng Thiên hoàn toàn không đang chiến đấu trạng thái. Để Cơ Trường Phong đánh rất khó chịu. Toàn lực ra tay đi, lại sẽ thắng mà không võ, đây không phải Cơ Trường Phong muốn. Không toàn lực ra tay đi, trong thời gian ngắn còn đánh bại không được Ký Lăng Thiên, vậy cũng khó chịu. Cho nên, hiện tại Cơ Trường Phong là có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hai người này chiến đấu, tự nhiên cũng liền để cho người ta nhìn khó chịu. Tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi xuống Lục Tiểu Xuyên cùng Đường Trọng Cửu trong chiến đấu. Hai người bọn họ chiến đấu, mới càng thêm làm cho người chú mục một chút. Hiện tại, cơ hồ mọi ánh mắt đều hội tụ đến Lục Tiểu Xuyên cùng Đường Trọng Cửu hai người trên lôi đài. Đều nhìn chòng chọc vào trên lôi đài, chờ đợi hai người chiến đấu bắt đầu. Bất quá, hai người đều giống như rất có ăn ý bình thường, đều không có gấp đến độ xuất thủ. Đều đang nhìn đối phương, tựa hồ cũng đang đợi đối phương xuất thủ trước giống như. Trận chiến này, xem chút hiển nhiên rất nhiều. Lục Tiểu Xuyên vừa rồi cho thấy yêu nghiệt nghịch thiên không thể tưởng tượng nổi thực lực kinh khủng, một kiếm trọng thương Ký Lăng Thiên. Mà Đường Trọng Cửu đâu, lại là cho tới nay đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Cũng là Hắc Long giới một mực công nhận thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tuyệt đối người thứ nhất, ổn thỏa vương tọa này phía trên, không cái gì người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Tại vừa rồi Lục Tiểu Xuyên một kiếm trọng thương Ký Lăng Thiên trước đó, tất cả mọi người nhất trí xem trọng Đường Trọng Cửu sẽ đoạt lấy lần này Hắc Long bảng chi tranh đại thánh con thứ nhất, thiên bảng thứ nhất. Nhưng là hiện tại, tựa hồ có một chút tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Chương 1062, nhìn lâu như vậy, ngươi có mệnh hay không? Chương 1062, nhìn lâu như vậy, ngươi có mệnh hay không? Lục Tiểu Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, nhìn lâu như vậy, ngươi có mệnh hay không? Là ngươi xuất thủ trước hay là ta xuất thủ trước? Đường Trọng Cửu lông mày hơi nhíu, ánh mắt quái dị lạnh nhìn Lục Tiểu Xuyên một chút. Bất quá, Đường Trọng Cửu cũng không có nói cái gì. Hắn sở dĩ không có gấp động thủ, là bởi vì hắn hiện tại cũng không có cái gì nắm chắc. Vừa rồi chỉ thấy Lục Tiểu Xuyên vận dụng một chiêu kiếm thức, đối với Lục Tiểu Xuyên đến cùng còn có cái gì thủ đoạn lợi hại, Đường Trọng Cửu căn bản cũng không biết, trong lòng cũng không có cái đấy. Cho nên, Đường Trọng Cửu nghĩ đến các loại Lục Tiểu Xuyên động thủ trước lại nói, dạng này có thể sẽ tốt hơn tiếp chiêu một chút. Một khi hắn động thủ trước nói, khả năng này ăn thiệt thòi. Lục Tiểu Xuyên vốn là không có quá đem Đường Trọng Cửu để vào mắt, cho nên Lục Tiểu Xuyên là muốn cho Đường Trọng Cửu xuất thủ, lại nhẹ nhõm đánh bại hắn. Cao nhân phong phạm thôi, không đều như vậy sao? Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng tiếp tục nói, ngươi nếu là không dám động thủ lời nói, cái kia nếu không hay là trực tiếp nhận thua đi. Dù sao đi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, cũng không có tất yếu xuất thủ. Nếu không, chờ chút hạ chàng cùng Ký đại thánh tử như thế, cũng có coi. Lục Tiểu Xuyên hảo luôn khuyên bảo tại Đường Trọng Cửu nghe tới, đó là thỏa thỏa đối với hắn nói xấu trào phúng cùng khinh thường. Đường Trọng Cửu tự nhiên không thể chịu được. Đường Trọng Cửu trọng nặng hừ lạnh một tiếng, nói muốn cho ta không chiến mà bại, Lục đại thánh tử ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta thừa nhận thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta cũng hoàn toàn chính xác không có chút tự tin nào có thể thắng ngươi. Nhưng cái này cũng không hề là ngươi có thể tùy ý nhục nhã ta lý do, muốn cho ta chủ động nhận thua, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lục Tiểu Xuyên một mặt im lặng trực tiếp đối với Đường Trọng Cửu lật ra một cái liếc mắt, không phải, ngươi có phải hay không có chứng hoang tưởng bị hại? Ta để cho ngươi nhận cái thua làm sao lại nhục nhã ngươi? Thực lực của ngươi vốn cũng không phải là đối thủ của ta, chờ chút động thủ khó chịu không phải ngươi sao? Ta đây là tại cho ngươi cơ hội, ngươi thế nào còn không phân biệt tốt xấu đi lên đâu? Đều nói càng tô càng đen, thường thường chính là như vậy. Lục Tiểu Xuyên xác thực cũng không có trào phúng Lục Nhã Đường cựu trọng ý tứ, Lục Tiểu Xuyên chỉ là không muốn động thủ thôi, có thể không chiến mà thắng đó là đương nhiên là việc không còn gì tốt hơn. Nhưng ở Đường Trọng Cựu nghe tới, ý kia liền thay đổi hoàn toàn. Cũng có trách, dù sao Đường Trọng Cựu luôn luôn ngạo khí đã quen. Thế nhưng là chưa từng có bất luận kẻ nào có thể làm cho hắn ăn một chút xíu thua thiệt. Cho tới bây giờ đều là hắn Đường Trọng Cựu nhẹ nhõm ngược người khác, khi nào bị người nói qua như vậy nói đến. Lục Tiểu Xuyên giải thích chẳng những không có để Đường Trọng Cựu lắng lại lửa giận, ngược lại là càng thêm chọc giận Đường Trọng Cựu. Đường Trọng Cựu sầm mặt lại, mang theo lửa giận hướng Lục Tiểu Xuyên giết tới đây. Lục Tiểu Xuyên lắc đầu, đầu năm nay quả nhiên người tốt đảm đường không nổi, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Thôi, vốn còn muốn không để cho hắn Đường đại thánh tử khó xử, nếu hắn nhất định phải tự tìm, vậy coi như không oán ta được. Hắn nếu muốn ném khỏi đây cái mặt, vậy ta liền để hắn hung hăng ném một cái mặt. Nói xong, Lục Tiểu Xuyên cũng không có bất luận cái gì khách khí, trực tiếp cường thế ra tay giết tới. Nếu hắn Đường Trọng Cửu muốn tìm khổ, cái kia Lục Tiểu Xuyên đương nhiên tắc thành cho hắn. Không phải vậy, thật đúng là cho là hắn Lục mẫu người dễ ước thế đâu. Đường Trọng Cửu thủ đoạn Lục Tiểu Xuyên vừa rồi cũng đều thấy được, hiểu rõ một chút. Lúc này, Đường Trọng Cửu thi triển cường đại kiếm thế hướng Lục Tiểu Xuyên giết tới đây. Vừa rồi Đường Trọng Cửu đối chiến cơ cơn gió mạnh lúc cũng vận dụng một chiêu kiếm thế này. Một chiêu kiếm thế này chi uy rất cường đại, mà lại so vừa rồi Đường Trọng Cửu đối chiến cơ cơn gió mạnh lúc còn muốn càng thêm lớn mạnh một chút. Lục Tiểu Xuyên cũng đã sớm đoán được Đường Trọng Cửu vừa rồi khẳng định là có chỗ giữ lại. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy. Đường Trọng Cửu vừa rồi cũng không hề sử dụng toàn lực. Bất quá, không quan trọng. Đối với Lục Tiểu Xuyên mà nói lời nói, dù sao đều như thế, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lục Tiểu Xuyên đầu tiên là một cái như bóng với hình trong nháy mắt liền giết tới Đường Trọng Cửu trước người, sau đó toàn lực thi triển trong một tấc vuông. Một kiếm chém giết mà ra, giữa tấc vuông toàn bộ bị Lục Tiểu Xuyên một kiếm này cho bao phủ đi bảo. Kiếm xuất lồng che đậy giữa thiên địa. Toàn bộ lôi đài đều biến thành một phương tấc ở giữa. Đối với Lục Tiểu Xuyên như ảnh tùy hình mặc dù nói Đường Trọng Cửu kịp thời phản ứng lại. Đường Trọng Cửu thậm chí còn khinh thường hừ lạnh một tiếng, tốc độ thân pháp đích thật là đủ có thể, đây cũng là đại cản tiền tông mạnh nhất tiên thuật công pháp một trong như bóng với hình, hắn Lục Tiểu Xuyên ngược lại là đem như bóng với hình tu luyện đến rất cao thâm tình trạng. Bất quá, thân pháp tốc độ lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Dựa vào cái này liền muốn tới gần đến ta trước người, đơn giản si nhân nằm mơ. Đường Trọng Cửu thân pháp tốc độ vậy mà cũng hoàn toàn không tại Lục Tiểu Xuyên phía dưới. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên như bóng với hình cũng không có khả năng gần đến Đường Trọng Cửu trước người, bị Đường Trọng Cửu một cái lắc mình liền tránh qua, tránh né. Bất quá điểm này cũng là tại Lục Tiểu Xuyên trong dự liệu. Lục Tiểu Xuyên cũng không có cảm giác được bất luận ngoài ý muốn gì. Đường Trọng Cửu nếu như không tránh khỏi, đó mới kỳ quái. Dựa vào thân pháp tốc độ, vậy dĩ nhiên là không có khả năng chiếm đến Đường Trọng Cửu bất luận cái gì một chút xíu tiện nghi. Cái này Lục Tiểu Xuyên đương nhiên là rõ ràng. Bất quá không quan trọng, Lục Tiểu Xuyên toàn lực thi triển trong một tấc vuông bao phủ toàn bộ lôi đài, làm cho Đường Trọng Cửu không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có chính diện ứng đối. Ngay từ đầu Đường Trọng Cửu đối với Lục Tiểu Xuyên trong một tấc vuông ngược lại là cũng không hề để ý cái gì, cảm thấy bất quá là như vậy thôi, hắn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng là rất nhanh, Đường Trọng Cửu sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Hắn lập tức liền ý thức được tình huống không thích hợp, cảm thấy trong một tấc vuông cường đại. Đối mặt cường đại như thế trong một tấc vuông, Đường Trọng Cửu cũng lập tức luống cuống. Đường Trọng Cửu không còn dám có nửa điểm chần chờ, lập tức toàn lực xuất thủ để ngăn cản Lục Tiểu Xuyên trong một tấc vuông. Đường Trọng Cửu toàn lực phía dưới, đem vừa rồi ẩn tàng thực lực thủ đoạn cũng đều đem ra. Lập tức, kiếm khí ngập trời. Thịnh diệu quang mang bay thẳng cửu tiêu. Kinh khủng kiếm khí giống như tận thế như phong bạo quét sạch toàn bộ lôi đài, đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn bao phủ đi vào. Đao quang kiếm ảnh, vô tận giao phong. Trong nháy mắt, cũng không biết giao phong bao nhiêu lần. Đường Trọng Cửu toàn lực bạo phát xuống thực lực, đích thật là không sai. Không giống như là Ký Lăng Tiên như thế, ngay cả Lục Tiểu Xuyên một chiêu đều không tiếp nổi, trực tiếp bị Lục Tiểu Xuyên một kiếm cho đánh thành trọng thương. Đường Trọng Cửu lời nói, chí ít lúc này còn có thể cùng Lục Tiểu Xuyên đọ sức một phen. Ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào trên lôi đài, cũng đều bị hai người cường đại giao phong tình hình cho thật sâu rung động đến. Đây mới là Hắc Long giới cường đại nhất thiên tài a. Thực lực này, thật đúng là viễn siêu gia thường nhân tưởng tượng. Phần này cường đại, làm cho ở đây những người kia tiên cảnh tồn tại đều kinh hãi không thôi. Địa tiên cảnh liền có thể đạt tới khủng bố như thế như vậy thực lực, đích thật là đủ yêu nghiệt tiên. Đây chính là hai cái tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài đang toàn lực một trận chiến. Trận chiến này cũng đúng là đánh quá đặc sắc. Thậm chí không ít người đều cảm thấy Đường Trọng Cửu có lẽ không có dễ dàng như vậy bại. Chương 1063, Lục Tiểu Xuyên thắng Đường Trọng 9 chương 1063, Lục Tiểu Xuyên thắng Đường Trọng 9 nhưng chuyện như vậy hiển nhiên không thể lại phát sinh. Lục Tiểu Xuyên khỏe miệng có chút dương lên, xẹt qua một vòng đường cong. Lục Tiểu Xuyên lần nữa độc thủ, bạt kiếm sát. Lục Tiểu Xuyên bắt chuẩn thời cơ, toàn lực thi triển ra bạt kiếm sát. Đường Trọng Cửu hiện tại còn bận bịu hơn ứng đối Lục Tiểu Xuyên trong một tấc vuông, cũng căn bản liền không có ý thức được nguy hiểm tiến đến. Bạt kiếm sát mới là Lục Tiểu Xuyên chân chính sát chiêu. Đối mặt Lục Tiểu Xuyên bạt kiếm sát, Đường Trọng Cửu mặc dù cũng kịp thời phản ứng lại, thế nhưng là hiển nhiên hết thảy đều đã chậm. Đường Trọng Cửu căn bản cũng không có tới kịp trốn tránh, Lục Tiểu Xuyên kiếm cũng đã giết tới trước mặt của hắn. Cho dù Đường Trọng Cửu thân pháp tốc độ mạnh hơn, nhưng là Lục Tiểu Xuyên nắm chắc tốt thời cơ xuất thủ, cũng căn bản không có cho Đường Cửu trọng bất luận cái gì tránh né cơ hội. Lại tránh nói, cái kia Đường Trọng Cửu cũng chỉ có thể trực tiếp rời khỏi lôi đài. Một khi rời khỏi lôi đài nói, vậy cũng đồng dạng là thua. Cho nên, Đường Trọng Cửu tự nhiên cũng không có khả năng lại lui. Lục Tiểu Xuyên hiện tại đã là đem Đường Trọng Cửu dồn đến lui không thể lui tình trạng. Đối mặt như vậy tình huống, Đường Trọng Cửu sắc mặt cũng lập tức biến đổi, tâm thần hoảng hốt, thất kinh không thôi. Đường Trọng Cửu biết hắn hiện tại đã là không thể lui được nữa, cũng chỉ có dốc hết toàn lực tới đón Lục Tiểu Xuyên bản kiếm sát. Nhưng là tại dưới tình huống như vậy, Đường Trọng Cửu toàn lực căn bản không có biện pháp bạo phát đi ra. Vậy dĩ nhiên cũng không có biện pháp ngăn lại được Lục Tiểu Xuyên bản kiếm sát. Cho nên, kết quả tự nhiên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, Đường Trọng Cửu trực tiếp bị Lục Tiểu Xuyên bản kiếm sát cho một kiếm đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra lôi đài. Bất quá, Đường Trọng Cửu ngược lại cũng không giống Ký Lăng Tiên chật vật như vậy. Mặc dù bị Lục Tiểu Xuyên một kiếm cho đánh bay ra ngoài lôi đài, nhưng Đường Trọng Cửu cuối cùng vẫn là vững vàng đứng vững, cũng không có té ngã trên đất, cũng không có đại thổ máu tươi, chỉ là khóe miệng tràn ra một chút máu tươi đến thôi. Tình huống như vậy đã là tốt vô cùng. Cùng vừa rồi Ký Lăng Tiên so sánh, vậy đơn giản là tốt quá nhiều. Từ trên điểm này tới nói lời nói, cũng đủ chứng minh Đường Trọng Cửu thực lực sát thực tại phía xa Ký Lăng Tiên phía trên. Cơ Trường Phong cùng Ký Lăng Tiên hai người chiến đấu cũng đã kết thúc. Kết quả cũng không có bất luận ngoại ý muốn gì, Ký Lăng Tiên thua. Ký Lăng Tiên bại bởi Cơ Trường Phong đổ chưa chắc là bởi vì thực lực, càng nhiều có thể là bởi vì hắn trạng thái. Ký Lăng Tiên tại đối mặt Cơ Trường Phong lúc, hoàn toàn chính xác không có cái gì trạng thái. Cho nên từ vừa lên lôi đài, tất cả mọi người biết Ký Lăng Tiên tất thua không thể nghi ngờ. Kết quả cuối cùng, đương nhiên cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đương nhiên, coi như Ký Lăng Tiên dưới trạng thái toàn thịnh cùng Cơ Trường Phong một trận chiến, khả năng này thua xác suất cũng là tương đối lớn. Từ Cơ Trường Phong vừa rồi cùng Đường Trọng Cửu một trận chiến tình huống cũng có thể thấy được một hai đến. Cơ Trường Phong cũng là cùng Đường Trọng Cửu đánh có đến có bể. Hai người chiến đấu mấy trăm hội hợp mới phân ra thắng bại. Ngoài lôi đài, Đường Trọng Cửu chùi miệng sừng máu tươi, biểu lộ có chút phức tạp lạnh nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Mặc dù kết quả này hắn cũng đã sớm nghĩ đến nhưng hắn ý nguyên vẫn là có chút không tiếp thu được. Chủ yếu Đường Trọng Cửu hay là nghĩ đến vừa rồi Lục Tiểu Xuyên đối với hắn nhục nhã. Lục Tiểu Xuyên mắt nhìn Đường Trọng Cửu, lắc đầu nói, đều nói rồi để cho ngươi nhận thua, kỳ thật cần gì chứ? Ta kỳ thật cũng không muốn được ngươi, đây thật là ngươi tự tìm. Nếu như có thể nằm thắng nói, Lục Tiểu Xuyên khẳng định là một triệu nguyện ý. Sự tình chém chém giết giết, quá mệt mỏi, còn phí đầu óc. Lục Tiểu Xuyên lời nói lại có chút kích thích Đường Trọng Cửu, lại để cho Đường Trọng Cửu cảm thấy đây là đối với hắn nhục nhã. Đây là người thắng đối với kẻ thất bại miệt thị cùng trào phúng. Cho nên, Đường Trọng Cửu nhìn về phía Lục Tiểu Xuyên ánh mắt cũng tràn ngập phẫn hận. Nhìn thấy Đường Trọng Cửu cái kia tràn ngập oán hận ánh mắt, Lục Tiểu Xuyên một mặt bất đắc dĩ nói, lại tới. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người đâu? Tốt như vậy lại đều không phân rõ đâu. Ta thật không phải đang cười nhạo ngươi, ta là thật hảo tâm đang khuyên ngươi. Hừ. Đường Trọng Cửu trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, Lục Tiểu Xuyên, ngươi đừng ở chỗ này âm dương quái khí. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, ta thua ngươi, không phải là đối thủ của ngươi. Thua ta nhận, nhưng ngươi muốn một mà tiếp đến nhục nhã ta, ta cũng tuyệt không đồng ý. Món nợ này, ta nhớ kỹ, hãy đợi đấy đi. Nói đi, Đường Trọng Cửu trùng điệp đánh xuống tay, lui sang một bên đi. Đường Trọng Cửu hiện tại sắc mặt rất khó nhìn, tâm tình thật không tốt, ánh mắt rất ấm lãnh. Tâm tính tựa hồ đã băng mất rồi. Hắn hiện tại đối với Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là oán hận sâu nặng. Đối với cái này, Lục Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể là một mặt bất đắc dĩ. Hắn thật là không phải ý tứ kia. Làm sao cái này Đường Trọng Cửu liền không phải như thế ưa thích đối với chuyện nhập tòa đâu? Liền không phải cảm thấy là tại nhục nhã trào phúng hắn đâu? Thôi thôi, Lục Tiểu Xuyên lắc đầu, Đường Trọng Cửu nhất định phải nghĩ như vậy vậy thì liền tùy tiện hắn đi. Dù sao Lục Tiểu Xuyên cũng không quan trọng. Lục Tiểu Xuyên thắng được Đường Trọng Cửu, toàn trường mọi người vây xem lại bắt đầu bàn tán sôi nổi sôi trào lên. Lục đại thánh tử lại còn thật thắng. Ngay cả Đường Trọng Cửu đều không phải là đối thủ của hắn, đây chẳng phải là nói lần này Hắc Long bảng thiên bảng thứ nhất không phải hắn Lục đại thánh tử không còn ai. Ngay cả Đường đại thánh tử đều không phải là Lục đại thánh tử chi địch, đó còn cần phải nói thiên bảng thứ nhất tất nhiên là hắn Lục đại thánh tử vật trong bàn tay. Thần Châu lần này sáng tạo ra lịch sử, địch thiên quật khởi, lại có thể cầm xuống thiên bảng thứ nhất. Phần này vô thượng quang mang, đủ lớn Càn Tiên Tông thổi hơn ngàn thu bạc đại. Cái này ai có thể nghĩ tới à, một mực không có cái gì biểu hiện Thần Châu lần này vậy mà ra Lục đại thánh tử như thế một cái từ ngàn xưa tuyệt thế yêu nghiệt. Lần này, chỉ sợ không người nào có thể cùng Lục đại thánh tử tranh phong. Không chỉ có là lôi đài bên này, toàn bộ đại đường thành cũng đều nghị luận ở Mỹ Lục Tiểu Xuyên danh tự, càng thêm vang dội toàn bộ đại đường thành. Từ đăng đỉnh thành tiên bậc thang, đến một kiếm trọng thương Ký Lăng Thiên, lại đến đánh bại Đường Trọng Cửu, cái này mỗi một cái đều làm kinh thiên động địa, đều đầy đủ hành động toàn bộ Hắc Long giới. Chuyện như vậy, có thể làm được một kiện, cái kia đều đầy đủ thiên cổ lưu danh. Thế nhưng là, Lục Tiểu Xuyên vậy mà đem ba kiện này toàn bộ làm thành hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Cho nên, cũng đem toàn bộ đại đường thành tất cả mọi người tiếng nghị luận đều đẩy hướng đỉnh điểm. Toàn bộ đại đường thành cũng vì đó sôi trào lên. Rất nhiều người đều hoàn toàn điên rồi. Đánh chết cũng tưởng tượng không đến, thế gian này lại có người có thể yêu nghiệt nghịch thiên đến bực này tình trạng không thể tưởng tượng. Các nơi tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ, kinh chấn một mảnh. Nhìn về phía Lục Tiểu Xuyên ánh mắt, thay đổi hoàn toàn. Lục Tiểu Xuyên mặc dù trên thân không có nở rộ cái gì quang mang, nhưng là bây giờ tại trong mắt mọi người, đây chính là quang mang vạn trượng, uy nạn ánh sáng. Mặc Lễ Nhân Tiên sắc mặt càng khó coi. Hắn cũng không có nghĩ đến, Đường đại thánh tử vậy mà đều thất bại. Mặc Lễ Nhân Tiên hiện tại ngay cả tìm Lục Tiểu Xuyên ý niệm báo thù cũng chỉ có thể bỏ đi mất rồi. Bởi vì Mặc Lễ Nhân Tiên đã minh bạch, thực lực của hắn đều không phải là Lục Tiểu Xuyên đối thủ. Nếu như hắn còn có muốn tìm Lục Tiểu Xuyên ý niệm báo thù, vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. cho nên cũng chỉ có thể là lựa chọn từ bỏ. Chương 1064, Thiên bảng chi tranh bắt đầu. Chương 1064, Thiên bảng chi tranh bắt đầu. Long Nguyệt Tông, Địa Nghị Sự. Khi tin tức truyền về Long Nguyệt Tông sau, Địa Nghị Sự lập tức náo nhiệt. Vạn Hạnh A, chúng ta Long Nguyệt Tông lựa chọn lấy chịu nhận lỗi. Nếu không lời nói, vậy thì thật là cho ta Long Nguyệt Tông thụ hạ một mối thù lớn địch. Vị này Lục Đại Thánh Tử thực sự quá mức yêu nghiệt nghịch thiên chút. Thật rất khó lấy tưởng tượng, thế giới này lại sẽ có như vậy từ ngàn xưa thiên tài. Lục Đại Thánh Tử có đại đế chi tư a. Loại người này, không phải chúng ta nho nhỏ Long Nguyệt Tông có thể trêu chọc tới nửa phần. Lần này, hay là tông chủ anh minh, kiên trì chịu nhận lỗi. Trước đó là lỗi của ta, kém chút ủ thành đại họa, cũng may tông chủ các ngươi kiên trì, hổ thẹn hổ thẹn. Biết Lục Đại Thánh Tử rất yêu nghiệt, nhưng xác thực không nghĩ tới yêu nghiệt thành dạng này, thậm chí ngay cả Đường Đại Thánh Tử đều không phải là hắn chi địch, ta kém chút liền hại chết Long Nguyệt Tông. Long Nguyệt Tông lúc trước những cái kia phản đối bồi thường Lục Tiểu Xuyên 6 triệu linh tinh người đều nhao nhao hối hận, một trận hoảng sợ. Vạn hạnh chính là tông chủ không có nghe bọn hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hiện tại, bọn hắn đều cảm thấy cái này 6 triệu bồi quá đáng giá. 6 triệu linh tinh liền có thể đổi Long Nguyệt Tông sinh tử tồn vong. Lục Tiểu Xuyên hai cuộc chiến trước đều dễ dàng thắng được. Kỳ thật đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, đã không có cuộc chiến thứ 3. Dù sao hắn đã thắng 2 trận chiến, cuộc chiến thứ 3 đều hoàn toàn không cần lại dựng lên. Bất quá nếu là tranh tài quy củ, Lục Tiểu Xuyên cũng liền tiếp tục đứng trên lôi đài. Mà Lục Tiểu Xuyên cuộc chiến thứ 3 đối thủ tự nhiên không phải người khác, mà là Cơ Trường Phong. Cơ Trường Phong cũng rất tức thời, "Lục Đại Thánh Tử, ta nhận thua, ta liền không đánh đi, kỳ thật cũng không có đánh tất yếu." Lục Tiểu Xuyên hài lòng đối với Cơ Trường Phong gật đầu nói, "Vậy ngươi vẫn còn xem như thất thời, đã ngươi như thế thất thời, vậy ta coi như xong, không đánh ngươi nữa." Cơ Trường Phong đội vàng cảm kích, đa tạ Lục Đại Thánh Tử. Đường Cửu Trọng cùng Ký Lăng Thiên chiến đấu cái kia càng không cần phải nói, Ký Lăng Thiên cũng thành thật lựa chọn nhận thua. Kỳ thật trên lý luận tới nói lời nói, cuộc chiến thứ 3 này là không có. Dù sao Lục Tiểu Xuyên chiến thắng Đường Trọng Cửu, Đường Trọng Cửu lại thắng Cơ Trường Phong, cho nên Lục Tiểu Xuyên tự nhiên là thắng Cơ Trường Phong. Đường Cửu Trọng tình huống bên này cũng giống như vậy. Bất quá, đại thánh con chi chiến đâu, trọng yếu nhất cũng không phải phân thứ tự, mà là các nơi đại thánh con ở giữa đều giao lưu luận bàn một phen, lấy tên đẹp là gia tăng các nơi ở giữa tình cảm. Đại thánh con chi chiến xếp hạng cũng không đưa vào thiên bảng bên trong. Cho nên, kỳ thật thắng thua đâu đều không trọng yếu. Trừ thứ nhất có chút ý tứ bên ngoài, mặt khác đều không có ý tứ gì. Tổng cộng cũng liền 4 vị đại thánh con tham gia, lại thế nào sắp xếp cũng sắp xếp không ra hoa gì đến. Đại thánh con tranh tài rất nhanh liền kết thúc, Lục Tiểu Xuyên lấy lớn nhất hắc mã chi tư cầm xuống thứ nhất. Ngay từ đầu trừ Cửu Châu bên này không có người xem trọng Lục Tiểu Xuyên, đều cảm thấy Lục Tiểu Xuyên tất thua không thể nghi ngờ, khẳng định là hạng chót vị kia. Dù sao mặc kệ là phương diện nào, tựa hồ Lục Tiểu Xuyên đều kém xa mấy vị khác đại thánh con. Nhưng kết quả cuối cùng lại là làm cho người mở rộng tầm mắt rất. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là Lục Tiểu Xuyên vậy mà đoạt được thứ nhất. Đơn giản chính là sách giáo khoa cấp bậc lịch tập đánh mặt a. Nhỏ tuổi nhất, cảnh giới thấp nhất, ngược lại là đoạt được thứ nhất. Để cho người ta không phục đều không được. Đại thánh con chiến đấu kết thúc, sau đó chính là thiên bảng chi tranh. Thiên bảng chi tranh hết thể có 42 danh địa tiên cảnh cường giả tham gia. Thần Châu cùng bên trong địa đô là tất cả 11 tên, Cửu Châu cùng Hán địa tất cả 10 tên, hết thể 42 tên. 42 lấy 10. Đại Càn Tiên Tông cái kia 10 tên địa tiên cảnh thiên tiêu bọn họ từng cái ma quyền sát trưởng lấy. Có Lục Tiểu Xuyên đánh một tốt dạng, mọi người giờ phút này lòng tin đều tăng gấp bội. Cả đám đều cảm giác mình mạnh đáng sợ. Thiên bảng chi tranh, lấy ngẫu nhiên rút ra đối thủ phương thức để chiến đấu, đấu vòng loại cơ chế. Mỗi người chỉ có 3 lần thua cơ hội, nếu như thua 3 lần lời nói, vậy liền sẽ bị đào thải ra khỏi cục, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có 10 người mới thôi. Còn lại 10 người đằng sau, lại đến xa luân chiến bài xuất sau cùng xếp hạng. Phương pháp này mặc dù cũng không nhất định 100% công bằng, nhưng trên cơ bản tới nói cũng là rất công bằng. Chỉ ít tất cả mọi người phi thường tán thành loại này tranh tài phương pháp. Một người nếu như thua một lần, có thể là vận khí không tốt. Thua 2 lần, cũng có thể là vận khí không tốt. Nhưng là thua 3 lần lời nói, cái kia trên cơ bản cũng không phải là vận khí vấn đề. Mà lại tới nói, cũng chỉ sắp xếp 10 hàng đầu. Cho nên, chỉ cần vào không được top 10, cái kia cho dù là thập nhất đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kể từ đó, cũng trên cơ bản có thể cam đoan Hắc Long bảng chi tranh tính công bình. Hắc Long bảng chi tranh cũng vẫn luôn là tiếp tục sử dụng tranh tài như vậy phương thức. Đối với cái này, Lục Tiểu Xuyên ngược lại là không quan trọng, cũng không thèm để ý cái gì. Dù sao, bất kể thế nào tranh tài phương pháp, hắn đều là thứ nhất. Không thú vị a, vô địch quá tịch mịch. Thiên bảng chi tranh rất mau đánh vang. Không thể không nói, thiên bảng chi tranh đích thật là không gì sánh được kịch liệt. Từ trận đầu chiến đấu bắt đầu, liền đánh dị thường kịch liệt. Mọi người hình như đều liều mạng muốn thắng. Có chuyện nhờ thắng tâm, đối với người tu hành mà nói, cũng là một chuyện tốt đi. Thần Châu bên này, rất nhanh liền quất đến người ra sân. Cái thứ nhất ra sân người là Càn Quan Hải. Đối với Càn gia, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là không thế nào ưa thích. Cho nên, Càn Quan Hải lên lôi đài lúc, những người khác đối với hắn ném cổ vũ ủng hộ ánh mắt, Lục Tiểu Xuyên ngược lại là cũng không để ý tới, không thèm để ý Càn Quan Hải thắng hay thua, đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói cũng không trọng yếu. Dù sao thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Lục Tiểu Xuyên cũng không có cảm thấy Càn Quan Hải có thắng cơ hội. Càn Quan Hải đối thủ là Cửu Châu người. Cửu Châu người đối với Lục Tiểu Xuyên có thể nói hận đấu xương, cả đám đều hận đến không muốn không muốn. Lục Tiểu Xuyên đem bọn hắn Cửu Châu đại thánh con Ký Lăng Tiên ngược đến thảm như vậy, trực tiếp đem Ký Lăng Tiên đều đánh tới tự bế hoài nghi nhân sinh. Cho nên, Cửu Châu đám người tự nhiên là đem đối với Lục Tiểu Xuyên cừu hận tái giá đến Tần Châu người trên thân. Càn Khoan Hải thật không may đụng phải Cửu Châu người, cho nên tự nhiên cũng liền lọt vào đến Cửu Châu người đặc thủ chiếu cố. Cửu Châu người đối với Càn Khoan Hải đây chính là cực điểm điên cuồng cùng phẫn nộ, một bộ muốn đem Càn Khoan Hải đánh cho đến chết tiết ấu. Càn Khoan Hải ngược lại là một mặt vô tội bất đắc dĩ, cửa này hắn chuyện gì chứ? Oan có đầu nợ có chủ, đây là Lục Đại Thánh Tử sự tình, cái kia không nên tìm Lục Đại Thánh Tử đi sao? Tại sao phải đem khí đều vung đến trên người hắn đến đâu? Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Thế nhưng là Cửu Châu người cũng căn bản không cần quan tâm nhiều, giống con chó điên một dạng chết cắn Càn Khoan Hải không thả. Cuối cùng, Càn Khoan Hải kết cục thảm bại, thật sự là bị Cửu Châu người đánh có chút thảm. Mình đầy thương tích, đầy bụi đất đi xuống lôi đài đến. Càn Khoan Hải ánh mắt có chút u oán nhìn Lục Tiểu Xuyên một chút. Hắn có thể đụng phải đãi ngộ như vậy, hiển nhiên Lục Tiểu Xuyên không thể bỏ qua công lao. Đối với Càn Khoan Hải gặp phải, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là không có chút nào đồng tình. Càn gia người, không đáng hắn Lục mẫu người đồng tình. Chương 1065, muốn tìm một người đánh một chầu, giải phạm. Chương 1065, muốn tìm một người đánh một chầu, giải phạm. Sau đó, Thần Châu địa cảnh các thiên tài nhao nhao ra sân. Lục Tiểu Xuyên cũng rất nhanh liền ra sân, đối thủ là Cửu Châu người. Lục Tiểu Xuyên vốn còn nghĩ đi lên thay Thần Châu bên này xả giận, nào biết được đối phương căn bản không cho Lục Tiểu Xuyên bất cứ cơ hội nào. Lục Tiểu Xuyên vừa mới đứng lên lôi đài, người chủ trì cũng còn không có tuyên bố bắt đầu, đối phương trực tiếp liền nhận thua, để Lục Tiểu Xuyên trực tiếp nằm thắng. Đương nhiên, Lục Tiểu Xuyên không nằm cũng có thể nhẹ nhõm thắng. Đối với cái này, Lục Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể là nhún vai. Hắn muốn ra tay người khác cũng không cho hắn cơ hội, hắn có thể làm sao? Lục Tiểu Xuyên một bên lắc đầu một bên trong miệng lẩm bẩm, xem ra quá vô địch cũng là một loại phiền não a. Không có đối thủ, căn bản không có đối thủ. Cao thủ luôn luôn tịch mịch, sớm biết ta liền thu liễm một chút, chẳng phải cao điệu. Nhưng ta thật rất bất đắc dĩ à, ta thật muốn điệu thấp, nhưng thực lực còn tại đó, thật sự là không cho phép. Nếu là trước kia Lục Tiểu Xuyên nói lời như vậy, cái kia sợ rằng sẽ bị người đánh chết. Không bị người đánh chết cũng sẽ bị người khác ánh mắt giết chết. Thế nhưng là Lục Tiểu Xuyên bây giờ nói lời như vậy, không người nào dám chất vấn nửa phần. Dù sao sự thật liền còn tại đó. Hiện tại Lục Tiểu Xuyên được công nhận thiên bảng thứ nhất. Mặc dù thiên bảng chi tranh còn chưa kết thúc, nhưng là đệ nhất kết quả đã ra tới. Không thể tranh luận. Bất luận kẻ nào cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Ai dám cùng Lục Tiểu Xuyên một hồi? Đây không phải là tinh khiết tìm thai bà sao? Muốn theo Lục Tiểu Xuyên một hồi, vậy thì phải hỏi trước một chút chính mình có hay không chiến thắng Đường Trọng Cửu thực lực lại nói. Đường Trọng Cửu mặc dù bại bởi Lục Tiểu Xuyên, nhưng hắn đối mặt mặt khác đối thủ thời điểm, vậy nhưng cũng là đại sát tứ phương. Đường Trọng Cửu giống như còn là đem hắn lửa giận trong lòng phát tiết đến trên thân những người khác. Cho nên, mặt khác cùng Đường Trọng Cửu đối chiến người, đều sẽ bị Đường Trọng Cửu ngược rất thảm. Đều là kêu cha gọi mẹ. Đều không có người là Đường Trọng Cửu đối thủ, cái kia lại càng không cần phải nói cường đại hơn Lục Tiểu Xuyên. Cho nên, đối mặt Lục Tiểu Xuyên, cái nào còn dám xuất thủ? Ngoan ngoãn nhận thua cái kia ngược lại là sẽ ít một chút ra thịt nỗi khổ, dù sao cũng không mất mặt. Dù sao ngay cả hán đại thánh con cơ Trường Phong đều không chiến trực tiếp nhận thua. Cái kia những người khác nhận thua không cũng rất bình thường sao? Không có chút nào mất mặt. Tiếp xuống tranh tài cũng đều là như vậy. Chỉ cần là đối đầu Lục Tiểu Xuyên cái kia đều không ngoại lệ, đều rất thẳng thắn trực tiếp nhận thua. Cho dù là rút đến Đường Trọng Cửu, hắn cũng không có dũng khí lại cùng Lục Tiểu Xuyên một trận chiến. Đều đã thua một lần lại thua một lần. Vậy hắn Đường Trọng Cửu không cần mặt mũi sao? Cho nên, nếu người khác đều nhận thua, vậy hắn cũng học theo, cũng đi theo nhận thua là được rồi. Nghe được Đường Trọng Cửu nhận thua, Lục Tiểu Xuyên một mặt không thú bị nói, không phải, người khác nhận thua ngươi làm sao cũng nhận thua. Vừa rồi ngươi không phải đánh thật là hung ác sao? Nhìn xem ngươi chiến ý dâng cao rất. Ta nhìn ngươi bây giờ chiến ý dị thường cường thịnh, thực lực hẳn là so vừa rồi cường đại mấy phần. Nếu không, lại theo giúp ta đánh một chầu. Nghe được Lục Tiểu Xuyên lời nói, Đường Trọng Cửu lập tức bị hù liền đội vàng lắc đầu khoát tay nói, không không không, ta nhận thua, Lục Đại Thánh Tử hiểu lầm ta hiện tại chiến ý không có chút nào cường thịnh, đều là giả vờ. Ngươi không phải ưa thích nằm thắng thôi, ta trực tiếp nhận thua ngươi còn không thích. Lục Tiểu Xuyên miết miệng nói, cũng là không phải không thích, chính là các ngươi đều chiến đấu khí thế ngất trời chỉ một mình ta người rảnh rỗi, nhàn rỗi thật sự là có chút quá nhàm chán. Cho nên, muốn tìm cá nhân đánh một chầu, giải mệt. Ách, Đường Trọng Cửu một mặt im lặng. Tìm ngươi giải lao. Nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao? Phi, mắng thật khó nghe. Đường Trọng Cửu chắc chắn sẽ không cho Lục Tiểu Xuyên cơ hội này. Hắn cũng lười nói thêm gì nữa, trực tiếp liền hướng dưới lôi đài chạy. Chủ động nhận cái thua thế nào còn như thế khó đâu. Gặp Đường Trọng Cửu nhanh chân liền chạy, Lục Tiểu Xuyên vội vàng đưa tay gọi hắn, chớ đi nhanh như vậy a Đường đại thánh tử, nếu không chúng ta lại thương lượng một chút. Ta nhường ngươi một tay thế nào? Không được ta để cho ngươi một tay một chân. Thực sự không được, vậy ta để cho ngươi một tay hai chân, đây là cuối cùng một giá. Thế nhưng là Đường Trọng Cửu chạy so quỷ còn nhanh, nhanh như chớp liền chạy về tới bên trong trận doanh đi. Lục Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể là lắc đầu đi trở về. Vừa đi còn một bên thở dài nói ngươi nhìn, ta để hắn một tay hai chân đều không đánh với ta có thể làm sao? Mọi người vây xem đều nói không ra được chân kinh. Như vậy tình huống, tại Hắc Long bảng chi tranh trong dòng sông lịch sử, nhưng từ chưa xuất hiện qua. Có thể đem Đường đại thánh tử bước đến chủ động nhận thua phân thượng, cũng là không có người nào. Nhất chiêu hận chính là, Lục Tiểu Xuyên những cái kia nhìn như vô tình, kỳ thực chữ chữ như mũi lao a. Lý Thừa Trạch một mặt bội phục đối với Lục Tiểu Xuyên giơ ngón tay cái lên đến, đại ca, ngươi trang bức công lực càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, bội phục. Tiền đa đa phụ hòa nói, há lại chỉ có từng đó là lô hỏa thuần thanh, quả thực là đăng phong tạo cực a. Mấu chốt cái này bức, cũng chỉ có đại sư Minh Trang đi ra a. cái này bức đại sư minh không trang, ai có tư cách này trang? Lục Tiểu Xuyên niết miệng, nói cái gì trang bức không trang bức, ta cũng chỉ bất quá là nói mấy phần thành thật với nhau lời thật lòng thôi, ta trang bức sao? Lục Tiểu Xuyên nói một mặt rất chân thành bộ dáng. Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa hai người liền đội vàng lắc đầu khoát tay, không không không, tuyệt đối không có trang bức. Lục Xuyên nói đúng vậy nha, ta người này cho tới bây giờ đều không thích trang bức, người thành thật không có cách nào. Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa liên tục gật đầu, a đúng đúng đúng. Lục Tiểu Xuyên phen này thao tác, lập tức rước lấy một mảnh kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt. Không ít người cái cầm đều muốn chân kinh. Hắn Lục Đại Thánh Tử còn có vô sỉ như vậy một mặt. Bất quá, ai bảo hắn Lục Đại Thánh Tử thực lực còn tại đó đâu? Thật sự là hắn có trang bức vô liếng. Ai dám không phục? Lục Tiểu Xuyên trực tiếp không thú vị lấy ra hắn ghế nằm đi ra, hài lòng nằm ở nơi đó. Không chỉ có như vậy, Lục Tiểu Xuyên còn để Tần Hàn Yên ba người cho nàng đi đấm lưng bóp chân. Tần Hàn Yên ba người rất nghe lời làm theo. Ba vị tuyệt mỹ tiên tử cùng một chỗ hầu hạ Lục Tiểu Xuyên. Một màn này, nhìn không ít người gọi là một cái hâm mộ. Thao tác này, lại đem không ít người đều nhìn trợn tròn mắt. Mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị lôi đài chiến đấu. Thế nhưng là Lục Đại Thánh Tử ngược lại tốt, hắn một mặt hài lòng hưởng thụ nằm ở nơi đó, còn có ba vị tuyệt mỹ tiên tử đang cho hắn nắn vai đấm chân, đây quả thực là thần tiên giống như hưởng thụ. Người này so với người, thật sự chính là tức chết người. Không có cách nào, mọi người cũng chỉ có thể là nhìn xem Lục Tiểu Xuyên hưởng thụ lấy. Lục Tiểu Xuyên thậm chí trực tiếp đối với Mặc Lễ Nhân Tiên nói một câu, dù sao đối thủ của ta cũng sẽ là trực tiếp nhận thua, chờ chút quất đến ta liền không để cho đi, làm cho đối phương trực tiếp nhận thua là được rồi, nếu có cái nào không có mắt không nhận thua lời nói, cái kia lại gọi ta. Mặc Lễ Nhân Tiên trực tiếp một mặt viết kép im lặng. Thế nhưng là hắn lại không có biện pháp nói cái gì. Dù sao, hoàn toàn chính xác đụng tới Lục Tiểu Xuyên đối thủ, đều sẽ lựa chọn nhận thua. Chương 1066, ngươi phỉ báng, ngươi tại phỉ báng ta à? Chương 1066, ngươi phỉ báng, ngươi tại phỉ báng ta à? Lục Tiểu Xuyên này chỗ nào tới tham gia Hắc Long bảng chi tranh đơn giản tựa như là khách du lịch. Hắc Long bảng chi tranh trong dòng sông lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Cái nào tham gia Hắc Long bảng chi tranh người, không phải nghiêm túc đối đãi, không phải muốn trên lôi đài đánh nhau chết sống, đánh bể đầu chảy máu. Muốn đoạt được tốt thứ tự, nào có việc dễ dàng như vậy. Cho dù là Đường Trọng Cửu cũng không ngoại lệ, hắn cũng làm không được làm cho tất cả mọi người đối với hắn nhận thua tình trạng. Vẫn là có người muốn cùng Đường Trọng Cửu một trận chiến. Cho dù là thua, bọn hắn cũng muốn liều mạng. Hoặc là nói, có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng Đường Trọng Cửu so tài cơ hội, thế nhưng là rất khó chiếm được. Mà lại rất nhiều người hay là có lòng tin có thể cùng Đường Trọng Cửu luận bàn bên trên một phen, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thua. Thế nhưng là đối mặt Lục Tiểu Xuyên, tất cả mọi người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu lòng tin. Đường Trọng Cửu đều tại Lục Tiểu Xuyên trong tay qua không được mấy chiêu, Ký Lăng Thiên trực tiếp bị một kiếm trọng thương, những người khác còn muốn thử sao? Thử lời nói, vậy cũng chỉ có một kiếm bị dây phần. Căn bản sẽ không có loại thứ hai khả năng. Đều bị một kiếm dây, vậy dĩ nhiên cũng không có bất luận cái gì so tài ý nghĩa chỗ. Nếu không có so tài ý nghĩa chỗ, đó là đương nhiên là trực tiếp nhận thua cho thỏa đáng, tránh khỏi mất mặt xấu mặt, ngược lại là được không bù mất. Lục Tiểu Xuyên trực tiếp nằm ở nơi đó hài lòng nghỉ phép cũng không phải nhất làm giận sự tình, dù sao Lục Tiểu Xuyên thực lực còn tại đó, ai dám cư phục. Nhất làm giận hay là Tần Hàn Yên, Liễu Yêu Yêu cùng Mộ Như Phong ba vị tuyệt sắc mỹ nhân nhi tại cho Lục Tiểu Xuyên đấm chân nắm bay, cái này thật sự là quá tiện sát người bên ngoài chút. Liền ngay cả Lý Thừa Trạch cùng Tiền Đa Đa hai người đều nhìn ghen ghét. Nếu là đổi một cái trường hợp lời nói, cái kia có lẽ này cũng không tính là gì sự tình. Nhiều nhất là có thể làm cho người hâm mộ một chút. Thế nhưng là tại Hắc Long bảng chi tranh cái này Hắc Long giới trọng yếu nhất thịnh đại nhất trường hợp làm chuyện như vậy, đừng đề cập có bao nhiêu nhận người hận. Giờ phút này, cơ hồ tất cả con mắt đều hội tụ đến Lục Tiểu Xuyên trên thân. Một mảnh ước ao cái gì? Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, cái kia chỉ sợ Lục Tiểu Xuyên đều đã sớm chết không có chỗ chôn. Nhưng Lục Tiểu Xuyên lại cũng không làm mà thay đổi. Hắn mới không quan tâm ánh mắt của người khác, ánh mắt của người khác đối với hắn không tạo thành bất luận cái gì một chút xíu tổn thương. Ai người này so với người thật sự chính là tức chết người, ta thật hận a. Tại sao phải cho ta nhìn những này? Đạo tâm đều muốn hỏng mất. Một tên tuyệt đỉnh thiên tài một trận đấm ngực dậm chân, cảm giác sâu sắc thống hận dáng vẻ. Nhưng ngay lúc đó liền có người không lưu tình chút nào đâm xuyên hắn, đừng giả bộ, ngươi bình thường nhưng so sánh cái này còn muốn càng chứa một ít đâu. Đừng nói giống như bên cạnh ngươi nữ nhân thiếu đi giống như. Ngươi không nhớ rõ lần trước tông môn thi đấu thời điểm, ngươi thế nhưng là mang theo 10 cái cô nương xinh đẹp ở bên người hầu hạ đâu, liền suất liên tục làm được trong ngọc liễn cũng phải có mấy tên cô nương xinh đẹp hầu hạ đâu, ngươi còn có mặt mũi nói cái này. Tên kia tuyệt đỉnh tiên tài vội vàng thề thốt phủ nhận, ngươi phỉ báng, ngươi tại phỉ báng ta à? Nguyên lai trang nghiêm không gì sánh được Hắc Long bảng chi tranh, phong cách vẽ lập tức liền bị Lục Tiểu Xuyên cho mang sai lệch. Đem không khí hiện trường làm cho có chút là lạ. Mặc Lễ Nhân Tiên không nhịn được mở miệng nói, tốt chứ vị, đây là Hắc Long bảng chi tranh. Còn xin mọi người chăm chú nghiêm túc đối đãi, không nên đem Hắc Long bảng chi tranh biến thành trợ bữa đánh nhau hậu đả một dạng. Hắc Long bảng chi tranh liên quan đến thế nhưng là mọi người bản thân vinh lục, càng liên quan đến các ngươi phía sau tông môn mặt mũi. Nói xong, Mặc Lễ Nhân Tiên còn cần ánh mắt quái dị dài nhìn Lục Tiểu Xuyên một chút. Trong ánh mắt bất mãn chi sắc lộ rõ trên mặt. Hắn vốn là đối với Lục Tiểu Xuyên ghi hận trong lòng. Hiện tại Lục Tiểu Xuyên lại đem hiện trường tập tục cho làm hư thân là lần này Hắc Long bảng chi tranh người phụ trách Mặc Lễ Nhân Tiên tự nhiên là có chút tức giận. Thế nhưng là hắn hiện cũng không dám quá nhiều đắc tội Lục Tiểu Xuyên, cho nên cũng chỉ có thể là thiện ý nhắc nhở một chút. Đối với cái này, Lục Tiểu Xuyên hiển nhiên cũng không thèm để ý hắn ngủ tiếp hắn cảm giác. bị Mặc Lễ Nhân Tiên như thế vừa quát, phong cách vẽ cũng lập tức tốt hơn nhiều. Tất cả mọi người chăm chú đối đại đứng lên. Hắc Long bảng chi tranh đích thật là liên quan đến tất cả mọi người vinh lục đại sự. Mọi người tới tham gia Hắc Long bảng chi tranh đều là ôm muốn tranh danh đoạt lần mà đến. Nặng tại tham dự sự tình ở các nơi tuyệt đỉnh thiên tài trong lòng khẳng định là không tồn tại. Nếu đã tới, cái kia tất nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó đi tranh đoạt thứ tự. Bằng không mà nói, vậy mình trong lòng cái kia quan cũng làm có dễ. Ai không phải tuyệt đỉnh thiên tài đâu? Ai không phải một thân kiệt ngạo chi khí đâu? Ai lại cam tâm tình nguyện bị người khác giẫm tại dưới chân đâu? Ai không muốn tại Hắc Long bảng chi tranh đại võ đài tốt nhất tốt biểu hiện một chút chính mình đâu? Mọi người tinh lực rất nhanh liền toàn bộ đầu nhập vào Hắc Long bảng chi tranh phía trên, đây mới là mọi người chính sự. Rất nhanh, bầu không khí tập tục đều bị kéo lại. Trên lôi đài chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đặc sắc đứng lên. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực một trận chiến, đều tại thời khắc này siêu việt bản thân, bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có lực lượng đến. Tất cả tiềm lực đều tại thời khắc này bị hoàn toàn bước đi ra. Vì vinh dự mà chiến, người sống một đời, dù sao cũng phải hình chút gì. Có ít người đồ tài, có ít người hình sắc, có ít người cầu danh, có ít người cầu lợi, có ít người hình quyền thế, đều sẽ có mưu đồ. Nào có cái gì chân chính vô dục vô cầu người, cho dù là tiên nhân cũng đều còn sẽ có truy cầu. Đối với tuyệt đỉnh thiên tài mà nói, khả năng rất nhiều người đều đem danh lợi đặt ở vị thứ nhất, đều muốn vì chính mình tranh một cái tiếng tốt đến. Rất nhanh, đến phiên Cát Bình Thịnh lên lôi đài, mở ra hắn trận đầu chiến đấu. Tại Cát Bình Thịnh muốn lên đài thời điểm, Lục Tiểu Xuyên gọi lại Cát Bình Thịnh, trước mắt trừ ta, Thần Châu Khả vẫn chưa có người nào thắng, sau đó liền nhìn ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể. Nếu là đều bạn nói, vậy ta một người có thể chống đỡ không dậy nổi Thần Châu mặt mũi. Lần này, ta thế nhưng là tại tông chủ trước mặt khen từng hạ xuống cửa biển, nhất định phải dẫn mọi người đoạt được tốt thứ tự, ngươi cũng đừng để cho ta quá thất vọng rồi. Ta cần ngươi dùng một trận thắng lợi đến kích thích mọi người đấu trí, đến để cho chúng ta cùng đi là Thần Châu đoạt được tốt thứ tự, thậm chí là đi sáng tạo lịch sử. Ta đã sáng tạo một cái lịch sử, sau đó liền muốn nhìn cố gắng của các ngươi, cùng ta cùng đi sáng tạo một cái khác lịch sử đi ra. Lục Tiểu Xuyên lời nói Thần Châu bên này chúng thiên tài đều một trận nhiệt huyết sôi trào, cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng đều đối với thắng lợi tràn đầy khát vọng mãnh liệt. Càn Khoan Hải mấy người bọn họ lên đài người thua trận đều là một mặt hổ thẹn. Mặc dù nói Lục Tiểu Xuyên cũng không có trách cứ hắn bọn họ, cũng không có nói bọn hắn, nhưng là những lời này tại bọn hắn nghe tới y nguyên vẫn là vô cùng khó chịu. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đều thất bại, kẻ yếu vậy dĩ nhiên liền muốn tiếp nhận một chút trách nhiệm. Càn Khoan Hải bọn hắn cũng đều đang âm thầm so sánh lấy kỉnh, tông chủ đại nhân đối bọn hắn kỳ vọng thế nhưng là rất cao. Lục Tiểu Xuyên đã sáng tạo ra lịch sử, sau đó phải nhờ vào bọn hắn những người này. Chương 1067, Cát Bình Thịnh thắng lợi. Chương 1067, Cát Bình Thịnh thắng lợi. Lục Tiểu Xuyên lời nói, để tất cả mọi người nhận lấy không nhỏ ủng hộ. Cát Bình Thịnh đối với Lục Tiểu Xuyên nặng nề gật đầu, nói đại thánh con yên tâm, ta hiện tại liền hướng ngươi lập xuống quân lệnh trạng, trận chiến này ta nhất định phải sẽ cầm xuống. Thần Châu vinh dự, không có khả năng chỉ dựa vào đại thánh con ngươi một người tới thủ hộ, chúng ta cũng đều là Thần Châu đứng đầu nhất thiên tài, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó đến cùng đại thánh con ngươi cùng đi sáng tạo lịch sử, khai sáng tương lai. Nói xong, Cát Bình Thịnh một mặt tràn đầy tự tin hướng trên lôi đài đi tới. Khác không nói trước, chí ít Cát Bình ngang có phần này sự tự tin mạnh mẽ. Bản thân cái này chính là một chuyện tốt, cũng là thành công bắt đầu. Lục Tiểu Xuyên đối với cái này rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Chuyện còn lại, liền dựa vào Cát Bình Thịnh chính mình. Bất quá Lục Tiểu Xuyên đối với Cát Bình Thịnh hay là có nhất định lòng tin. Dù sao Lục Tiểu Xuyên lúc trước cùng Cát Bình Thịnh giao thủ qua, cũng biết Cát Bình Thịnh thực lực như thế nào. Cát Bình Thịnh tại từng cái phương diện tới nói lời nói cũng đều vô cùng ưu tú. Cát Bình Thịnh hoàn toàn chính xác có thắng điều kiện ở nơi đó. Cho nên đối với những người khác Lục Tiểu Xuyên đều không có nói những cái kia ủng hộ lòng người. Nhưng đối với Cát Bình Thịnh nói, đến một lần đâu là vì ủng hộ mọi người để chấn sĩ khí. Thứ hai đâu, Lục Tiểu Xuyên cũng đích thật là muốn cổ vũ một chút Cát Bình Thịnh, hy vọng nhìn thấy hắn thắng. Thắng, đó cũng là một loại đột phá, một loại siêu việt bản thân biểu hiện. Cát Bình Thịnh đối thủ là Cựu Châu tuyệt đỉnh thiên tài, đây cũng là bàn giang ngõ hẹp. Thần Châu cùng Cửu Châu có thể vẫn luôn tại tranh đoạt Hắc Long bảng người thứ ba, rất hiển nhiên Cửu Châu thắng nhiều thua ít. Mà lần này, Thần Châu có thể hay không rửa sạch nhục nhã, có thể hay không xếp hạng hướng phía trước nói lại, cái kia Cửu Châu đầu này chướng ngại vật nhất định phải giải quyết hết. Giải quyết Cửu Châu đầu này chướng ngại vật, đó mới có thể tốt hơn đi tăng lên thứ tự. Người thứ ba, hiển nhiên không phải Lục Tiểu Xuyên truy cầu. Bảo đảm ba tranh hai cầu một, đây mới là Lục Tiểu Xuyên truy cầu. Cũng là Càn Tông chủ truy cầu. Là Thần Châu mục tiêu. Mà mục tiêu này, cần mọi người cùng nhau cố gắng, sức lực hướng một khối làm, cùng đi sáng tạo lịch sử, đó mới có thể hoàn thành cái này mục tiêu vĩ đại. Muốn hoàn thành mục tiêu này, nào sẽ rất khó, phi thường khó. Đây chính là một phần sáng tạo lịch sử hành động vĩ đại, há có việc dễ dàng như vậy. Đem Cát Bình Thịnh đưa lên phía sau lôi đài, Lục Tiểu Xuyên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ lấy tần sư mỗi ba người hầu hạ, gọi là một cái dễ chịu hài lòng. Như thế hài lòng thời gian, Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là có một thời gian thật dài không có hưởng thụ qua. Một bên Thương Linh Nhi lại là có chút nhịn không được nói một câu, đại sư minh, ngươi như thế cổ vũ Cát Bình phơi Thịnh sư minh, ngươi không nhìn xem xét hắn chiến đấu sao? Lục Tiểu Xuyên y nguyên nhắm hai mắt, nhẹ nhàng bày ra tay nói vậy thì có cái gì để mắt. Ta rất xem trọng Cát Bình Thịnh, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thắng. Cho nên, hắn nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Thương Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lục Tiểu Xuyên. Nhìn cũng không nhìn liền biết nhất định sẽ thắng. cái này khó tránh khỏi có chút quá mức mù quáng đi. Vạn nhất thua, vậy sẽ không bị đánh mặt sao? Thương Linh Nhi chính ở chỗ này nói thầm lấy, nhưng là rất nhanh chiến đấu liền kết thúc. Mà Cát Bình Thịnh cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn thật đúng là thắng. Là Thần Châu lại thắng được một trận tranh tài. Trận này thắng lợi đối với Thần Châu mà nói, hiển nhiên cực kỳ trọng yếu. Không phải vậy, chỉ có Lục Tiểu Xuyên một người thắng nói, vậy khẳng định là không đủ. Còn thiếu rất nhiều. Còn cần những người khác cũng nhiều thắng một chút. Kể từ đó, mới có thể đem Thần Châu thành tích tăng lên. Mới có thể hoàn thành Lục Tiểu Xuyên mục tiêu. Cát Bình Thịnh trận chiến này, hay là thắng phi thường xinh đẹp. Mặc dù đánh cũng có chút gian nan, nhưng cuối cùng Cát Bình Thịnh hay là vững vàng thắng được tranh tài. Trận chiến này đối với Cát Bình Thịnh mà nói, cũng đồng dạng trọng yếu. Cát Bình Thịnh đi xuống lôi đài, Lục Tiểu Xuyên lúc này mới lặng lẽ nhắm mắt, tán dương nhìn Cát Bình Thịnh một chút, nhàn nhạt nói một câu, cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng, ta hy vọng mục tiêu của ngươi là 5 vị trí đầu mà không phải top 10. Top 10 là ngươi nhất định phải cam đoan tiến vào. Bằng không mà nói, ta coi như xem thường ngươi. 5 vị trí đầu. Mục tiêu này, định đúng là có chút lớn a. 5 vị trí đầu, đó là cái gì khái niệm? Thần Châu trong dòng sông lịch sử, cầm tới 5 người đứng đầu lần tình huống, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít đến thương cảm. Nhưng bây giờ Lục Tiểu Xuyên đối với Cát Bình Thịnh yêu cầu lại là 5 vị trí đầu. Nghe được 5 vị trí đầu, đám người cũng đều không khỏi một mảnh kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Xuyên. Bất quá, Cát Bình Thịnh lập tức liền nặng nề gật đầu, một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ nói ta vốn là đem mục tiêu định phía trước 10, nghe đại thánh tí nhất nói, ta cũng cảm thấy ta quá bảo thủ chút, đối với mình yêu cầu quá thấp chút. Top 10 cái kia hoàn toàn chính xác không phải mục tiêu, mà là ta nhất định phải đạt tới thành tích. Nếu là mục tiêu, vậy dĩ nhiên là muốn định cao một chút. Vậy liền 5 vị trí đầu đi, ta cảm thấy ta có thể đi liều mạng thử một lần. Người hay là phải có mơ ước, vạn nhất thực tế đâu. Cát Bình Thịnh đối với Lục Tiểu Xuyên đi phần đại lễ sau, liền lui trở về. Lục Tiểu Xuyên rất hài lòng khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần. Cát Bình Thịnh đem mục tiêu ổn định ở 5 vị trí đầu, mặc dù nói tất cả mọi người rất khiếp sợ, nhưng là nghĩ lại, cũng đều rất nhanh thoải mái. Kỳ thật 5 vị trí đầu cũng không phải là cái gì phi thường khoa trương chuyện kinh khủng. Lục Tiểu Xuyên còn không phải trực tiếp khóa chặt thiên bảng thứ nhất sao? Đối với Lục Tiểu Xuyên tới nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Hắn đã sớm khóa chặt thiên bảng thứ nhất. Kết quả như vậy, ai dám tưởng tượng? Cho dù là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng là hôm nay lại trở thành sự thực. Nếu Lục Tiểu Xuyên đều có thể cầm xuống thiên bảng thứ nhất, vậy hắn Cát Bình Thịnh đem mục tiêu định phía trước 5 lại có vấn đề gì đâu? Mặc dù khẳng định là sẽ phi thường khó, nhưng chính là bởi vì khó, mới càng có khiêu chiến ý nghĩa. Nếu như 10 phần chắc 9, nhẹ nhõm liền có thể lấy được nói, vậy liền không có ý nghĩa gì. Cho nên, đối với dạng này khiêu chiến, Cát Bình Thịnh vẫn là vô cùng nguyện ý, những người khác cũng đều thâm thụ ủng hộ. Nếu như nói, Cát Bình Thịnh thật sự có thể giết vào 5 vị trí đầu lời nói, vậy lần này Thần Châu xếp hạng hẳn là có thể ổn ép Cửu Châu một đầu. Nếu như Thần Châu còn có những người khác có thể tiến vào top 10 lời nói, cái kia Thần Châu xếp hạng hẳn là còn có thể xông về phía trước nữa xông lên. Cát Bình Thịnh đã dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, hiện tại liền nhìn những người khác. Những người khác cũng đều được cổ vũ thêm mấy lần, nhiệt huyết sôi trào. Cả đám đều âm thầm nắm chặt nắm đấm, âm thầm thế lấy, nhất định phải hung hăng trùng kích một thanh. Tranh thủ đoạt được một vị trí tốt. Vì chính mình, càng thêm Thần Châu. Đây là vinh nhục chi tranh. Việc quan hệ mỗi người. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Tất cả mọi người là Thần Châu người, là một cái chỉnh thể. Có vinh cùng đinh, một lục đều đủ. Mọi người si khí nhận lấy cực lớn ủng hộ. Tam trưởng lão ở một bên yên lặng nhìn xem, khẽ gật đầu, nội tâm rất là trấn an. Hướng Lục Tiểu Xuyên ném ánh mắt tán dương. Hắn biết đây đều là Lục Tiểu Xuyên cố ý mà làm chi. Chương 1068, hai thất đại hắc mã chương 1068, hai thất đại hắc mã khẩn trương chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp tục. Mỗi người đều mau đủ đỉnh, đều muốn trên lôi đài có cái tốt biểu hiện. Đặc biệt là Thần Châu chúng tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ, cả đám đều giống như là thể nội hồng hoàng chi lực đã thức tỉnh bình thường. Mỗi người đều chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, đều tại siêu việt bản thân, đột phá cực hạn. Lần lượt trong chiến đấu đột phá, Cát Bình Thịnh, Đế Cửu Dương, Liễu Bạch Tỷ Nhi, Đế Cửu Du, Lý Thừa Trạch, còn có Tần Hàn Yên bọn hắn 7 người, cũng đều có rất không tệ biểu hiện. Đặc biệt là Lý Thừa Trạch cùng Tần Hàn Yên 7 người, bọn hắn 8 người biểu hiện nhất là chói sáng. Bọn hắn đều là Lục Tiểu Xuyên tự mình chỉ đã qua, cũng đều tu luyện Lục Tiểu Xuyên truyền thụ cho tiên thuật công pháp, mà lại tại pháp tắc, trận pháp phương diện đều có nhất định tạo nghệ. Cho nên, làm cho bọn hắn biểu hiện đặc biệt chói sáng. Linh Quyết Ly Hôn Con Chớ 2 người mặc dù kém một chút, nhưng cũng vẫn là rất không tệ. Chí ít đạt đến Lục Tiểu Xuyên mong muốn. Lục Tiểu Xuyên lúc đầu cũng không có trông cậy vào Linh Khuyết Ly Hôn Con Chớ 2 người có thể thu hoạch được cái gì tốt thành tích. Lục Tiểu Xuyên chỉ là hy vọng bọn họ đừng thua quá thảm là được rồi. Người bảng đương nhiên cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể lên, có thể có cái trung du thành tích vậy liền phi thường có thể. Tần Hàn Yên mấy người biểu hiện dị thường chói mắt, đặc biệt là Tần Hàn Yên, càng là biểu hiện ra lớn nhất hắc mã chi tư, có hy vọng có thể đoạt được người bảng thứ nhất. Lý Thừa Trạch cũng không tệ, hắn dù sao cũng là Cản Tông chủ quan môn đệ tử, lại nhận Lục Tiểu Xuyên chỉ đạo. Song trọng chỉ đạo phía dưới, làm cho Lý Thừa Trạch biểu hiện bây giờ dị thường chói mắt. Cùng Tần Hàn Yên cũng hoàn toàn tương xứng. Hai người bọn họ cũng có thể đoạt được người bảng thứ nhất, cũng coi là hai thất đại hắc mã. Tần Hàn Yên cùng Lý Thừa Trạch hai người cường thế giết ra, đích thật là đánh mặt khác vài tuyệt đỉnh thiên tài một trở tay không kịp. Căn bản không có bất luận kẻ nào đem Thần Châu cùng Bát Hoang đám thiên tài để vào mắt qua. Nhưng chính là Thần Châu cùng Bát Hoang đám thiên tài đem mặt khác tam điệu thiên tài đều đánh cho hồ đồ. Tiền Đa Đa cùng Thương Linh Nhi hai người biểu hiện đúng quy đúng củ đi. Bọn hắn muốn thu hoạch được thứ tự cũng là tương đối khó. Dù sao bọn hắn quá trẻ tuổi một chút, thời gian tu luyện tương đối ngắn, tích lũy phương diện nghiêm trọng không đủ. Ở phương diện này khẳng định là phi thường ăn thiệt thòi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bất quá cũng không sao, cũng không có khả năng trông cậy vào mỗi người đều có thể có tốt thành tích. Bát Hoang lần này có thể tham gia Hắc Long bảng chi tranh, đó đã là rất không tệ sự tình. Ai cũng sẽ không đi yêu cầu Bát Hoang có thể thu hoạch được cái gì thành tích. Chỉ cần không thua quá thảm, đôi kia Bát Hoang mà nói chính là đã là thắng. Huống chi nói, Tần Hàn Yên còn lấy đại hắc mã chi tư giết đi ra, có cạnh tranh địa bảng đệ nhất khả năng tồn tại. Liêu Yêu Yêu cùng một như phong hai người cũng có tranh top 10 khả năng. Chỉ cần ba người các nàng có thể đoạt được thứ tự lời nói, đôi kia Bát Hoang mà nói, chính là to lớn vô cùng thắng lợi. Những người khác thôi, chỉ cần không thua quá thảm, liền rất có thể. Cũng không thể có quá nhiều yêu cầu. Lục Tiểu Xuyên đối với Tiền Đa Đa bốn người bọn họ cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, yêu cầu duy nhất chính là không có khả năng hạ chót. Điểm này, hiển nhiên Tiền Đa Đa bọn hắn đều làm được. Nhiệm vụ của bọn hắn đã là vượt mức hoàn thành. Lục Tiểu Xuyên đối với cái này vẫn là vô cùng vui mừng. Còn lại thôi, liền nhìn Tần Hàn Yên ba người các nàng biểu hiện. Nhìn một chút các nàng ba cái có thể đi bao xa. Lý Thừa Trạch bên này biểu hiện cũng phi thường tốt, rất có nhìn đoạt được người bảng thứ nhất. Lục Tiểu Xuyên đã là sớm khóa chặt thiên bảng thứ nhất. Nếu như Tần Hàn Yên có thể đoạt lấy địa bảng thứ nhất, Lý Thừa Trạch có thể đoạt lấy người bảng đệ nhất, cái kia ba bảng thứ nhất liền toàn bộ bị Thần Châu cùng Bát Hoang bao trọn. Mà lại ba người đều là Đại Càn Tiên Tông đệ tử. Đôi này Đại Càn Tiên Tông mà nói lời nói, nhưng chính là sáng tạo ra mấy cái lịch sử. Thành tích như vậy, cũng chỉ có Đại Đường Tiên Cung sáng tạo qua. Mặt khác tứ địa đều chưa bao giờ sáng tạo qua. Lần này, có lẽ Đại Càn Tiên Tông có sáng tạo kỳ tích này khả năng tồn tại. Mà lại trước mắt đến xem lời nói, khả năng còn không nhỏ. Cái này khiến Thần Châu chúng tuyệt đỉnh thiên tài đều trở nên vô cùng kích động hưng phấn lên. Việc này nếu có thể thành, vậy bọn hắn mỗi người đều đem người khoác vô thượng quan mang. Phần này vô thượng vinh quang, tự nhiên cũng sẽ trông nom đến mỗi người bọn họ trên thân. Thần Châu cùng Bát Hoang đều xuất tấn đầu ngọn gió, Trung Thổ, Hán cùng Cửu Châu tam địa thì lộ ra rất là bị khuất. Nhất là Trung Thổ những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ, thật sự là bị đánh có chút đầy bụi đất. Dạng này đầu ngọn gió, có thể vẫn luôn là bọn hắn hắn ra, khi nào đến phiên những người khác. Nhiều năm như vậy đều là dạng này, một lần đều không có thay đổi qua. Nhưng lần này, giống như ngày phải đổi. Tình huống như vậy, tự nhiên là để trung địa những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ khó mà tiếp nhận. Đại Đường Tiên Cung những người vây quanh kia cũng đồng dạng là khó mà tiếp nhận. Đại Đường Thành vô số quần chúng vây xem đều đối với trung địa chúng tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ biểu hiện phi thường thất vọng. Thân là Đại Đường Tiên Cung đại thánh con Đường Trọng Cửu trách nhiệm trọng đại. Lúc này Đường Trọng Cửu đã từ lâu không có ngày xưa cái kia quân lâm trên trời vô thượng ngạo khí cùng uy phong, trên mặt đã không có một chút ánh sáng nguyệt khí, trở nên đủ rũ, mất hồn giống như. Phần này thất bại đối với Đường Trọng Cửu mà nói là cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới hắn vậy mà lại thua. Hắn vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ thắng, không chút huyền niệm thắng. Hắn tất nhiên là thỏa thỏa thiên bảng thứ nhất. Ai có thể cùng hắn tranh phong? Nhiều năm như vậy, hắn đều có phi thường cường đại tự tin. Đối với cái này, hắn vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng là lần này, tự tin của hắn bị Lục Tiểu Xuyên hung hăng đập nát. Hắn thua, mà lại thua rất thảm. Thua không có một chút xíu lật bản khả năng tồn tại. Đời này của hắn chưa bại một lần. Thế nhưng là tại Hắc Long bảng chi tranh trên lôi đài, hắn lại thua thảm như vậy. Nhân sinh lần thứ nhất thua, lại thua cái lớn. Nếu không phải Đường Trọng Cửu nội tâm đủ cường đại, tâm cảnh đầy đủ cứng cỏi lời nói, vậy khẳng định cũng muốn giống Ký Lăng Thiên như thế, trực tiếp tâm tính sụp đổ, hoài nghi lên nhân sinh đến. Hắn thảm bại cho Lục Tiểu Xuyên còn chưa tính, hiện tại, hắn Đại Đường Tiên Cung đệ nhất bảo tọa đều tràn ngập nguy hiểm, đều có bị cướp đi khả năng. Cái này lại cho Đường Trọng Cửu một cái chọc kích. Nếu như ngay cả Đại Đường Tiên Cung thứ nhất đều không giữ được nói, vậy lần này Đại Đường Tiên Cung nhưng chính là thảm bại rối tinh rối mù. Đây là Đường Trọng Cửu khó mà tiếp nhận. Hắn thân là Đại Đường Tiên Cung đại thánh con, hắn trách nhiệm trọng đại nhất. Nếu như thua, vậy hắn hiển nhiên phải bị chủ yếu trách nhiệm. Vậy hắn đại thánh con mặt về sau còn hướng chỗ nào đặt? Thậm chí hắn đều không có mặt lại tiếp tục khi Đại Đường Tiên Cung đại thánh con. Cho nên, giờ phút này Đường Trọng Cửu biểu lộ dị thường âm trầm u lãnh khó coi đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Tiểu Xuyên, trong lòng hận ý càng sâm dày đặc đứng lên. Đây hết thảy đều là bái hắn Lục Tiểu Xuyên ban tặng. Cái này khiến Đường Trọng Cửu làm sao có thể không hận? Đối với cái này, Lục Tiểu Xuyên hiển nhiên không thèm để ý chút nào cái gì. Lục Tiểu Xuyên nhìn Đường Trọng Cửu một chút, nhếch miệng, ta liền thích xem ngươi không phục lại làm không xong bộ dáng của ta. Chương 1069, ổn như vậy mua bán, ngươi không có đạo lý không đáp ứng à. Chương 1069, ổn như vậy mua bán, ngươi không có đạo lý không đáp ứng à. Giang giác. Lục Tiểu Xuyên giọng nói âm mặc dù không lớn, nhưng là vừa vặn có thể làm cho Đường Trọng Cửu nghe thấy. Đường Trọng Cửu vốn là một mực hận hận nhìn chằm chằm Lục Tiểu Xuyên, phẫn hận trong lòng không phát tiết ra được. Hiện tại, nghe được Lục Tiểu Xuyên như vậy khiêu khích đục nhã lời nói, càng thêm kích thích Đường Trọng Cửu. Làm cho Đường Trọng Cửu nắm đấm đều nhanh muốn bóp nát. Lồng ngực bạo phát ra cường đại lực lượng kinh khủng. Thế nhưng là hắn Đường Trọng Cửu bây giờ còn có thể như thế nào? Hắn hiện tại ngay cả động thủ cơ hội đều không có. Cho dù là có thể động thủ, hắn cũng đánh không lại Lục Tiểu Xuyên, càng không cần đàm luận xử lý Lục Tiểu Xuyên. Cho nên, hắn Đường Trọng Cửu hiện tại đích thật là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là đứng ở nơi đó mọc lên một ngạn. Thật ứng với Lục Tiểu Xuyên câu nói kia, không quen nhìn lại làm không xong trạng thái. Đây là người khó chịu nhất trạng thái. Sống không bằng chết, bất quá cũng như vậy. Đường Trọng Cửu đối với Đại Đường Tiên Cung chúng tuyệt đỉnh thiên tài nói các ngươi nếu người nào có thể thắng Tần Hàn Yên cùng Lý Thừa Trạch hai người, ta cho ai 10 triệu linh tinh. Nghe được con số trên trời này, Đại Đường Tiên Cung chúng tuyệt đỉnh thiên tài cũng đều từng cái kinh chấn không thôi. Ngoát mồm kinh ngạc nhìn xem Đường Trọng Cửu. Đều nói có trọng thượng tất có dũng phu, lời này tuyệt đối là chân lý. Dù hoặc nếu là lớn đến trình độ nhất định nói, cái kia đích thật là có thể lớn nhất kích phát ra người nội tâm cực hạn tiềm lực đến. 10 triệu linh tinh, đối với bất kỳ người nào bất luận cái gì thế lực lớn cũng sẽ là một cái cự đại dụ hoặc. Đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, Đại Đường Tiên Cung những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ, chỗ nào có thể chịu nổi. Cả đám đều bắt đầu mà quyền sát trưởng, đều hận không thể phải lập tức xông lên lôi đài đi, cùng Tần Hàn Yên cùng Lý Thừa Trạch hai người quyết nhất tử chiến. Nghe được Đường Trọng Cửu treo giải trên trời, Lục Tiểu Xuyên đều kém chút không có mắng chửi người. Ta hận a, tiền này ta không kiếm được. 10 triệu linh tinh a. Đây chính là 10 triệu linh tinh. Lục Tiểu Xuyên trên người bây giờ cũng liền hơn 13 triệu linh tinh. Nếu là lại có thể đạt được 10 triệu linh tinh lời nói, vậy cũng không muốn quá thoải mái. Lục Tiểu Xuyên nằm mộng cũng nhớ có thể một lần kiếm đến dạng này đồng tiền lớn. Có thể một mực khổ vì không có cơ hội. Cái này 10 triệu linh tinh đối với Lục Tiểu Xuyên dụ hoặc, thế nhưng là cực lớn. Lục Tiểu Xuyên thậm chí không nhịn được đối với Đường Trọng Cửu nói một câu, nếu không chúng ta thương lượng một chút, ta để bọn hắn hai người thua, ngươi đem cái này 10 triệu linh tinh cho ta được hay không? Ngươi muốn không phải liền là bọn hắn thua sao? Các ngươi đại đường người tiên cung chưa hẳn có thể làm đến, nắm chắc cũng không lớn đúng không? Ngươi nếu là đem cái này 10 triệu đưa cho ta, ta cam đoan để bọn hắn hai cái hiện tại liền nhận thua, như thế nào? Như thế ổn mua bán, ngươi không có đạo lý không đáp ứng đi. Lục Tiểu Xuyên vừa nói, cũng lập tức đem tất cả mọi người kinh đến. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng Lục Tiểu Xuyên nhìn lại. Đều chấn kinh tại Lục Tiểu Xuyên lại còn có dạng này tao thao tác. Vậy mà muốn lấy phương thức như vậy đến kiếm tiền. Loại số tiền này cũng dám kiếm. Địa bảng thứ nhất cùng người bảng thứ nhất, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt ta. Đôi này thần châu cùng bát hoang mà nói, ý nghĩa đều cực kỳ trọng yếu. Phần này vô thượng vinh quang, đó cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Đừng nói 10 triệu linh tinh, dù là phía sau lại thêm số không cũng không mua được. Thế nhưng là Lục Tiểu Xuyên hiện tại, vậy mà muốn bán đi, đây là người có thể làm được tới sự tình sao? Nhà ai đại thánh con như thế không quan tâm tông môn vinh quang? Đây chính là một phần khai sáng lịch sử thành tích a. Phần này vô thượng quang mang, đủ chiếu sáng thiên thu bạc cổ. Thế nhưng là Lục Tiểu Xuyên vậy mà muốn dùng nó đến đổi 10 triệu linh tinh. Thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường Trọng Cửu chính mình nhất thời đều có chút choáng váng, hắn kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Xuyên, nhất thời lại nói không ra lời. Thật sự là để hắn đại não nhất thời phản ứng không kịp. Hoàn toàn không nghĩ tới Lục Tiểu Xuyên còn có thao tác như vậy. Gặp Đường Trọng Cửu một mực không có phản ứng, Lục Tiểu Xuyên vẻ mặt thành thật lại nói một câu, "Đường Trọng Cửu ta nói thật, không có đùa giỡn với ngươi, mua bán này ta nhìn có thể thực hiện à, suy tính một chút." Lục Tiểu Xuyên có dạng này thần thao tác, thân là người trong cuộc Lý Thừa Trạch cùng Tần Hàn Yên tự nhiên không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể là yên lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào thôi. Chỉ có thể mặc cho Lục Tiểu Xuyên quyết định. Tần Hàn Yên ngược lại là không quan trọng, nàng coi như đoạt được địa bảng thứ nhất, cái kia ý nghĩa thôi cũng không lớn. Một cái địa bảng thứ nhất đoán chừng cũng khó để bắt hoang thoát khỏi hạng chót vận mệnh. Nàng cầm thứ nhất cùng cầm thứ hai thôi, cũng không có kém quá lớn. Một dạng vẫn là có thể phong quang vô hạn, vẫn là có thể thay bắt hoang đoạt được to lớn vinh dự. Vậy nàng nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Dùng địa bảng thứ nhất đến đổi 10 triệu linh tinh, giá trị rất đáng. Loại này kiếm lời máu sự tình, nàng đương nhiên đáp ứng. Lục Tiểu Xuyên chuyện cần làm, Lý Thừa Trạch tự nhiên ngay cả do dự một chút đều không mang theo nhất định phải toàn lực phối hợp, khẳng định phải đáp ứng. Hiện tại, liền nhìn Đường Trọng Cửu điểm không gật đầu. Một màn này đem lại Đường Tiên Cung tất cả mọi người chỉnh có chút sẽ không. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời cũng đều không biết nói cái gì cho phải. Nhưng việc này đi, dù sao đối bọn hắn Đại Đường Tiên Cung có lợi. Chỉ là, nếu thật là bị người để tới thứ nhất, cái kia Đại Đường Tiên Cung cầm còn có ý nghĩ sao? Mặc dù là thứ nhất, nhưng là trên mặt mũi giống như cũng có chút không dễ nhìn đi. Cho nên hiện tại, liền nhìn Đường Trọng Cửu xử lý như thế nào. Đường Trọng Cửu sửng sốt sau một hồi khá lâu mới phản ứng lại. Khi phản ứng sau, Đường Trọng Cửu trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói Lục Đại Thánh Tử, ngươi như ý này tính toán thật đúng là đánh có đủ văng lên, vậy mà đánh tới trên đầu của ta đến. Ta Đại Đường Tiên Cung muốn đoạt địa bảng cùng người bảng thứ nhất, vậy cũng nhất định là dựa vào chúng ta Đại Đường Tiên Cung thực lực của mình đến đoạt, mà không phải muốn các ngươi để. Nếu như không phải bằng bản lĩnh thật sự đoạt tới thứ nhất, vậy ta Đại Đường Tiên Cung khinh thường tại muốn. Ta cái này 10 triệu linh tinh ngươi một kiếm. Vậy ngươi chẳng có thể cho hai người bọn họ gia nhập ta Đại Đường Tiên Cung, cái kia có lẽ là có thể. Lục Tiểu Xuyên nhếch miệng, nói ngươi dáng dấp không dễ nhìn, nghĩ cũng đừng quá đẹp. Cái này 10 triệu linh tinh, nhất định là kiếm không đến đi. Lục Tiểu Xuyên lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đường Trọng Cửu hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại để ý tới Lục Tiểu Xuyên. Trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thiên bảng chi tranh rất nhanh kết thúc. Lục Tiểu Xuyên trực tiếp nằm thắng thứ nhất. Đường Trọng Cửu đương nhiên là không có chút nào tranh cãi thứ hai. Các bình thịnh biểu hiện rất không tệ, đoạt được thứ 5. Còn có Đế Cửu Dương cũng rất tốt, đoạt được thứ 8. Thần Châu bên này có 3 người lên trời bảng, Trung Thổ có 4 người thượng thiên bảng, Hán Địa Hưu 2 người thượng thiên bảng, Cửu Châu chỉ có trên 1 người thiên bảng, hơn nữa còn là thứ 10. Thượng thiên bảng nhân số mặc dù Thần Châu nhiều nhất, nhưng bên thắng lớn nhất hiển nhiên hay là Thần Châu. Dù sao thiên bảng thứ nhất còn tại đó, đây chính là thêm điểm hạng. Thiên bảng chi tranh, Lục Tiểu Xuyên, các bình thịnh cùng Đế Cửu Dương 3 người là Thần Châu đánh tốt dạng. Cái này cũng cực lớn cổ vũ những người khác. Chỉ cần điệu bảng cùng người bảng chi tranh Thần Châu còn có thể biểu hiện như vậy chói sáng lời nói, cái kia lần này trùng kích Hắc Long bảng thứ nhất liền có hy vọng rồi. Chương 1070, ba bảng đệ nhất chương 1070, ba bảng đệ nhất địa bảng chi tranh, cũng lập tức nên đón đại quyết chiến cuối cùng. Địa bảng chi tranh lời nói, Thần Châu bên này cũng có một chút tuyển thủ hạt giống. Lục Tiểu Xuyên ngược lại là tương đối xem trọng Liễu Bạch Y Dì, Liễu Bạch Y Dì tiến địa bảng top 10 khẳng định là không có vấn đề gì, hiện tại liền nhìn Liễu Bạch Y Dì cuối cùng có thể cầm tới cái gì thứ tự. Tần Hàn Yên lời nói, địa bảng 3 vị trí đầu khẳng định là ổn. Đối với Tần Hàn Yên mà nói, lớn nhất khiêu chiến là tranh đất bảng thứ nhất. Địa bảng chi tranh, đồng dạng là không gì sánh được kịch liệt. Thiên bảng chi tranh trung thổ có thể nói là từ trước tới nay lần thứ nhất không có lấy được nghiền ép tính ưu thế, thậm chí còn vứt bỏ một mực bị coi là trung thổ cấm địa thiên bảng thứ nhất cũng bị cướp đi. Thất bại như vậy, đối với trung thổ mà nói, là chưa bao giờ nghĩ tới, cũng là khó mà tiếp nhận. Thiên bảng chi tranh tại trung thổ mà nói là phi thường thất bại, cho nên mặt mũi này cần nhờ địa bảng cùng người bảng đi vãn hồi đến. Địa bảng chi tranh tiến nhập sau cùng giai đoạn, trung thổ bên này áp lực tự nhiên cũng rất lớn. Trung thổ những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ đều mau đủ kình, muốn là trung thổ giành lại mặt mũi, ai có thể là trung thổ giành lại mặt mũi, vậy ai chính là trung thổ anh hùng. Phần minh hạnh đặc biệt này ai không muốn muốn, sau cùng chém giết cũng là dị thường kịch liệt. Địa bảng thứ nhất chi tranh cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, là Tần Hàn Yên cùng Đại Đường Tiên Cung đệ tử ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Cuộc chiến đấu này đánh chính là kinh tâm động phách, kịch liệt không gì sánh được. Trải qua một trận mai chiến đằng sau, Tần Hàn Yên cuối cùng lấy yếu ớt ưu thế thắng hiểm đối thủ, cầm xuống địa bảng thứ nhất. Đại Đường Tiên Cung thành tiên cảnh mạnh nhất thiên tài khuất tại thứ hai. Thiên bảng chi tranh, thu hoạch lớn nhất tất nhiên là Bát Hoang. Bởi vì Bát Hoang ba tên tham gia địa bảng chi tranh tuyển thủ hạt giống, vậy mà toàn bộ đều sát nhập vào địa bảng. Tần Hàn Yên thứ nhất, Liêu Yêu Yêu thứ 8, Mộ Như Phong thứ 9. Mặc dù nói Liêu Yêu Yêu cùng Mộ Như Phong hai người thứ hạng là thấp chút, nhưng dù gì cũng lên địa đế. Có thể giết tới địa bảng, vậy coi như là cực kỳ không tầm thường thành tích. Địa bảng đầu tiên là Bát Hoang, địa bảng 10 cái danh ngạch Bát Hoang chọn vẹn chiếm 3 cái, cùng trung thổ một dạng nhiều. Trung thổ giết vào địa bảng nhân số cũng đồng dạng là 3 cái. Hán địa 2 cái, Thần Châu cùng Cựu Châu mỗi cái 1 cái. Địa bảng chi tranh lời nói, Thần Châu bên này hiển nhiên ăn thiệt thòi rất lớn. Nếu như Tần Hàn Yên ba người không làm Bát Hoang mà chiến, toàn bộ đại biểu Thần Châu xuất chiến lời nói, tình huống kia coi như hoàn toàn khác biệt. Cái kia Thần Châu nhưng lại tại địa bảng chi tranh bên trên nghiền ép trung thổ. Cái kia đoán chừng lần này Hắc Long bảng thứ nhất thật đúng là sẽ tiêu rơi Thần Châu. Bất quá bây giờ hẳn là không thể nào. Thần Châu trên mặt đất bảng chi tranh thua rất thảm, Hắc Long bảng thứ nhất khẳng định là không có hy vọng. Thứ hai ngược lại là có thể tranh một chuyến. Người bảng chi tranh lời nói, Thần Châu bên này vẫn còn có chút ưu thế. Dù sao có Lý Thừa Trạch thất đại hắc mã này để vào nơi đó. Địa bảng chi tranh, Bát Hoang quang mang và trượng. Tần Hàn Yên ba người tên cũng bị vô số người một mực nhớ kỹ. Trận chiến này, Tần Hàn Yên ba người triệt để dương danh. Nhất là Tần Hàn Yên, cái kia tất nhiên cũng là muốn danh chấn toàn bộ Hắc Long giới. Thậm chí có không ít người cũng bắt đầu nghe ngóng Tần Hàn Yên ba người tình huống, biết được Tần Hàn Yên ba người cũng là Đại Càn Tiên Tông đệ tử sau, cũng không khỏi kinh ngạc cười khổ. Lục Tiểu Xuyên là Đại Càn Tiên Tông đại thánh con không nói, Tần Hàn Yên ba người vậy mà cũng là Đại Càn Tiên Tông đệ tử. Bất quá, bốn người này đồng thời còn là Bát Hoang người. Chỉ bất quá, Lục Tiểu Xuyên là đại biểu Đại Càn Tiên Tông đại thánh con xuất chiến thôi. Địa bảng chi tranh kết thúc. Người bảng chi tranh sau cùng quyết chiến cũng chính thức kéo ra màn che. Hiện tại, chỉ kém người bảng cuối cùng này xếp hạng chi tranh. Thần Châu bên này nói, tại người bảng chi tranh bên trên ngược lại là biểu hiện rất chói mắt. Trừ Lý Thừa Trạch thất này lớn nhất hắc mã bên ngoài, Đế Cửu Vũ biểu hiện cũng đồng dạng biết tròn biết méo. Trừ Đế Cửu Vũ bên ngoài, còn có một cái gọi Cát Tụng cũng đồng dạng sát nhập vào top 10. Cho nên, người bảng chi tranh lời nói, Thần Châu bên này hết thảy có 3 người sát nhập vào người bảng. Bất quá sau cùng xếp hạng còn không có chiến đấu đi ra, nhưng ba người đã khóa chặt người bảng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Thần Châu tất nhiên cầm xuống Hắc Long bảng thứ 2 thứ tự. Trên cơ bản xem như ổn. Linh Quyết Ly Hôn con chớ hai người lời nói, biểu hiện cũng còn tính là biết tròn biết méo đi. Mặc dù hai người đều không thể đủ giết vào người bảng, bất quá hai người cũng có một chút chói sáng biểu hiện. Tại hơn 40 tên tuyển thủ dự thi bên trong, cũng có thể xếp tại 20 tên tả hữu đi. Thành tích như vậy đối với bọn hắn hai người mà nói, có thể nói là rất không tệ, thậm chí có thể nói là rất đáng ngưỡng. Dù sao tình huống của bọn hắn còn tại đó, có thể có biểu hiện như vậy, đã đầy đủ yêu nghiệt người tiên. Có thể xếp tại trung du trình độ, vậy nhưng đều lực áp tứ địa một đám tuyệt đỉnh thiên tài đâu. Phần này thành tích, đầy đủ chói sáng ngạo nhân. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau, Lý Thừa Trạch hạnh không có nhục sứ mệnh thành công cầm xuống người bảng thứ nhất. Đế Cửu Dương biểu hiện cũng rất chói sáng cầm xuống người bảng thứ 5. Cắt tục lời nói, thứ 9. Trừ địa bảng bên ngoài, thiên bảng cùng người bảng Thần Châu đều là đại thắng mà về. Ba bảng thứ nhất, bị Thần Châu bên này cầm 2 cái, còn có một cái bị Bát Hoang lấy được. Trung thổ cùng Hán địa cái này hai đại mạnh lần này Hắc Long bảng chi tranh lại là phát nổ cái lớn lạnh, ngay cả một cái thứ nhất đều không có cầm tới. Chuyện như vậy, tại Hắc Long bảng chi tranh trong dòng sông lịch sử cũng là chuyện chưa từng có. Đúng là có chút làm cho người khó mà tin được. Thần Châu cùng Bát Hoang đều xem như sáng tạo ra lịch sử. Đây quả thực là một cái thiên đại kỳ tích, rất không thể tưởng tượng nổi. Thành tích như vậy, ai có thể nghĩ tới chứ? Cho dù là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà chân thực phát sinh. Lý Thừa Trạch một mặt dương dương đắc ý đối với Tiền Đa Đa nói ha ha ha, thấy không, ta cùng đại ca mới là khác cha khác mẹ thân huynh đệ à. Đại ca cầm thứ nhất, ta cũng phải cầm cái thứ nhất cũng không có gì không phải a. Đây mới gọi là huynh đệ đồng tâm thôi, cùng một chỗ quang mang và trượng, danh chấn Hắc Long giới. Lần này, chúng ta Đại Càn Tiên Tông vậy nhưng gọi là đại hoạch toàn thắng a. Không chỉ có cầm xuống ba bảng thứ nhất, hơn nữa còn có nhiều người như vậy giết tới Hắc Long bảng tam bảng. Mặc kệ cái nào lấy ra, đều sáng tạo ra chúng ta Đại Càn Tiên Tông lịch sử ghi chép a. Thế nào Tiền Đa Đa, hiện tại có phải hay không siêu sùng bái bội phục ca? Tiền Đa Đa lần này người bảng chi tranh biểu hiện bình thường đi, hơn 20 tên dáng vẻ. Hiện tại, nhìn xem Lý Thừa Trạch ở trước mặt hắn điên cuồng khoe khoang, Tiền Đa Đa cũng chỉ có thể là một mặt giận dữ nhẹ giọng mắng, cậu vận, thật đúng là bị ngươi cho đựng, người bảng thứ nhất dễ nắm như thế sao? Khẳng định là bị ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt. Tam trưởng lão giờ phút này một mặt kích động, tốt tốt tốt, thật sự là tốt. Các ngươi đều là tốt, các ngươi sáng tạo ra mấy cái lịch sử, các ngươi là Thần Châu, là lớn Càn Tiên Tông đoạt được vô thượng vinh quang, các ngươi là đại anh hùng. Chúng ta Đại Càn Tiên Tông cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, chúng ta Thần Châu tất cả con dân cho các ngươi cảm thấy tự hào, cảm tạ các ngươi là Thần Châu làm ra vĩ đại công hiến. Chương 1071, Hắc Long bảng chi tranh kết thúc. Chương 1071, Hắc Long bảng chi tranh kết thúc. Lý Thừa Trạch nết miệng cười ha hả, đối với Tam trưởng lão nói này chủ yếu đều là đại ca công lao, là đại ca cho chúng ta đánh tốt dạng, mang theo tốt đầu, cho chúng ta cực lớn ủng hộ, cực lớn kích phát ra sự cường đại của chúng ta đấu trí. Nếu như không có đại ca nói, trận chiến cuối cùng kia ta chưa hẳn có thể thắng đối thủ một chiêu. Cho nên, đây hết thảy công lao đều là đại ca. Hết thảy quang vinh đều là đại ca mang tới. Lý Thừa Trạch lời nói mặc dù có chút định nọ hiềm nghi, nhưng nói cũng đúng là sự thật. Lục Tiểu Xuyên trong trận chiến này tác dụng hoàn toàn chính xác rất lớn. Lý Thừa Trạch nói không có chút nào khoa trương, nếu như không có Lục Tiểu Xuyên lời nói, cái kia mọi người thành tích khẳng định không có tốt như vậy, hắn Lý Thừa Trạch cũng chưa chắc có thể nắm lấy số 1. Đám người đối với cái này cũng đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Tam trưởng lao rất tán thành nói đó là tự nhiên, đại thánh con là công đầu, hắn đương nhiên không thể bỏ qua công lao. Là hắn sáng tạo lịch sử, khai sáng tiền lệ. Tại ta Đại Càn Tiên Tông mà nói, đại thánh con công đức vô lượng. Đám người cũng đều nhao nhao khen ngợi Trạm Đất Tiểu Xuyên. Nếu không phải Lục Tiểu Xuyên tâm cảnh cường đại, ra mặt dày lời nói, cái kia đều muốn mê thất tại mảnh này khen ngợi âm thanh bên trong. Lục Tiểu Xuyên khiêm tốn khoát tay nào nói, có thể lấy được dạng này thành tích tốt, không phải một mình ta chi công a. Đây là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Lòng người đủ thái sơn rời, đoàn kết chính là lực lượng mạnh nhất. Đám người nhao nhao gật đầu. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn bên này một mảnh nhảy cẫng hoan hô, mặt khác tam địa người đều âm u đầy tử khí. Cửu Châu không cần phải nói, lần này kết cục thảm bại. Không sánh bằng Thần Châu không nói, khả năng sau cùng đạt được còn không có Bát Hoang cao. Nếu như ngay cả Bát Hoang cũng không sánh bằng lời nói, vậy coi như thật ném đi cái mặt to. Dù sao, Bát Hoang lần này tổng cộng cũng mới phái 7 người tham gia Hắc Long bảng chi tranh thôi. 7 người liền đánh bại Cửu Châu 40 tên tuyệt đỉnh thiên tài. Đây không phải là vô cùng nhục nhã lại là cái gì đâu? Còn có cái gì so cái này càng thêm để Cửu Châu khó chịu sao? Cái này khiến Cửu Châu mặt về sau hướng chỗ nào đặt? Như vậy sự tình, Cửu Châu đám người thật sự là khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, trung thổ cùng hắn địa người cũng đồng dạng không dễ chịu. Nhất là trung thổ, đó càng là có chút khó mà tiếp nhận. Mặc dù nói, Hắc Long bảng vị trí thứ nhất còn có thể thủ ở, nhưng vấn đề là, ba bảng thứ nhất trung thổ là một cái đều không có cầm tới. Đây chính là trong dòng sông lịch sử đều chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Đây cũng là sáng tạo ra một cái lịch sử. Chỉ là cái này lịch sử cũng không quá tốt thôi. Đường Trọng Cửu sắc mặt vẫn là âm lãnh tái nhợt, như cái giống như sắt thần đứng ở nơi đó. Hán địa đám người thôi, cũng khó chịu. Bất quá so với trung thổ cùng Cửu Châu tới nói lời nói, ngược lại là thoáng dễ chịu một chút. Tam địa đám người đều là một mảnh trầm mặc không nói. Thành tích dạng này, tam địa chúng tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ nơi nào còn có tâm tình đi nói cái gì, càng không có mặt đi nói cái gì. Đối với cái này tam địa mà nói, thảm bại đầy bụi đất, tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Đại đường trong thành, một mảnh xôn xao. Mặc Lễ Nhân Tiên đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng có chút khó coi. Thân là lần này Hắc Long bảng chi tranh người phụ trách, Mặc Lễ Nhân Tiên đối với dạng này thành tích cũng rất xấu hổ tại nói ra miệng. Trong lúc nhất thời, để Mặc Lễ Nhân Tiên đều không có đứng ra công bố sau cùng thành tích. Đại đường tiên cung bên này mọi người vây xem, từng cái cũng đều nói không ra lời. Mọi người nhìn lẫn nhau, sắc mặt ít nhiều đều có chút khó coi. Thảm như vậy bại sỉ nhục, đến tại mỗi người trên thân. Quả thật làm cho Đại đường tiên cung tất cả mọi người rất khó tiếp thu được. Người thôi, chính là không thể vẫn đứng quá cao. Nếu như vẫn đứng quá cao lời nói, có một ngày chỉ là đứng thấp một chút xíu, cũng sẽ là một kiện khó mà tiếp nhận trọng đại thất bại. Giờ phút này Đại đường tiên cung đám người bên này, hẳn là cảm giác như vậy. Ai cũng muốn một thắng. Khi thắng trở thành một loại tập quán, cái kia thua chính là tội ác cùng cực. Cũng không cách nào tiếp nhận sự tình. Bầu không khí trở nên có chút bị đè nén đứng lên. Thần Châu đám người cuồng hoan cùng những người khác trầm mặc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, có vẻ hơi không hợp nhau giống như, thậm chí có rất nhiều mang theo ánh mắt cừu hận nhìn về hướng Thần Châu đám người. Đại đường tiên cung chi chủ đống nhiên từ trong hư không đi ra, đám người chần chờ một lát sau mới phản ứng lại, nhao nhao hành lễ, gặp qua đại đường tiên cung chi chủ. Đại đường tiên cung chi chủ trên mặt ngược lại là cũng không có nửa điểm không vui, vẫn là một mặt bình thản. Đại đường tiên cung chi chủ ánh mắt hướng Lục Tiểu Xuyên bọn hắn nhìn bên này đi qua. Ánh mắt tại Lục Tiểu Xuyên trên thân dừng lại một lát, đối với Lục Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, lấy đó khen ngợi. Đại đường tiên cung chi chủ mở miệng nói, lần này Hắc Long bảng chi tranh đã kết thúc mỹ mãn, thuận lợi kết thúc. Đây là một trận phi thường đặc sắc Hắc Long bảng chi tranh, có thể nói xưa nay chưa từng có, sáng tạo ra nhiều cái lịch sử. Có thể chứng kiến một trận như vậy đặc sắc Hắc Long bảng chi tranh, hoàn toàn chính xác cũng là một kiện chuyện may mắn. Đại đường tiên cung chi chủ dùng chuyện may mắn để hình dung, đủ để thấy hắn đối với lần này Hắc Long bảng chi tranh trung thổ thất bại cũng không có làm sao để ở trong lòng, tâm bình tĩnh đối đãi. Mặc Lễ Nhân Tiên, ngươi đến tuyên bố một chút sau cùng xếp hạng tình huống đi. Đại đường tiên cung chi chủ đối với Mặc Lễ Nhân Tiên nói một câu. Mặc Lễ Nhân Tiên mặc dù cực không tình nguyện, nhưng cung chủ đại nhân đều mở miệng, hắn tự nhiên cũng không dám không tuân theo. Mặc Lễ Nhân Tiên cũng chỉ có thể đi ra, tuyên bố sau cùng thành tích, lần này Hắc Long bảng chi tranh ngũ địa sau cùng dù sao cũng phải phân xếp hạng như sau: thứ nhất, Trung Thổ; thứ hai, Thần Châu; thứ hai, Hán Địa; thứ hai, Bát Hoang; thứ hai, Cửu Châu. Xếp hạng như này mọi người cũng đã sớm suy đoán đi ra, cho nên Mặc Lễ Nhân Tiên hiện tại công bố cũng tỉnh không phải cái gì tươi mới sự tình, không có vượt quá nhân ý liệu bên ngoài. Thần Châu là lần này Hắc Long bảng chi tranh bên thắng lớn nhất, mà Cửu Châu là lớn nhất bên thua. Ngay cả Bát Hoang đều không có so qua. Phần này to lớn xỉ nhục cũng tất nhiên sẽ nương theo lấy Cửu Châu tiếp qua ít nhất 500 năm. Lần tiếp theo Hắc Long bảng chi tranh Cửu Châu có thể hay không đem hôm nay rớt mặt mũi kiếm về đến, vậy nhưng đều vẫn là hai lời. Nhưng phần xỉ nhục này là sẽ thực sự đi theo Cửu Châu, thậm chí cũng sẽ bị ghi vào đến sử sách ở trong đi, trở thành Cửu Châu một phần mãi mãi cũng lau không đi xỉ nhục. Trung Thổ mặc dù tổng thể giữ vững thứ nhất, nhưng ba bảng thứ nhất một cái đều không có cầm xuống, cũng vẫn là đại đường tiền cung trong lòng mọi người vô cùng nhục nhã. Trong dòng sông lịch sử chuyện chưa từng có, không nghĩ tới lần này vậy mà lại phát sinh. Đại đường tiên cung chi chủ thanh âm lần nữa vang lên, để cho chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một chút Thần Châu. Thần Châu là lần này Hắc Long bảng chi tranh lớn nhất người thắng, về điểm này cũng đáng được tất cả chúng ta hướng Thần Châu học tập. Đại đường tiên cung chi chủ nói xong dẫn đầu vỗ tay lên đến. Đại đường tiên cung chi chủ đều vỗ tay, những người khác cũng chỉ có thể là đi theo vỗ tay. Lập tức vỗ tay lôi động, vang vọng cửu thiên. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại vì Thần Châu lớn tiếng khen hay. Mặc dù nói rất nhiều người lớn tiếng khen hay khả năng cũng không phải là thật lòng, nhưng ít ra giờ khắc này Thần Châu hào quang đã đạt đến đỉnh phong. Chương 1072, Tiên Lộ Đã Đức. Chương 1072, Tiên Lộ Đã Đức. 500 năm cử hành một lần Hắc Long bảng kết thúc. Lần này Hắc Long bảng chi tranh sáng tạo ra nhiều cái lịch sử thứ nhất, cũng tất nhiên sẽ ghi vào sử sách, một đoạn thời gian rất dài đều sẽ trở thành thế nhân nói chuyện say xưa sự tình. Như vậy kết quả, xác thực không có bất kỳ người nào có thể tưởng tượng ra được. Lục Tiểu Xuyên, Tần Hàn Yên cùng Lý Thừa Trạch tên của ba người, danh chấn toàn bộ Hắc Long giới. Nếu như nói Lục Tiểu Xuyên ba người bọn họ là đại đường người tiên cung, cái kia tất nhiên sẽ không khiến cho to lớn như vậy manh động. Nhưng bọn hắn là đại càn tiên tông người, là bát hoang người. Cho nên, bọn hắn có thể thu hoạch Hắc Long bảng tam bảng thứ nhất, cái kia đưa tới manh động tự nhiên là phải phá lệ lớn hơn một chút. Nhấc lên một trận quét sạch toàn bộ Hắc Long giới to lớn biển động. Đặc biệt là đại đường thành, đó càng là điên cuồng. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Đại càn tiên lệnh cùng bát hoang cũng bị thế nhân bàn tán sôi nổi, lập tức thu được cực lớn nổi tiếng. Đây cũng là phong quang vô hạn sự tình. Tiên lặng trăm vạn năm, bị thế nhân quên lãng trăm vạn năm bát hoang. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại bởi vì Hắc Long bảng chi tranh lần nữa tiến vào thế nhân trong tầm mắt, trở thành thế nhân nghị luận ầm ĩ đối tượng, lấy phương thức như vậy nổi danh, lần nữa quang mang vạn trượng. Chuyện như vậy tại bát hoang trong dòng sông lịch sử đều chưa từng có phần hơn sự tình. Đôi này bát hoang mà nói, đây chính là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, mà hết thảy này đều muốn quy công cho Lục Tiểu Xuyên cùng Tần Hàn Yên hai người. Hai người bọn họ là bát hoang mang đến vô thượng vinh quang, vô thượng quang mang. Hắc Long bảng chi tranh kết quả cũng trước tiên liền chuyển về đến Đại Càn Tiên Tông. Đại Càn Tiên Tông lập tức sôi trào lên. Càn Tông chủ càng là một mặt vô cùng kích động đối với Long Vương nói: ha ha ha, tốt tốt tốt. Quả nhiên người lớn bao nhiêu gan, địa hưu bao lớn sinh. Làm người hay là phải có mơ ước, vạn nhất thực tế đâu. Long Vương, ngươi còn nhớ rõ đánh với ta cực đi. Ta nói cái gì tới? Ta liền nói Lục Tiểu Xuyên bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích đi. Ta nói bảo đảm ba tranh hai liều một không có sai đi. Ngươi nhìn đây không phải cầm xuống thứ hai sao? Mà lại không chỉ có cầm xuống thứ hai, thiên bảng thứ nhất cùng người bảng thứ nhất đều là chúng ta Đại Càn Tiên Tông. Mặc kệ là tổng thành tích hay là thi đơn thành tích, chúng ta Đại Càn Tiên Tông đều sáng tạo ra lịch sử a. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn thật là quá tranh khí, cho chúng ta Đại Càn Tiên Tông đoạt lấy cái này vô thượng vinh quang, đã sáng tạo ra mấy cái lịch sử, đây quả thực là một phần kỳ tích a. Xem ra hay là ta quá bảo thủ, ta nên đem mục tiêu định lại lớn một chút mới đối. Mặc kệ lúc nào, mãi mãi cũng có thể tin tưởng ta hiền đệ a. Long Vương một mặt bội phục sợ hãi than nhẹ gật đầu, tông chủ, còn phải là người gan đủ lớn. Ước mơ như vậy, ta đích xác là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Xác thực cũng tuyệt đối không ngờ rằng, đại thánh con lại có thể dẫn đầu những tiểu tử này sáng tạo ra kỳ tích như vậy, hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình. Kỳ tích a, đây thật là một cái đại kỳ tích. Thật đúng là rất khó tưởng tượng, đại thánh con lại có thể sáng tạo ra như vậy kỳ tích khó mà tin nổi đến. Càn tông chủ một mặt đắc ý nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai khai quật thiên tài, đây chính là ta chí thân hiền đệ, đương nhiên phải đầy đủ yêu nghiệt nghịch thiên tài đi. Cái này mới thật sự là đại đế chi tư a. Ta Đại Càn Tiên Tông đã không biết bao lâu không có từng sinh ra đại đế chi tư thiên tài. Hiền đệ không hổ là ta Đại Càn Tiên Tông từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, thật sự là hắn xứng được với thân phận này. Long Vương rất tán thành nhẹ gật đầu. Đại Càn Tiên Tông sử thượng mạnh nhất thiên tài, cái danh hiệu này cũng không phải có thể tùy tiện đeo. Nếu là người khác, vậy khẳng định ai cũng không phục. Cho dù là lúc trước, kỳ thật Long Vương cũng có chút không phục. Nhưng là hiện tại, Long Vương hoàn toàn phục. Thật lòng bội phục. Không thể không thừa nhận chính là, Lục Tiểu Xuyên chính là Đại Càn Tiên Tông sử thượng mạnh nhất thiên tài. Kỳ tích như thế này, cũng chỉ có hắn Lục Tiểu Xuyên mới có thể sáng tạo đi ra. Càn tông chủ vung tay lên lớn tiếng nói, "Truyền ta lệnh, toàn bộ Thần Châu cảnh nội, tất cả mọi người nhất định phải đem cái này thì tin tức nặng ký bằng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, tranh thủ ta Thần Châu mỗi một hẻo lánh đều có thể biết được việc này. Đây là ta Thần Châu vô thượng vinh quang, nhất định phải đại lực tuyên truyền một chút. Lục Tiểu Xuyên danh tự, nhất định phải dương danh Thần Châu, để Thần Châu mỗi người đều biết. Không chỉ có là Thần Châu, Bát Hoang bên kia cũng muốn đi tuyên dương một phen. Lập tức liền có người lĩnh mệnh mà đi. Càn Tông chủ tâm tình đại khoái, vung tay lên, lấy ra rượu ngon thức ăn ngon đến, đối với Long Vương nói lao giả, hôm nay tâm tình tốt, ngươi một mực nhớ thương rượu ngon hôm nay để cho ngươi uống thật sảng khoái, tránh khỏi ngươi luôn nói ta hẹp hỏi. Long Vương nghe chút, hai mắt lập tức tỏa hào quang rực rỡ, Tông chủ, ngươi cuối cùng là hào phóng một lần, khó được à. Hai người uống rượu đến, gọi là một thống khoái. Hôm nay rượu đều trở nên đặc biệt có mùi vị chút, người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. Uống rượu đến một nửa, Long Vương đông nhiên nói, bất quá, lập tức Long Vương lại lắc đầu, hôm nay là cao hứng thời gian, không muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình, đến tiếp tục uống rượu rượu. Càn Tông chủ đối với Long Vương liếc mắt, tức giận, uống rượu uống thật tốt, ngươi nói cái gì đầy miệng. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi cũng nói lôi ra lại muốn nghẹn trở về. Ta nhìn ngươi chính là dở trò xấu, muốn cho ta tới nói đúng không? Đừng đem uống rượu tâm tình đều cả không có, ta thế nhưng là khó được hào phóng một lần. Long Vương liên tục gật đầu nói đúng đúng đúng, lỗi của ta, ta không nên miệng nhiều nói lung tung, ta nên tự phạt, một bình rượu này ta làm. Nói Long Vương liền muốn đi lấy trên bàn bầu rượu kia, nhưng lại bị Càn Tông chủ một thanh bắt mất, cẩn thận che chở, ngươi như ý này tính toán đánh tiên giới đều nghe được, đẹp a ngươi, còn muốn tự phạt rượu. Hôm nay nếu không phải cao hứng, một chén ta cũng không cho ngươi uống, ngươi còn muốn trực tiếp làm ta một bình này. Long Vương thấy mình chút tiểu tâm tư kia bị bạch trần, xong Càn Tông chủ cười cười nói, đừng nhỏ mọn như vậy thôi, hôm nay cao hứng nhiều để cho ta uống một chút thế nào. Rượu đều đem ra ngươi còn muốn thu hồi đi không được. Dù sao đều là muốn uống nếu như không để cho ta uống trước thông khoái. Uống trước cao hứng, lại đến muôn chuyện kia. Càn Tông chủ y nguyên nâng cốc bảo vệ cẩn thận, nói vậy ta lại không bằng ngươi mong muốn. Ngươi không phải liền là muốn nói, chúng ta Cửu Long thế giới phi thăng thông đạo bị chém đứt, hiện tại tiên giới bên kia còn không có khôi phục, Lục Tiểu Xuyên không có phi thăng thông đạo, đáng tiếc cái này đại đế chi tư sao? Long Vương trừng trừng Càn Tông chủ sau, thở thật dài, nói ai, Lục đại thánh tử tuy có đại đế chi tư, thế nhưng là không có phi thăng thông đạo, ngay cả tiên giới đều không đi được, lại càng không cần phải nói đại đế. Đều đi qua trăm vạn năm cũng không biết tiên giới khi nào mới có thể chữa trị tốt cái này phi thăng thông đạo. Càn Tông chủ lắc đầu, cầm bầu rượu lên liền uống điên cuồng. Long Vương lập tức một mặt thịt đau nhìn xem Càn Tông chủ, ngươi đừng uống hết, chờ chút cho ta. Chương 1073, Ngân Nguyệt trưởng lão ý đồ đến chương 1073, Ngân Nguyệt trưởng lão ý đồ đến Hắc Long bảng chi tranh kết thúc, nhưng đại đường thành náo nhiệt vừa mới bắt đầu. Hắc Long bảng chi tranh trước đó lời nói, đại đường thành bên trong cũng không có quá nổ chủ đề. Cho nên bầu không khí mặc dù náo nhiệt, nhưng cũng không có quá mức bạo tạc. Hắc Long bảng chi tranh vừa kết thúc, cái kia các loại chủ đề liền toàn bộ đi ra tràn ngập toàn bộ đại đường thành, làm cho đại đường thành phi thường náo nhiệt. Không chỉ là Lục Tiểu Xuyên bọn hắn danh chấn toàn bộ đại đường thành, Thần Châu cùng Bát Hoang tất cả mọi người đều trở thành đại đường thành bên trong tranh nhau nghị luận bánh trái thơm ngon. Một khi có bất kỳ người lộ diện nói, cái kia tất nhiên là bị vây chật như nêm cối. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên bọn hắn cũng không dám lại xuất đầu lộ diện, chỉ có thể đợi tại đại đường tiền cung an bài chỗ ở nơi này người bên ngoài vào không được, lúc này mới có thể sống yên ổn một chút. Bằng không mà nói, cái kia chỉ sợ bọn họ nửa bước cũng khó khăn đi. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị ức vạn người vây xem. Trường hợp như vậy, vẫn còn có chút thật không dám tưởng tượng. Hắc Long bảng chi tranh kết thúc, kết quả cuối cùng vượt ra khỏi mọi người mong muốn, Lục Tiểu Xuyên đối với kết quả như vậy cũng rất hài lòng. Thiên bảng thứ nhất hắn ngược lại là sớm đã có 10 phần lòng tin muốn vì Đại Càn Tiên Tông lấy xuống. Nhưng điệu bảng thứ nhất cùng người bảng thứ nhất cũng thực sự là có chút ngoài Lục Tiểu Xuyên dự kiến. Xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Thần Châu thứ hai thành tích, mặc dù không thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng có thể cầm xuống thứ hai vẫn là vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cái này thứ hai, nhưng không có dễ dàng như vậy cầm. Đại Đường Tiên Cung ngọn núi lớn kia, rất khó khăn vượt qua đi. Thần Châu đều lấy được thiên bảng cùng người bảng thứ nhất, thế nhưng y nguyên không có thể siêu việt Đại Đường Tiên Cung, cầm xuống ngũ địa thứ nhất. Nhưng mà, nếu là đem Tần Hàn Yên ba người cũng gia nhập vào Thần Châu bên này lời nói, vậy liền có thể cầm tới đệ nhất. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó lời nói, Đại Càn Tiên Tông lần này đã siêu việt Đại Đường Tiên Cung. Mặc dù không có trên mặt nổi thứ nhất, nhưng trên mặt tối thứ nhất vẫn phải có. Đây cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt đi. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn cũng chuẩn bị muốn khởi hành về Đại Càn Tiên Tông đi, muốn dẫn lấy phần vinh hạnh đặc biệt này quang vinh tiêu ngạo về Đại Càn Tiên Tông đi. Bất quá bây giờ còn có một chuyện Lục Tiểu Xuyên không bỏ xuống được, đó chính là Ninh Khuyết Sư Minh ly hôn con Mạc hai người muốn thế nào thu xếp tốt bọn hắn. Tiền Đa đã nói theo ta thấy, hay là để Ninh Khuyết Sư Minh ly hôn con Mạc bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ về Đại Càn Tiên Tông đi tốt. Lấy bọn hắn lần này tại Hắc Long bảng chi tranh bên trên biểu hiện xuất sắc, trở thành Đại Càn Tiên Tông đệ tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút xíu vấn đề. Lại nói, lấy đại sư Minh thân phận, trực tiếp an bài bọn hắn tiến vào Đại Càn Tiên Tông vậy cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói, không có chút nào phiền phức. Đi theo chúng ta cùng đi Đại Càn Tiên Tông, mọi người về sau cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ đi theo đại sư Minh lăn lộn, sảng khoái hơn. Tiền Đa Đa đề nghị cũng không tệ lắm. Lý Thừa Trạch bọn hắn cũng đều nhao nhao phụ họa, biểu thị an bài như vậy cũng rất không tệ. Để Linh Quyết ly hôn Mạc hai người cùng bọn hắn cùng một chỗ về Đại Càn Tiên Tông đi. Thậm chí Tam trưởng lão cũng chính miệng mở miệng hướng Linh Quyết ly hôn con Mạc hai người phát ra mời. Muốn mời bọn hắn gia nhập Đại Càn Tiên Tông, trở thành Đại Càn Tiên Tông đệ tử. Cái này cũng đều không cần Lục Tiểu Xuyên tới quay tấm, Tam trưởng lão trực tiếp liền ứng thuận hứa hẹn. Đối với việc như thế, Linh Quyết ly hôn con Mạc hai người tự nhiên cũng là nguyện ý, trong lòng một trận cảm động. Bọn hắn tự nhiên cũng rất nguyện ý đi theo Lục Tiểu Xuyên bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Mọi người cùng một chỗ tu luyện, cái kia lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, cũng là một kiện cực tốt sự tình. có thể đi theo Lục Tiểu Xuyên, ai không muốn chứ? Bất quá, ngay tại hai người muốn mở miệng đáp ứng thời điểm, Đại Đường Tiên Cung Ngân Nguyệt trưởng lão tới. Tam trưởng lão, Lục đại thánh tử, Ngân Nguyệt trưởng lão đơn giản cùng đám người hàn huyên một hai, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói: Lục đại thánh tử, ta lần này tới đâu, thứ nhất là đại biểu tông chủ đưa tiễn một chút chư vị, cũng hướng chư vị phát ra chân thành mời, hoan nghênh mọi người tùy thời đến chúng ta Đại Đường Tiên Cung làm khách. Thứ hai đâu, cũng là vì hai người mà đến. Nói, Ngân Nguyệt trưởng lão nhìn về hướng Linh Khuyết ly hôn con Mạc hai người. Ý tứ rất rõ ràng, hắn hôm nay tới là vì Linh Khuyết ly hôn con Mạc hai người. Vị Ngân Nguyệt trưởng lão kiểu nói này, Linh Khuyết ly hôn Mạc hai người cũng không khỏi sửng sở. Bọn hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu bộ dáng nhìn xem Ngân Nguyệt trưởng lão, không rõ Ngân Nguyệt trưởng lão đây là ý gì. Lý Thừa Trạch ngược lại là thông minh, đầu óc chuyển nhanh, lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Lý Thừa Trạch đạo: "Ngân Nguyệt trưởng lão, ngươi nên không phải tới đảo chân tường a?" Ngân Nguyệt trưởng lão xông Lý Thừa Trạch cười nói: "Hai người bọn họ còn cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng không phải là các ngươi Đại Càn Tiên Tông đệ tử, sao là đảo chân tường nói chuyện đâu? Chúng ta Đại Đường Tiên Cung nhưng cho tới bây giờ đều không làm đảo chân tường sự tình, chúng ta là chính thức hướng bọn hắn hai vị phát mời, mời bọn hắn gia nhập ta Đại Đường Tiên Cung, trở thành ta Đại Đường Tiên Cung đệ tử." Nói, Ngân Nguyệt trưởng lão vẻ mặt thành thật nhìn xem Linh Khuyết hai người, nghiêm nghị hỏi một câu: "Không biết hai vị có thể cân nhắc gia nhập ta Đại Đường Tiên Cung?" "Điều kiện thôi, chúng ta khẳng định sẽ cho so Đại Càn Tiên Tông cao hơn một chút. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập ta Đại Đường Tiên Cung, vậy ta Đại Đường Tiên Cung tất nhiên sẽ cho hai vị tương đương hậu đãi tài nguyên tu luyện, tất nhiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng hai vị, trực tiếp để cho các ngươi tấn thăng làm đệ tử hạch tâm. Từng cái phương diện tới nói, đều hưởng thụ ưu đãi, hai vị suy tính một chút." Minh Bạch Ngân Nguyệt trưởng lao ý đồ đến sau, Linh Khuyết ly hôn con Mạc hai người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái. Cái này hạnh phúc có đôi khi tới quá nhanh, đúng là để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Linh Khuyết ly hôn con Mạc hai người đích thật là không nghĩ tới qua, Đại Đường Tiên Cung vậy mà lại chủ động đối bọn hắn phát ra mời. Hơn nữa còn hứa hẹn cho ra như vậy hậu đãi điều kiện. Đãi ngộ như vậy, cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Có thể nói là phi thường phong phú điều kiện mê người. Như vậy điều kiện, đúng là cho Linh Khuyết hai người một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Thoáng một cái, đầu tiên là Đại Càn Tiên Tông mời, hiện tại lại là Đại Đường Tiên Cung mời. Song trọng hạnh phúc nện xuống, đích thật là đem Linh Khuyết hai người đập có chút choáng. Kém chút đều muốn tưởng rằng đang nằm mơ. Mấu chốt là, dạng này mộng bọn hắn trước đó đều không dám làm. Hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Hôm nay vậy mà phát sinh. Bất quá, Linh Khuyết hai người cũng không dám tùy tiện đáp ứng, mà là một mặt khó xử nhìn về hướng Lục Tiểu Xuyên. Tiền Đa Đa còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lục Tiểu Xuyên cản lại. Tam trưởng lao mắt nhìn Lục Tiểu Xuyên sau, cũng không có nói thêm cái gì. Hết thể giao cho Lục Đại Thánh Tử đến xử lý đi. Những người khác cũng đều trầm mặc không nói, nhìn xem Lục Tiểu Xuyên xử lý như thế nào. Lục Tiểu Xuyên nhìn một chút Linh Khuyết hai người, nói: "Linh Khuyết sư minh, Ly Tử Mạc, đây là chuyện của chính các ngươi quyết định là được. Mặc kệ các ngươi làm thế nào quyết định, ta đều sẽ thay các ngươi cảm thấy cao hứng." Chương 1074, Linh Khuyết hai người lựa chọn chương 1074, Linh Khuyết hai người lựa chọn Linh Khuyết ly hôn con Mạc hai người nhìn nhau một phen. Nhìn thấy hai người có chỗ do dự, kỳ thật cũng trên cơ bản liền đã đoán được kết quả. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ nói để bọn hắn hai người tự mình làm quyết định. Nếu như Lục Tiểu Xuyên thật muốn mở miệng lời nói, cái kia Lục Tiểu Xuyên tin tưởng Linh Khuyết sư huynh hai người khẳng định sẽ nghe hắn. Nhưng chuyện như vậy, Lục Tiểu Xuyên cũng không muốn tới thay Linh Khuyết sư huynh bọn hắn quyết định. Mỗi người đều có đường thuộc về mình muốn đi, người khác không nên quá nhiều can thiệp cái gì. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên cũng không có muốn đi can thiệp Linh Khuyết hai người quyết định. Kỳ thật thật muốn nói đến lời nói, tiến vào Đại Đường Tiên Cung tu luyện sát thực nào sẽ so Đại Càn Tiên Tông tốt một chút. Đương nhiên, Đại Càn Tiên Tông bên này cũng có một chút ưu điểm tại đi. Dù sao Lục Tiểu Xuyên bọn hắn đều tại Đại Càn Tiên Tông, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lại Lục Tiểu Xuyên hay là Đại Càn Tiên Tông đại thánh còn, đó càng là có thể chiếu cố đến Linh Khuyết sư minh hai người. Đều có ưu khuyết điểm đi, chỉ là nhìn cá nhân như thế nào đi làm lựa chọn. Kết quả cuối cùng cũng không có vượt quá ý của mọi người bên ngoài, Linh Khuyết nói: "Lục Tiểu Xuyên, Tam trưởng lão, cảm ơn các ngươi thỉnh mời, nhưng chúng ta hay là càng muốn vào hơn nhập Đại Đường Tiên Cung một chút, cho nên thật rất xin lỗi." Lục Tiểu Xuyên cười cười, nói: "Linh Khuyết sư minh, lựa chọn của các ngươi ta cũng sớm đã đoán được. Đại Đường Tiên Cung bất kể nói thế nào cũng là chúng ta Hắc Long giới mạnh nhất chúa tể thế lực, Hắc Long giới chí cao chúa tể giả, các ngươi lựa chọn Đại Đường Tiên Cung khẳng định là không có sai, đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tốt lựa chọn. Các ngươi từ Bát Hoang đi ra lựa chọn đi vào trung thổ, ta biết các ngươi cũng là không muốn đi Đại Càn Tiên Tông tìm nơi nương tựa ta, các ngươi muốn dựa vào cố gắng của mình xông ra thuận theo thiên địa đến. Các ngươi có thể có phần này hùng tâm, là một kiện cực tốt sự tình. Ta cũng thật cao hứng các ngươi có phần này cường đại tín niệm, ta cũng tin tưởng các ngươi kiên trì lời nói, vậy nhất định có thể không ngừng đi leo lên cao phong, đứng ở võ đạo đỉnh phong." Linh Khuyết xung Lục Tiểu Xuyên cười một tiếng: "Cảm ơn Lục Tiểu Xuyên, tâm tư của chúng ta quả nhiên không thể gạt được ngươi. Nếu chúng ta tới trung thổ, Đại Đường Tiên Cung cũng nguyện ý thu nạp chúng ta, vậy chúng ta cũng đích thật là nghĩ không ra bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Cho nên, chúng ta hay là muốn lưu ở trung thổ, trở thành Đại Đường Tiên Cung đệ tử. Mặc dù nói chúng ta cũng hoàn toàn chính xác rất muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trưởng thành. Nhưng có một số việc, vẫn là phải có chỗ lấy hay bỏ." Lục Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, đồng ý Linh Khuyết lời nói. Hắn cũng minh bạch Linh Khuyết ý nghĩ của bọn hắn. Lục Tiểu Xuyên đối với Ngân Nguyệt trưởng lão ông quyền, nói: "Ngân Nguyệt trưởng lão, vậy ta đây hai vị bằng hữu về sau coi như nhiều ban các ngươi Đại Đường Tiên Cung. Nếu như có thể mà nói, còn xin Ngân Nguyệt trưởng lão nhiều hơn chiếu cố." Ngân Nguyệt trưởng lão gật đầu nói: "Yên tâm đi Lục đại thánh tử, bọn hắn nếu vào ta Đại Đường Tiên Cung, trở thành ta Đại Đường Tiên Cung đệ tử hạch tâm, vậy ta Đại Đường Tiên Cung tự nhiên là sẽ trọng điểm bồi dưỡng tốt bọn hắn, chiếu cố tốt bọn hắn. Ta Đại Đường Tiên Cung đối với đệ tử khối này, đây chính là tiếng lành đồn xa. Cho nên về điểm này mặt, Lục Đại Thánh Tử cứ việc yên tâm chính là, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, Lục Đại Thánh Tử ngươi trực tiếp tới bắt ta là hỏi chính là. Lục Tiểu Xuyên cũng là không khách khí thuận thế nói Ngân Nguyệt trưởng lão đây chính là ngươi nói, nếu như ta hai vị bằng hữu thật tại các ngươi Đại Đường Tiên Cung nhận khi dễ nói, vậy ta khẳng định cũng sẽ không khách khí. Ai dám khi dễ bằng hữu của ta, vậy ta Lục mẫu người nhất định sẽ gấp bội trả lại. Ngân Nguyệt trưởng lão ngươi cũng biết, ta người này đi khác cũng còn tốt, chính là tính tình này không tốt lắm, cũng nổi danh bao che khuyết điểm, hơn nữa còn có thủ tất báo. Ngân Nguyệt trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, gật đầu nói, hiểu, ta hiểu. Bất quá vẫn là xin mời Lục Đại Thánh Tử yên tâm, hai người bọn họ tại ta Đại Đường Tiên Cung chắc chắn sẽ không nhận bất luận cái gì khi dễ, điểm này ta có thể hướng Lục Đại Thánh Tử ngươi cam đoan. Chúng ta Đại Đường Tiên Cung có xâm nghiêm không gì sánh được cung quy, tuyệt không cho phép bất kỳ đệ tử nào khi dễ đệ tử khác. Lục Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, bất quá yên tâm về yên tâm, nên nói cảnh cáo cũng vẫn là muốn nói. Cùng Ngân Nguyệt trưởng lão sau khi nói xong, Lục Tiểu Xuyên lại một mặt nghiêm nghị đối với Linh Khuyết hai người nói, Linh Khuyết sư huynh, Ly Tử Mạn, về sau các ngươi liền hảo hảo tại Đại Đường Tiên Cung trung tu luyện. Đại Đường Tiên Cung đối với các ngươi mà nói là chưa quen cuộc sống nơi đây, các ngươi cũng không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh có thể nói, ở chỗ này chính là trống rỗng. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, không gây chuyện cũng không sợ sự tình. Nếu quả thật có người khi dễ đến trên đầu của các ngươi đến, vậy cũng không cần khách khí, không cần nhiều ẩn nhẫn cái gì, trực tiếp đánh lại chính là, quản hắn 37 hay là 21, đều cho ta hung hăng đánh lại. Những vật khác đều có thể ăn, nhưng là cái này thua thiệt ăn không được một chút. Cũng không cần sợ cái gì, không cần phải để ý đến đối phương là lai lịch gì. Thực sự có người đem các ngươi khi dễ đến phân thượng, vậy liền trực tiếp về nhà ngoại cáo trạng. Người nhà mẹ đẻ mặc dù không nhiều, nhưng khẳng định đều có thể khiêng sự tình. Lục Tiểu Xuyên lời nói, để Linh Quyết ly hôn con Mạc hai người cảm động lệ nóng doanh trọng. Lời cảm kích, hai người cũng không biết muốn làm sao nói mới tốt. Lại nhiều lời nói, giờ phút này đều lộ ra tái nhợt vô lực, đều không đủ để bày tỏ đạt trong lòng bọn họ đối với Lục Tiểu Xuyên cảm kích. Lục Tiểu Xuyên lời nói, để bọn hắn nội tâm ủ ấm áp không nói ra được, cũng nói không ra cảm giác an toàn. Lục Tiểu Xuyên nói, Ngân Nguyệt trưởng lão, chúng ta cũng nên rời đi, lần sau có rảnh lại đến nhà bái phỏng. Ngân Nguyệt trưởng lão đối với Lục Tiểu Xuyên nói tùy thời hoan nghênh. Về sau Ninh Khuyết ly hôn con Mạc hai người tại ta Đại Đường Tiên Cung tu luyện, chúng ta cùng Lục Đại Thánh Tử ở giữa cũng có một tòa cầu nối mối quan hệ, ta tin tưởng Lục Đại Thánh Tử khẳng định sẽ thường xuyên đến ta Đại Đường Tiên Cung. Lục Tiểu Xuyên cười cười, chỉ Ngân Nguyệt trưởng lão, các ngươi thật sự là đánh tốt tính toán. Kỳ thật điểm này, Lục Tiểu Xuyên cũng sớm nghĩ tới. Tại Ngân Nguyệt trưởng lão mở miệng nói mời Ninh Khuyết hai người gia nhập Đại Đường Tiên Cung lúc, Lục Tiểu Xuyên liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại Đường Tiên Cung bên này, khẳng định là có một ít ý nghĩ ở bên trong. Đương nhiên, Ninh Khuyết ly hôn con Mạc hai người cũng hoàn toàn chính xác đầy đủ ưu tú. Điểm này cũng là sự thật, hoặc là nói là cơ sở điều kiện ở nơi đó. Nếu như không có cơ sở này điều kiện, vậy chuyện này cũng vô pháp thúc đẩy. Nhưng bất kể như thế nào, đều là một chuyện tốt. Đại Đường Tiên Cung cũng là nghĩ mượn cơ hội này, đến cùng Lục Tiểu Xuyên giao hảo đi. Đối với Đại Đường Tiên Cung cách làm, Lục Tiểu Xuyên hay là rất thụ dụng. Phần nhân tình này, Lục Tiểu Xuyên cũng đã ghi lại. Nợ nhân tình, khó còn a. Rất nhanh, Ngân Nguyệt trưởng lão mang theo Ninh Khuyết hai người liền đem Lục Tiểu Xuyên một đoàn người đưa ra Đại Đường thành. Lục Tiểu Xuyên xông Ninh Khuyết hai người cười nói, cái tốt nào cũng có kết thúc, hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta đều sẽ có chút không giống. Đi Ninh Khuyết sư mình, ly tử mạng. Ninh Khuyết ly hôn con Mạc hai người hướng Lục Tiểu Xuyên bọn hắn phất phất tay, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Chương 1075, Càn Tông chủ luận công hành thượng chương 1075, Càn Tông chủ luận công hành thượng Lục Tiểu Xuyên bọn hắn hiện tại thế nhưng là Thần Châu đại anh hùng, Đại Càn Tiên Tông đại anh hùng, là lớn Càn Tiên Tông tranh đoạt đến vô thượng vinh quang, sáng tạo ra vài hạng lịch sử. Phần này công tích, xưa nay chưa từng có. Không chút nào khoa trương, tuyệt đối là Đại Càn Tiên Tông lịch sử công tích thứ nhất. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tranh cãi thứ nhất. Tại Càn Tông chủ cố ý tạo thế phía dưới, hiện tại toàn bộ Thần Châu đều tại đối với Lục Tiểu Xuyên bọn hắn ca công tụng đức, rất là truyền tụng. Đặc biệt là Lục Tiểu Xuyên cùng Lý Thừa Trạch hai người danh tự, đó càng là truyền toàn bộ Thần Châu mọi người đều biết. Phàm là có một người không biết hai người danh tự, không biết hai người công tích vĩ đại, vậy cũng là Đại Càn Tiên Tông làm việc làm không đúng chỗ. Lục Tiểu Xuyên danh tự, đáng giá bị mỗi cái Thần Châu người nhớ kỹ, ghi nhớ trong lòng, mà lại muốn nhiều đời truyền tụng xuống dưới. Thiên thu vạn cổ, danh thủy ngàn sử. Để hoan nghênh Lục Tiểu Xuyên bọn hắn khải hoàn, Đại Càn Tiên Tông thế nhưng là tỉ mỉ bố trí một chút. Là Lục Tiểu Xuyên bọn hắn cử hành một trận trọng thể không gì sánh được nghi thức hoan nghênh. Như vậy thịnh đại nghi thức, cũng là Càn Tông chủ trở thành Đại Càn Tiên Tông chi đến nay tổ chức thịnh đại nhất một lần. Đại Càn Tiên Tông tất cả thành viên đều toàn bộ ra nên tiếp Đại Càn Tiên Tông đại anh hùng bọn họ trở về. Đại Càn thành trung, đó càng là kín người hết chỗ, tất cả mọi người đi ra chiêm ngưỡng một phen, nên đón cái này thần thánh một khắc đến. Mặc dù nói Lục Tiểu Xuyên bọn hắn cũng sẽ không tại Đại Càn thành trung trải qua, cũng sẽ không tại Đại Càn thành trung lưu lại. Nhưng là Đại Càn thành trung người cũng có thể xa xa nhìn lên một cái. Dù là chỉ là nhìn lên một cái, vậy cũng đáng giá. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn trở về trang diện, thanh thế không gì sánh được to lớn. Thì ngại trình độ, đúng là đem Lục Tiểu Xuyên bọn hắn đều kinh hãi không nhỏ. Để tất cả mọi người thụ sủng nhược kinh rất. Đặc biệt là những cái kia tại Hắc Long bảng chi tranh phía trên cũng không có cái gì thành tích người, càng là vô cùng kích động. Bọn hắn cũng coi là dính Lục Tiểu Xuyên quang, đi theo Lục Tiểu Xuyên hưởng thụ phần này vô thượng vinh dự. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, nếu không phải lần này đi theo Lục Đại Thánh Tử lời nói, vậy bọn hắn đừng nói cả một đời, mười đời cũng không có khả năng hưởng thụ được. Tất cả mọi người cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Càn Tông chủ mang theo Long Vương cùng Đại Càn Tiên Tông trưởng lão hội tất cả trưởng lão toàn bộ giang lên tiếp. Đãi ngộ như vậy, không nói trước đó chưa từng có, chí ít gần trăm vạn năm đến khẳng định là chưa từng có. Lục Tiểu Xuyên bọn hắn là cái thứ nhất có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế người. Càn Tông chủ hăng hái, cao hứng mừng mừng, vinh quang đầy mặt. Thân là Tông chủ, Đại Càn Tiên Tông tại lần này Hắc Long bảng chi tranh phía trên tỏa sáng như vậy dị sắc, đã sáng tạo ra mấy cái lịch sử, cuối cùng lấy được thành tích thậm chí là vượt ra khỏi Càn Tông chủ mong muốn. Cái này tự nhiên là để Càn Tông chủ mặt mũi sáng sủa, hắn cũng đầy đủ kiêu ngạo tự hào. Hắn Càn Tông chủ cũng đã trở thành Đại Càn Tiên Tông trong lịch sử một cái duy nhất đoạt được ngũ địa thứ hai, thiên bảng cùng người bảng đệ nhất Tông chủ. Phần vinh hạnh đặc biệt này, để Càn Tông chủ há có thể không cao hứng. Nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Càn Tông chủ phiên dõng dạc nói chuyện, càng là dẫn tới vỗ tay không ngừng. Khách sáo tràng diện lời nói một đồng lớn, đây cũng là Càn Tông chủ lần thứ nhất tại Đại Càn Tiên Tông trước mặt mọi người nói nhiều lời như vậy. Bình thường lời nói, Càn Tông chủ cũng chỉ là ngắn gọn tùy tiện giảng hai câu. Nhưng là lần này tình huống thật là không giống nhau lắm. Lần này Càn Tông chủ không nhịn được muốn nói hơn hai câu. Đúng phải dạng này thiên đại hỷ sự, khẳng định phải nói hơn hai câu mới được. Đây chính là xưa nay chưa từng có cơ hội thật tốt. Tất cả chút loẹt loẹt đồ vô dụng, tất cả đều là hư một chút thực tế đồ vật đều không có. Lục Tiểu Xuyên miết miệng, ở nơi đó nói thầm lấy. Đối với những này hình thức bên trên đồ vật, Lục Tiểu Xuyên hiển nhiên cũng không rất ưa thích. Tại Đại Đường Tiên Cung lúc đã quang mang bạc trượng, bị vô số người thổi phồng qua. Cho nên, trở lại Đại Càn Tiên Tông bên trong, lại đến như thế một lần, đối với Lục Tiểu Xuyên mà nói lời nói vậy liền kẻ nhạt vô vị. Không có hứng thú gì. Có thể là chết lặng. Cũng có thể là có sức miễn dịch. Chỉnh những hoa này đồ vật, Lục Tiểu Xuyên ngược lại là cũng không rất ưa thích. Mà lại Càn Tông chủ chính ở chỗ này ba hoa trích trẻ, giống như là mở ra máy hát bình thường. Càn Tông chủ đại giảng một trận sau, rốt cục kết thúc. Càn Tông chủ đi tới Lục Tiểu Xuyên trước mặt, cười do hỏi, "Đại thánh con, lần này ngươi dẫn đầu chúng ta Đại Càn Tiên Tông tuyệt đỉnh tiên tài bọn họ xông dũng Hắc Long bảng, lấy được trước nay chưa có giải tích, sáng tạo ra mấy cái lịch sử số 1. Để cho chúng ta Đại Càn Tiên Tông lần này tại ngũ địa trước mặt xuất tấn đầu ngọn gió, quang mang vạn trượng, danh chấn toàn bộ Hắc Long thành. Vì ta Đại Càn Tiên Tông thu được vô thượng bình quang." Gặp Càn Tông chủ lại muốn đem trước đó lời nói lặp lại nói một lần tiếp đấu, Lục Tiểu Xuyên vội vàng xuất thủ dừng lại, "Tông chủ đại nhân, những lời này lão nhân gia ngươi vừa rồi đã nói qua thật là nhiều lần, ta đều có thể đọc ngược như chạy nếu không chúng ta nhảy qua nói thẳng trọng điểm." Càn Tông chủ nhìn một chút Lục Tiểu Xuyên, "Ha ha, khả năng này là ta quá kích động, mới vừa nói qua lời nói chính mình cũng quên luôn muốn bao nhiêu nói mấy lần, mạnh cỡ nào điều mấy lần mới được. Không phải đều nói thôi, chuyện trọng yếu muốn nói ba lần, cho nên ta nhiều lời mấy lần cũng không đủ đi." Lục Tiểu Xuyên miết miệng nói, "Có thể lão nhân gia ngươi cũng không chỉ nói ba lần, hay là nói thẳng trọng điểm đi, đứng đấy thật mệt mỏi, ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở về nằm ngựa." Nếu Lục Tiểu Xuyên không muốn nghe, cái kia Càn Tông chủ cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn còn muốn lại tiếp tục nói sao? Bất quá, hôm nay Lục Tiểu Xuyên lớn nhất, Lục Tiểu Xuyên là công thần lớn nhất, hết thảy đều muốn theo hắn yêu thích. Càn Tông chủ là song chỉ có thể cưỡng chế nội tâm nói chuyện dục vọng, hôm nay cái này khó được muốn nói thêm mấy câu, nhưng bây giờ không có phát huy không gian. "Được rồi được rồi." Càn Tông chủ đối với Lục Tiểu Xuyên nói, "Đại thánh con, tiếp xuống khâu ngươi nhất định rất ưa thích." Lục Tiểu Xuyên ôm mấy phần hồ nghi thái độ nhìn xem Càn Tông chủ. "Có thể có cái gì khâu hắn nữa thích đâu?" Càn Tông chủ giật giật cổ họng, nhìn một chút lần này tham gia Hắc Long bảng chi tranh 41 tên tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ, nói, "Ta Đại Càn Tiên Tông luôn luôn thượng phạt phân mình, lần này các ngươi là lớn Càn Tiên Tông lập xuống như thế bất thế chi công, như vậy công tích vĩ đại, vô thượng vinh quang, ta Đại Càn Tiên Tông tự nhiên cũng không thể hẹp hòi, khẳng định phải luận công hành thưởng. Công lao của các ngươi đều sẽ ghi tạc ta Đại Càn Tiên Tông trên sổ ghi chép công lao." Nghe được có thưởng, Lục Tiểu Xuyên con mắt lập tức phát sáng lên. Có chuyện tốt này lời nói, cái kia Lục Tiểu Xuyên liền không vây lại. Lục Tiểu Xuyên lập tức lên tinh thần đến, "Tông chủ đại nhân, có cái này hoàn cảnh tốt ngươi sớm một chút nói thôi, vừa rồi lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Đây mới là chính sự, đây mới là chủ đề a. Nhanh bên trên chủ đề đi." Càn Tông chủ nhẹ gật đầu, liền bắt đầu luận công hành thưởng. Ngay trước Đại Càn Tiên Tông tất cả mọi người luận công hành thưởng. Đây cũng là đối với Lục Tiểu Xuyên bọn hắn lần này công lao tốt nhất khen thưởng. Cũng là dùng cái này đến khích lệ Đại Càn Tiên Tông những đệ tử khác, để các đệ tử đều hướng Lục Tiểu Xuyên bọn hắn học tập. "Chương 1076, ta muốn 1000 vạn linh tinh ban thưởng đâu, Tông chủ đại nhân ngươi cho đáp ứng không?" "Chương 1076, ta muốn 1000 vạn linh tinh ban thưởng đâu, Tông chủ đại nhân ngươi cho đáp ứng không?" Đối với những cái kia không có thu hoạch được thứ tự tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ, một người ban thưởng 100.000 linh tinh, còn có một số mặt khác tài nguyên tu luyện. Phần này ban thưởng mặc dù cũng không tính rất lớn, bất quá cũng có thể. Dù sao đều không có thu hoạch được cái gì thứ tự, cũng chỉ là đại biểu Thần Châu đi tham gia lần này Hắc Long bảng chi tranh. Kỳ thật không cho bọn hắn ban thưởng, cái kia đều không có vấn đề gì. Dù sao ban thưởng thôi, khẳng định là muốn cho chân chính làm ra qua cống hiến người. Không có cống hiến người, không cho ban thưởng đó cũng là không gì đáng trách sự tình. Đặt ở dĩ vãng lời nói, vậy những thứ này đệ tử khẳng định là lấy không được bất luận cái gì ban thưởng. Không bị cở mắng một trận cũng không tệ rồi. Những đệ tử này cũng muốn là không có nghĩ qua muốn bắt ban thưởng, thế nhưng là không nghĩ tới lần này Tông chủ đại nhân vậy mà lớn như thế khí, vậy mà cho bọn hắn tất cả không có đoạt được thứ tự người đều cho ban thưởng. Mà lại ban thưởng còn rất phong phú. Chí ít đối bọn hắn tới nói là rất phong phú. Hơn 30 người không có thu hoạch được bất luận cái gì thứ tự, chỉ là ban thưởng đều cấp ra hơn 3 triệu linh tinh. Cái này cũng chưa tính mặt khác tài nguyên tu luyện, bàn bạc lên giá trị vậy khẳng định là vượt qua 5 triệu linh tinh. Đối với Càn tông chủ như vậy ban thưởng, Lục Tiểu Xuyên cũng không khỏi nhìn cao một chút. Lục Tiểu Xuyên trong miệng đích lấy, Càn đại ca hôm nay ngược lại là hào phóng một hồi. Không có thu hoạch được thứ tự đều phần thưởng 100,000 linh tinh, vậy ta lật cái gấp trăm lần không có chút nào quá phần đi. Xem ra, vẫn là có thể hào hào chờ mong một chút. Gấp trăm lần a gấp trăm lần. Lục Tiểu Xuyên trong lòng ngược lại là nghĩ hay thật tư. Nhưng là ý tưởng này có thể thành hay không thật, vậy coi như là khác nói. Nhưng ít ra Lục Tiểu Xuyên hiện tại hay là rất mong đợi. Sau đó, chính là đối với cái kia mấy tên thu hoạch được ban thưởng người tiến hành ban thưởng. Ban thưởng tự nhiên là muốn đề cao. Các bình thịnh bọn hắn đều thu được tương ứng ban thưởng, căn cứ thứ tự đến, từ 500,000 linh tinh ban thưởng đến 1 triệu linh tinh ban thưởng không đợi. Các bình thịnh cùng Đế Cửu Dương đều thu được 1 triệu linh tinh ban thưởng. Hiện tại, chỉ còn lại có Lục Tiểu Xuyên cùng Lý Thừa Trạch hai người ban thưởng còn không có công bố. Số lượng các bình thịnh cùng Đế Cửu Dương hai người đều phần thưởng 1 triệu, cái kia Lục Tiểu Xuyên cùng Lý Thừa Trạch hai người khẳng định sẽ chỉ là cao hơn. Bất quá, khoảng cách Lục Tiểu Xuyên trong lòng mục tiêu 10 triệu linh tinh ban thưởng hay là không nhỏ khoảng cách. Sau đó, thuyết pháp đến phiên Lý Thừa Trạch. Càn tông chủ trực tiếp đối với Lý Thừa Trạch đạo: "Đồ Nhi ngoan, ngươi vi sư quan môn đệ tử, vi sư rất nhiều tài nguyên cũng đều sẽ cho ngươi, lần này ban thưởng lời nói, vi sư cũng liền không cho ngươi quá nhiều, cho quá nhiều ngươi cũng vô dụng, cũng miễn cho rơi người khác miệng lưỡi, nói là sư là vì chiếu cố ngươi. Bất quá, ngươi lần này cũng dù sao cũng là lớn Càn Tiên Tông đoạt được người bảng thứ nhất, sáng tạo ra một cái lịch sử. Thích hợp ban thưởng cũng vẫn là phải có vi sư đưa cho ngươi phần thưởng là 2 triệu linh tinh." Đối với phần này ban thưởng, Lý Thừa Trạch hiển nhiên vừa lòng phi thường. 2 triệu linh tinh a. Ha ha ha, thoải mái a. Phát tài. 2 triệu linh tinh, còn có cái gì không hài lòng đâu. Lý Thừa Trạch lập tức mừng rỡ như điên cười ha ha, gọi là một cái cao hứng. Sau khi cười xong, Lý Thừa Trạch mới vội vàng nói tạ ơn, đa tạ sư tôn, 2 triệu linh tinh ban thưởng đủ, đệ tử đã rất thỏa mãn hài lòng. Nghe được Lý Thừa Trạch trả lời, Càn tông chủ cũng là vui mừng hài lòng nhẹ gật đầu. 2 triệu linh tinh đối với Lý Thừa Trạch mà nói, vậy đơn giản chính là một bút không dám tưởng tượng to lớn tài phú. Là hắn chưa từng thấy qua to lớn tài phú. Hắn Lý gia chỉ sợ 1 và 5, không đúng 100,000 đều kiếm không đến dạng này tài phú, mà hắn một cái ban thưởng liền 2 triệu linh tinh. Cái này còn có cái gì không hài lòng đâu? Rất nhiều người đều hướng Lý Thừa Trạch quăng tới hâm mộ không gì sánh được ánh mắt. Một phần ban thưởng liền 2 triệu linh tinh. Như vậy một bút tài phú kết sủ, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một cái thiên văn số lượng. Tự nhiên là khiến người vô cùng hâm mộ. Bất quá, Lý Thừa Trạch cũng đáng được dạng này ban thưởng, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Người bảng thứ nhất, đây chính là vô thượng vinh quang. Đây chính là lớn Càn Tiên Tông sáng tạo ra lịch sử. Như vậy một phần công tích vĩ đại, hoàn toàn chính xác đáng giá 2 triệu linh tinh ban thưởng. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người chỉ có hâm mộ không có ghen ghét, càng không có hận. Đây là Lý Thừa Trạch nên được. Bất luận kẻ nào có thể làm đến điểm này lời nói, cái kia thu hoạch được những phần thưởng này đều là không gì đáng trách sự tình. Sau đó, chính là Lục Tiểu Xuyên phần này trung cực thưởng lớn. Không thể nghi ngờ là, Lục Tiểu Xuyên ban thưởng khẳng định là lớn nhất. Điểm này, tất cả mọi người không có nửa điểm hoài nghi. Cũng là nên. Lần này Hắc Long bảng chi tranh Đại Càn Tiên Tông có thể thu hoạch được như vậy chói mắt thành tích, đã sáng tạo ra mấy cái lịch sử, có thể nói Lục Tiểu Xuyên không thể bỏ qua công lao. Không có Lục Tiểu Xuyên lời nói, cái kia Đại Càn Tiên Tông lần này Hắc Long bảng chi tranh cũng tuyệt đối không có khả năng lấy được tốt như vậy thành tích. Là Lục Tiểu Xuyên dẫn theo mọi người lấy được như vậy tính lịch sử thành tích. Cho nên, lần này hơn phân nửa công lao đều là Lục Tiểu Xuyên. Vậy dĩ nhiên, Lục Tiểu Xuyên ban thưởng cũng nhất định phải là lớn nhất. Nếu như không cho Lục Tiểu Xuyên lớn nhất ban thưởng, cái kia chỉ sợ toàn bộ Đại Càn Tiên Tông người đều không đáp ứng. Đối với sự tình khác Lục Tiểu Xuyên không có chút nào chờ mong, nhưng là đối với ban thưởng sự tình, cái kia Lục Tiểu Xuyên thế nhưng là một mặt mong đợi nhìn xem Càn tông chủ. Không có đồ vật gì có thể giống tiền một dạng đối với Lục Tiểu Xuyên có lực hấp dẫn, cho dù là nữ nhân. Càn tông chủ ánh mắt dừng lại ở Lục Tiểu Xuyên trên thân, đám người cũng đều một mặt mong đợi nhìn xem Càn tông chủ, cũng đều muốn biết Càn tông chủ sẽ cho Lục Tiểu Xuyên như thế nào ban thưởng. Mọi người cũng đều thật tò mò chuyện này. Càn tông chủ giống như là muốn sâu đủ mọi người khẩu vị giống như cũng không có gấp công bố đối với Lục Tiểu Xuyên ban thưởng, mà là cười đối với Lục Tiểu Xuyên nói: "Đại thánh con, ngươi đối với ban thưởng có ý nghĩ gì sao?" Lục Tiểu Xuyên âm thầm trừng Càn tông chủ một chút, nhếch miệng nói hình như ta nói tông chủ lão nhân ra ngươi liền có thể đáp ứng giống như. "Ta muốn 10 triệu linh tinh ban thưởng đâu, tông chủ đại nhân ngươi cho đáp ứng không?" Càn tông chủ trực tiếp lắc đầu, nói vậy khẳng định không có khả năng, 10 triệu linh tinh nhiều lắm. Mặc dù nói ngươi công lao đáng giá bên trên 10 triệu linh tinh ban thưởng, cho dù là lại nhiều điểm đều không đủ. Nhưng không có cách nào a, Đại Càn Tiên Tông nghèo rớt mồng tới a, thật nghèo. Vừa rồi đều đã cho ra đi ngàn vạn linh tinh phần thưởng, cái này nếu là cho ngươi thêm ngàn vạn linh tinh ban thưởng, vậy chúng ta Đại Càn Tiên Tông coi như thật muốn nắm chặt dây lưng quần qua thời gian khổ cực. Hôm nay xuất ra nhiều như vậy ban thưởng, vậy cũng là cùng ta trưởng lão hội tất cả trưởng lão kiếm ra tới. Không phải vậy, Đại Càn Tiên Tông nếu là lập tức xuất ra nhiều như vậy linh tinh ban thưởng, vậy coi như sẽ ảnh hưởng Đại Càn Tiên Tông vận hành bình thường. Cho nên, đại thánh con ngươi cũng nhiều đảm đương một chút, thông cảm một chút Đại Càn Tiên Tông khó xử. Lục Tiểu Xuyên khó chịu niết miệng, vậy ngươi để cho ta nói cái gì, ta nói lại không dùng, người tông chủ kia lão nhân ra ngươi trực tiếp cho là được rồi, cho bao nhiêu ta cũng chỉ có thể muốn bao nhiêu thôi. Chương 1077, Địa Tiên cảnh đỉnh phong. Chương 1077, Địa Tiên cảnh đỉnh phong. Càn Tông chủ đạo, 3 triệu linh tinh đi. 3 triệu linh tinh ban thưởng đích thật là khoảng cách Lục Tiểu Xuyên nghĩ 10 triệu rất xa. Bất quá Càn Tông chủ đều đem lời nói đến mức này, Lục Tiểu Xuyên cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng, còn có thể làm sao đâu. 3 triệu liền 3 triệu đi. Dù sao cũng là Bạch Nã ban thưởng, cũng không cần cầu nhiều lắm. 3 triệu linh tinh cũng là còn tính là bút không ít con số. Ban thưởng cấp cho xong, trận này thịnh đại nghi thức hoan nên cũng theo đó kết thúc, mọi người ai đi đường đấy. Lục Tiểu Xuyên về tới chính mình hành cung. Trở lại hành cung sau, Lục Tiểu Xuyên liền trực tiếp bế quan đứng lên. Lục Tiểu Xuyên, hiện tại trên người của ta có 1660 vạn linh tinh, hẳn là không sai biệt lắm có thể đột phá tới đất tiên cảnh đỉnh phong đi. Muốn đột phá đến nhân tiên cảnh, vậy hiển nhiên không có việc dễ dàng như vậy. Lục Tiểu Xuyên bây giờ cách nhân tiên cảnh hay là có nhất định khoảng cách. Các phương diện tích lũy cũng đều rất không đủ. Cho nên, Lục Tiểu Xuyên tạm thời tự nhiên cũng sẽ không muốn nhân tiên cảnh sự tình, hiện tại hay là trước đột phá tới đất tiên cảnh đỉnh phong rồi nói sau. Chỉ cần đột phá đến địa tiên cảnh đỉnh phong, cái kia Lục Tiểu Xuyên cũng trên cơ bản không có cái gì tốt e ngại. Chỉ cần nhân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại không ra, cái kia Lục Tiểu Xuyên đều có lòng tin có thể một trận chiến. Lục Tiểu Xuyên lập tức tu luyện. Tại hao phí 15 triệu linh tinh đằng sau, Lục Tiểu Xuyên cũng rốt cục đột phá đến địa tiên cảnh đỉnh phong. Cũng rốt cục đột phá đến địa tiên cảnh đỉnh phong, hiện khoảng cách nhân tiên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Cũng bị Lục Tiểu Xuyên về sau đột phá đến nhân tiên cảnh đặt xuống cơ sở vững chắc. Đột phá tới đất tiên cảnh đỉnh phong sau, Lục Tiểu Xuyên lại bế quan tu luyện 3 tháng, đem cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống tới. Tần Hàn Yên các nàng cũng đồng dạng là bế quan tu luyện. Lần này Hắc Long bảng chi tranh, bọn hắn thu hoạch cũng là to lớn. Cho nên, tự nhiên là cần thông qua bế quan tu luyện để tiêu hóa những thu hoạch này, tăng thực lực lên. 3 tháng bế quan, Tần Hàn Yên ba người cảnh giới đều có chỗ tăng lên. Thương Linh Nhi cùng Tiền Đa Đa hai người mặc dù trên cảnh giới không có tăng lên, nhưng thực lực ngược lại là tinh tiến không ít. Lý Thừa Trạch lời nói bị Càn Tông chủ gọi tới, có Càn Tông chủ tự mình dạy bảo, Lý Thừa Trạch tiến bộ khẳng định rất lớn. Lục Tiểu Xuyên vừa xuất quan không có 2 ngày, Lý Thừa Trạch cùng Đế Cửu Vũ hai người liền tìm tới cửa đến. Lý Thừa Trạch cảnh giới cũng thuận lợi đột phá đến thành tiên cảnh, Đế Cửu Vũ cũng bước vào địa tiên cảnh. Trở thành một nhóm này tiến vào Đại Càn Tiên Tông đệ tử thiên tài bên trong, kế Lục Tiểu Xuyên đằng sau, cái thứ hai đột phá tới đất tiên cảnh thiên tài. Đế Cửu Vũ lần này Hắc Long bảng chi tranh bên trên biểu hiện vẫn là vô cùng chói sáng. Cho nên, hắn có thể nhanh như vậy đột phá tới đất tiên cảnh, vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đế Cửu Vũ cho Lục Tiểu Xuyên mang đến một tin tức tốt, đại thánh con, chúng ta thương nghiệp tổng hợp thể đã đánh nổ hiện tại sinh ý lựa ghê gớm. Theo như vậy nóng này trình độ tới nói lời nói, vậy chúng ta một năm lợi nhuận chỉ sợ ít nhất đến có mấy triệu linh tinh nhiều. Từ khi chúng ta trở về đằng sau, sinh ý liền dị thường nóng này. Đối với như vậy tình huống, Lục Tiểu Xuyên cũng không hề cảm thấy bất luận ngoại ý muốn gì. Chỉ bằng ba người bọn họ lần này tại Hắc Long bảng chi tranh phía trên biểu hiện, cùng hiện tại danh khí, sinh ý nóng này tự nhiên cũng là chuyện rất bình thường, tất cả mọi người sẽ mộ danh mà đến. Dù sao lúc trước ba người bọn họ là lão bản tình huống cũng đã công khai đánh ra ngoài. Cho nên, có dạng này nóng này, rất bình thường. Nếu là một năm thật có thể có hơn 100 vạn linh tinh lợi nhuận lời nói, thế thì thật đúng là có thể cho Lục Tiểu Xuyên một niềm vui vô cùng to lớn. Bất quá, dạng này dự tính có lẽ còn là quá lạc quan chút. Hiện tại là bởi vì có danh tiếng hiệu ứng, cho nên mới có thể có như thế nóng nảy sinh ý, nhưng thanh danh hiệu ứng cũng là có thời gian hạn định không có khả năng một mực duy trì xuống dưới. Qua sau một thời gian ngắn, khẳng định vẫn là sẽ trở về bình thường. Đương nhiên, coi như quay trở lại lần nữa bình thường lời nói, một năm kia xuống tới 1-2 chục vạn linh tinh lợi nhuận khẳng định vẫn là có. Tính được vẫn là vô cùng khả quan lợi nhuận. Khả năng chỉ nhìn một cách đơn thuần một năm lời nói cảm thấy cũng không có quá có thể nhìn, nhưng nếu như là 10 năm đâu, 100 năm đâu, thậm chí 1000 năm đâu. Thời gian một khi kéo dài lời nói, vậy liền hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Có thể đủ đạt tới một cái con số trên trời. Buôn bán sự tình, Lục Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không đi quan tâm. Giao cho Lý Thừa Trạch bọn hắn đi làm là được rồi. Tiền Đa Đa bỗng nhiên nói ra, "Đại sư Minh, Thái Diễn chân nhân bên kia gửi thư, hỏi chúng ta muốn hay không trở về một chuyến." Thái Diễn chân nhân nói, "Hắc Long bảng chi tranh sự tích đã chuyển về Bắc Hoang, hiện tại Bắc Hoang đối với chúng ta đều tại ca công tụng đức, đem chúng ta đẩy lên cực cao vị trí. Đại sư Minh, chúng ta nếu không lại trở về một chuyến thôi." Lục Tiểu Xuyên lắc đầu nói, "Chúng ta lên lần trở về sau khi rời đi cũng không có bao lâu, nhanh như vậy lại trở về cũng không tốt lắm đâu." Tiền Đa Đa nhếch nhếch miệng nói, "Chúng ta Bắc Hoang lần này thu được tốt như vậy thành tích, lấy được như vậy vô thượng bình quang, vậy cũng không phải trở về xử lý cái tiệc ăn mừng cái gì. Xử lý yến hội thôi, vậy khẳng định là có thể rộng mời tân khách, vậy cái này không liền đến sao?" Tiền Đa Đa vừa nói, một bên xoa xoa tay chỉ. Lục Tiểu Xuyên trong lòng lập tức khẽ động, "Đúng vậy a, ta làm sao đem cái này đem quên đi? Hiện tại ta thiếu nhất chính là tiền, nếu như làm một cái thịnh đại tiệc ăn mừng lời nói, cái kia Thần Châu những đại gia tộc kia thế lực có ý tốt không đi sao?" "Đúng đúng đúng, cái này đích xác là cái ý đồ không tồi, còn có cái gì so thu lệ đến tiền càng nhanh đây này. Trước đó Càn đại ca vì ta tổ chức yến hội, ta thế nhưng là thu bản nhỏ ngàn vạn linh tinh tiền biếu đâu. Lần này cần làm nói, vậy hẳn là cũng có thể thu cái bản nhỏ ngàn vạn linh tinh đi. Cái này kiếm tiền tốc độ, còn có chuyện gì có thể so sánh?" Nghĩ đến cái này, Lục Tiểu Xuyên cũng lập tức hưng phấn lên. Lục Tiểu Xuyên nói muốn làm, nhất định phải xử lý, mà lại là phải lớn thao xử lý lớn, nhất định phải đem cái này tiệc ăn mừng tổ chức thanh thế to lớn một chút. "Đi, chúng ta hồi thứ 8 hoang đi." Tiền Đa Đa lập tức gật đầu, "Ha ha, đại sư Minh ta cũng là nghĩ như vậy. Tốt như vậy cơ hội kiếm tiền, chúng ta ha có thể bỏ lỡ." nhất định phải tổ chức lớn một chút, đó mới đúng lên chúng ta lần này tại Hắc Long bảng chi tranh sáng tạo ra kỳ tích thôi. Lục Tiểu Xuyên nhẹ gật đầu. Lục Tiểu Xuyên đối với Lý Thừa Trạch cùng Đế Cửu Vũ hai người nói, Thần Châu bên này các đại gia tộc thế lực liền bất và bên dưới các ngươi đi thông báo một chút. Lý Thừa Trạch cùng Đế Cửu Vũ hai nhân mã thừa ứng đồng ý xuống dưới. Sắp xếp xong xuôi chuyện bên này sau, Lục Tiểu Xuyên liền dẫn Tiền Đa Đa bọn hắn khởi hành tiến về Bắc Hoang. Lần này đi ra thời gian cũng không lâu. Lục Tiểu Xuyên cũng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy hồi thứ 8 hoang đi. Bất quá, một cơ hội này khó được, đương nhiên vẫn là nên nắm chắc một chút. Khi Lục Tiểu Xuyên bọn hắn trở lại Quá Khư Tông trên dưới cũng lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người không gì sánh được mong mỏi Lục Tiểu Xuyên bọn hắn trở về, không nghĩ tới thật đúng là chờ đến.